Chẳng lẽ, lão đầu này đã từng làm Hạ A Tháp, cũng chính là Tuấn Hú người huynh đệ kia, làm qua một đoạn thời gian sự tình. Tựa hồ nhìn ra Đỗ Khang sầu lo, Ni ơ là tốt giải thích, tựa như gì làm cho ngươi sự tình một dạng. Ngươi thanh toán cấp gì chính là vật tư cùng nhân mạch, xem ra Hạ A Tháp thanh toán cấp lão đầu này chính là tri thức.
Tri thức?
Đỗ Khang hơi nghi hoặc một chút, thế nhưng là, ngươi muốn hỏi biết trước tương lai.
Rất bình thường.
Ni ơ là tốt lắc đầu, tương lai bản thân là không biết. Nhưng là tương lai hướng đi cũng không phải là hoàn toàn không biết.
Không tin ngươi đi hỏi một chút yêu, hắn ngay cả ngươi bữa tiếp theo ăn vài đầu bò đều biết.
Cái này Đỗ Khang nghẹn một cái.
Mặc kệ ngươi ý kiến gì, ta trước tiên đem lời nói rõ với ngươi.
Ni ớ là tốt nhìn xem Đỗ Khang, lao đầu kia đã nhanh chết rồi, đây không phải bệnh chết, là chết giả.
Lao đầu này xem ra không đốc, nhưng vẫn là lựa chọn dùng cường đại tồn tại đến kéo dài sinh mệnh, nói rõ bản thân hắn cũng không có biện pháp.
Trong miệng hắn cái kia tổ long ta cảm thấy cũng là không sai biệt lắm.
Đừng nhìn ta.
Ni ơ là tốt lắc đầu, nếu là hai người kia còn trẻ, ta có là biện pháp.
Nhưng là bây giờ ta cũng không có cách.
Cái này.
Đỗ Khang có chút do dự.
Có đã từng là trí nhớ, Đỗ Khang thật không muốn mảnh này cực giống quê hương địa phương lần nữa kinh lịch trải qua mấy trận đó hạo kiếp.
Nhưng là Đỗ Khang cũng biết, lão nhân kia nếu quả như thật sử dụng đầu kia bạch tuộc, nói không chừng sẽ tạo thành càng lớn kiếp nạn.
Được rồi. Hai quyền tướng hại lấy hắn nhẹ.
Cùng lắm thì thật xảy ra chuyện chính mình trở lại xử lý sạch.
Quyết định.
Đỗ Khang xoay người, hướng đi trên xe lăn lão nhân, chụp túm lấy hộp, vật này không thể lưu cho các ngươi.
Về phần ngươi nói những sự tình kia, ta cũng cảm thấy không tốt lắm.
Đỗ Khang nắm bắt nho nhỏ hộp, đến lúc đó ta giúp các ngươi bình.
Cắt.
Tinh xảo hộp không chịu nổi Đỗ Khang chỉ lực, theo tiếng mà nát.
Ai?
Đỗ Khang sững sờ.
Trên xe lăn lão nhân trợn to hai mắt.
Ni ơ là tốt như mày.
Đây là.
Đỗ Khang nhìn xem trong tay hộp hải cốt.
Trong hộp, là trong không.
Đ.S. Cảm tạ khán quan các lão gia đặt mùa, khen thưởng, còn có nguyên phiếu.
Đ.S. 2. Nghĩ thông suốt, sợ cái này sợ cái kia còn nói cái gì cố sự, sợ cái bữa.
Chương 208, thập diện mai phục.
Đến đỡ một cái văn minh cũng không phải là một kiện sự tình đơn giản.
Nhìn qua cái kia màu trắng tôm nhân nhật ký Đỗ Khang rất rõ ràng mình bây giờ muốn làm đến tuột cùng là sự tình gì.
Nếu như nói tại nguyên lai thời điểm Đỗ Khang còn có thể trực tiếp vỗ đầu đem việc làm, như vậy hiện tại Đỗ Khang thì là thật lý giải đến quyết định của mình việc quan hệ cái này cả một cái văn minh sinh tử.
Không phải một hai người, cũng không phải thiên bách người, mà là toàn bộ văn minh.
Cái kia màu trắng tôm nhân trong nhật ký ghi lại rất rõ ràng, những cái kia bị đến đỡ qua văn minh kết cục cũng là như thế nào.
Đỗ Khang đã từng tính qua. Dựa theo màu trắng tôm nhân nhật ký đến xem, bị màu trắng tôm nhân nâng đỡ hết thể có 73 văn minh, mà ở thoát ly đến đỡ về sau còn có thể chính mình sống tiếp văn minh chỉ có 5 cái.
Có lẽ là giang hồ càng già, lá gan càng nhỏ.
Nhưng là Đỗ Khang rất khó giống màu trắng tôm nhân một dạng đem bị trợ giúp văn minh như là chó mèo đồng dạng đối đãi.
Lấy Đỗ Khang bây giờ thực lực, coi như hắn muốn đem dưới chân tinh cầu mài toa thuốc đều có thể.
Nhưng là đối diện với mấy cái này tóc đen vàng da nhân loại. Đỗ Khang nhất định phải thận trọng đối đãi.
Dù sao những này tóc đen vàng da nhân loại cùng Đỗ Khang trong trí nhớ ra hương phụ lão không có sai biệt.
Huống chi Đỗ Khang rất rõ ràng ra hương phụ lão là dựa vào cái gì sừng sững ở trên đỉnh thế giới.
Cũng không có cường đại gì lực lượng đang trợ giúp bọn hắn, nhưng là bọn hắn tại lần lượt té ngã về sau lại luôn năng lượng ngoan cường đứng lên.
Đỗ Khang biết rõ, chính mình là không có cách nào mãi mãi cũng chăm sóc những nhân loại này.
Chính mình chỉ là ngủ một giấc những nhân loại này liền sinh sôi không biết bao nhiêu đời.
Nếu như mình giúp những nhân loại này thanh trừ những uy hiếp đó, như vậy cái này sẽ không kinh lịch trải qua bất luận cái gì gió thổi mưa rơi văn minh thật sự có thể tại thoát ly chính mình về sau sống sót sao?
Có lẽ, không thể.
Nhưng là Đỗ Khang cuối cùng vẫn lựa chọn kéo cái văn minh này một cái, chỉ xuất tay lần này.
Mặc dù không biết về sau hội sinh ra dạng gì ảnh hưởng, nhưng là trong trí nhớ những cái kia đau thương lịch sử nhắc nhở lấy hắn, nhất định phải làm như vậy.
Làm về sau, sinh ra hậu quả gì cũng không sao cả.
Dù sao cái văn minh này đường sau này, còn cần dựa vào bọn họ tự đi xuống dưới.
Nhưng lại tại Đỗ Khang cuối cùng làm ra sau khi quyết định.
Trống không.
Đỗ Khang quay đầu nhìn về phía Ni ơ lạ toát.
Không thích hợp cao mày, Ni ơ lạ toát nhìn chằm chằm cái hộp toái phiến, ta rõ ràng cảm ứng được hắn đúng là bị giam ở chỗ này.
Không đúng.
Lao đầu.
Ni ơ lạ toát quay đầu nhìn tên là Cổ Ly lão nhân, ngươi cấp vàng vương làm việc là cái gì thời điểm sự tình.
Hơn 200 năm trước lão nhân suy tư. Nhanh 300 năm đi, cũng là lúc còn trẻ chuyện.
Dạ, không nhớ rõ.
200-300 năm Ni ơ là tuột thở ra một hơi, thực sự là.
Thế nào? Đỗ Khang tựa hồ nghĩ tới điều gì, ngươi nói là...
Đúng.
Ni ở là tuột mặt không biểu tình.
Chúng ta đều bị đuồng địch.
Thiên hạ khổ tần lâu vậy.
Đây có lẽ là cái nào đó dã tâm ra đánh ra khẩu hiệu, nhưng hoàn toàn chính xác ứng chứng bây giờ lục quốc di dân sinh hoạt.
Quen thuộc cũ luật pháp bọn hắn khi nhìn đến nghiêm khắc tần luật thời điểm trong lòng làm ngộng. Bọn hắn không có cách nào minh bạch tại dạng này nghiêm khắc luật pháp dưới muốn như thế nào mới có thể còn sống.
Tuy nhiên những hổ lang đó như thế tần nhân ở nơi này bộ luật pháp phía dưới xem ra qua cũng không tệ, nhưng là tần nhân là hổ lang, người sao có thể đi cùng hổ lang so với.
Huống chi tuy có nghiêm khắc tần luật, nhưng lục quốc di dân cũng không có cơ hội hưởng thụ đến cùng tần luật tương đối phúc lợi.
20 cấp quân công tức đối với tần nhân khai phóng, đương nhiên lục quốc di dân muốn tham dự, cũng không phải không thể.
Nhưng đầu tiên nếu có thể hiểu được một chút cơ bản tần lời nói, ít nhất phải có thể cùng tần nhân giao lưu.
Tiếp theo chính là, có thể thích ứng so với tần luật càng nghiêm khắc quân pháp.
Riêng là so với tần luật càng nghiêm ngặt đầu này, đánh liền rơi mất lục quốc di dân tâm tư.
Cũng may thiên hạ sơ định, bách phế đại hưng, cơ hội vươn lên còn nhiều, rất nhiều.
Lục quốc di dân tuy có chút phàn nàn, nhưng này chút ít thông minh một chút vẫn là đem tinh lực đều dùng đến kiếm tiền bên trên.
Dù sao ở cái này năm tháng, có thể không có một cái nào tốt xuất thân, cũng có thể không có cái gì cao xa khát vọng, thế nhưng là nếu như không có tần bán lưỡng, như vậy có thể hay không sống sót cũng thành vấn đề.
Liệt quốc tiền cũ đã bị triệt để bãi bỏ.
Tuy nhiên đi theo tần quân xâm nhập liệt quốc cựu địa những cái kia mực xã cũng khai triển tiền tệ đổi lấy nghiệp vụ.
Tuy nhiên quy ra ngồi dậy rất có vấn đề, nhưng là cuối cùng vẫn là cho lục quốc di dân một con đường sống.
Nhưng là, vẫn sẽ xuất hiện một vài vấn đề.
Nghĩ tị.
Một người mặc áo đen người hoài phong như hùm từ miệng trong túi nhặt lên một đồng xu, nhìn thoáng qua.
Đúng đúng một cái cong lấy nón lá vành chúc ông già thao mang chút ít sở địa khẩu âm tần lời nói, chắp tay lia lịa, ngài có thể hay không?
Không thể.
Đại hán lắc đầu, làm như thế nào đổi liền làm sao đổi, sẽ không cỡ nào ngươi, cũng sẽ không ít ngươi.
Đại hán mỗi ngày đều muốn tiếp đai không ít dạng này người, bọn hắn nói yêu cầu nhất định tựa như nói đùa.
Không nói trước chính mình nhanh tấn thăng phi điểu du hiệp. Trong lý lịch không thể có sơ suất, riêng là mở cái miệng này sai lầm đủ để cho mình bị xung quân đến lĩnh Nam đi cùng hầu tử làm bạn.
Thế nhưng là ông già cầu xin nhìn xem hắn, quá ít.
Cái này ta cũng không có cách nào.
Đại hán thở dài, muốn trách liền đi quái cũ sở người.
Chính ngươi ngẫm lại, chỉ những thứ này nghĩ tị, tại cũ sở thời điểm năng lượng mua mấy đấu lương.
Ta.
Ông già túi thấp đầu xuống sọ.
Nhìn trước mắt lao ông tóc trắng, đại hán áo đen cũng có chút không đành lòng.
Bất quá quy định dù sao cũng là quy định, dù cho cái này ông già lại đáng thương, cũng không thể mở cái miệng này tử.
Nếu như mở tiền lệ, những cái kia tinh minh lục quốc di dân liền sẽ giống đổ máu con rồi một dạng nào tới, đem cái này lỗ hổng xé lớn hơn.
Ta!
Lao ông thân thể đang run rẩy.
Được rồi!
Đại hán áo đen thở dài.
Lỗ hổng không thể lái, nhưng là sau này vẫn là tại đủ khả năng thời điểm giúp đỡ thoáng một phát cái này ông già, cũng coi là không tuân hiệp nghĩa gốc.
Ông già ngẩng đầu lên.
Bốn mắt nhìn nhau, hắn thấy được ông già trong mắt cái kia ánh mắt giảo hoạt.
Không đúng.
Cái này ông già.
Ta không đổi.
Hàn quang lóe lên.
Lớn chừng cái đấu đầu lâu phóng lên tận trời.
Có vấn đề.
Nhanh.
Lôi kéo không đầu thi thể ngăn trở hai thanh lợi kiếm, lao ông tóc trắng dùng cũ triệu khẩu âm cao giọng hò hét. Nhanh.
Mấy tên cường tráng nam tử cầm trong tay lợi kiếm nối đuôi nhau mà vào, cùng đóng tại nơi này mặc môn đệ tử tiến hành thảm thiết bắt sát.
Không cần ham chiến.
Lao ông tóc trắng một kiếm đánh bay một cái nam nhân áo đen, râu tóc đều dựng, lấy đồ.
Tiên sinh.
Có toàn thân nhuốm máu thanh niên nam tử dẫn theo lợi kiếm, từ sau đường đi ra, đồ tới tay.
Đi.
Lao ông tóc trắng ném ra trong tay bằng kiếm, hắc cẩu mau tới.
Dạ thanh niên nam tử ứng hòa một tiếng, lại bị lao ông tóc trắng tắt một bạt hai.
Duy.
Thanh niên nam tử kịp phản ứng, cũng đổi lại cũ triệu khẩu âm.
Đi mau.
Lao ông tóc trắng xuất lính lấy một đám hung đồ vội vàng rời đi hiện trường.
Từ trên lưng gỡ xuống nón lá vành trúc, lao ông tóc trắng cầm nón lá vành trúc đội ở trên đầu, quay đầu nhìn thoáng qua.
Tuy nhiên chỉ là đô thành thất thủ mà thôi.
Chúng ta còn không có thua.
Chương 209, chiến cổ.
Mấy ngày đi qua,
lúc phát giác cái kia hoàng bảo quái có vấn đề về sau, Đỗ Khang cũng không có lập tức rời đi, mà là lựa chọn ở chỗ này chờ lâu một thời gian ngắn.
Cái kia hoàng bảo quái tính cách, Đỗ Khang là có chút hiểu rõ.
Tất nhiên cái kia hoàng bảo quái tại hơn 200 năm trước liền đối với nơi này dưới người tay, vậy bây giờ làm cái này vừa ra không thể nào cái mục đích gì đều không có.
Đỗ Khang nghĩ tới Tùn Hủ.
Tuy nhiên Tùn Hủ ngoài miệng nói không muốn gặp, nhưng Đỗ Khang biết rõ, bạch tuộc đầu trong lòng vẫn là đem hắn người huynh đệ này xem rất trọng.
Nếu như hoàng bảo quái xảy ra chuyện,
Bạch Tuộc Đầu nhất định sẽ động thủ. Nếu như chỉ là Bạch Tuộc Đầu, Đỗ Khang có tự tin có thể ngăn lại. Nhưng là nếu như động thủ, tới chắc chắn sẽ không chỉ là Bạch Tuộc Đầu chính mình. Còn có Đạ Gổng cùng dưới tay hắn bán ngư nhân đại quân. Đỗ Khang dù cho có thể ngăn cản Tuấn Hủ cùng Đạ Gổng, cũng không cản được tất cả bán ngư nhân. Ni ớ là tốt đã đi Thâm Hải, hắn muốn đi phụ trách ổn định Tuấn Hủ, tận lực tranh thủ thời gian. Nhưng là Đỗ Khang có chút nghĩ không thông, cái kia hoàng bảo quái coi như năng lượng châm ngòi lên chiến tranh, lại đối nó có ích lợi gì. Nếu như nói lần trước tới gây sự với tự mình là bởi vì cùng tôm nhân khai chiến, vậy lần này lại là vì sao? Khó có thể lý giải được, liền dứt khoát không để ý tới cởi. Đỗ Khang cứ như vậy ở chỗ này ở lại, lấy bất biến ứng vạn biến. Nếu như cái kia tự xưng vàng vương hoàng bảo quái muốn làm cái gì, sớm muộn sẽ lộ ra chân ngựa. Sau đó cũng sẽ bị bắt tới. Đỗ Khang đã chịu đủ rồi loại này không giải thích được tính kế, hắn không ngại cấp Tuấn Hủ tiễn đưa một đầu tàn tật bạch tuộc đi về. Tôn gia thế nhưng là có cái gì lo nghĩ? Tự xưng cổ ly lão nhân ngồi trên xe lăn, nhìn xem Đỗ Khang. Không có. Đỗ Khang khoát khoát tay. Lao đầu này nội tình Đỗ Khang đã biết đến không sai biệt lắm. Đối phương xác thực thanh danh rất vang dội, lúc tuổi còn trẻ liền có thể đánh thắng được một ít quái vật, thậm chí còn cùng mấy cái không thua gì Đạ Gổng tồn tại đấu thắng. Đối với một cái nhân loại tới nói đã tính rất lợi hại. Nhưng là lao đầu này tên tuổi cũng chỉ là trên mảnh đất này rất vang dội mà thôi. Lao nhân này không biết Đạ Gổng, không biết Tùn Hủ, cũng không biết Nỉ ở Lạ Tót. Còn lao nhân này đấu thắng mấy cái kia không thua gì Đạ Gổng tồn tại. Đạ Gổng bản thân chiến đấu lực theo Đỗ Khang thực ra cũng không thế nào, Đạ Gổng cường đại chủ yếu ở chỗ chiếm cứ Thất Hải bán ngư nhân đại quân. Cái kia mênh mông nhiều bán ngư nhân dù cho Đỗ Khang muốn giết sạch cũng là muốn phí chút sức lực. Bán ngư nhân. Đỗ Khang tâm lý có chút bất an. Cổ Ly tiên sư. Có hán tử áo đen tiến đến lão nhân bên cạnh, 459 số 8 mực xã bị tập kích, 15 tên đóng giữ môn nhân toàn bộ thân tử, khuôn đúc mất đi, hiện trường phát hiện nghi tị tiền, nhưng là tập kích giả dùng là cũ triệu khẩu âm. Việc nhỏ. Lục quốc dư nghiệt mà thôi, ở đâu ra cũng không đáng kể. Tên là Cổ Ly lão nhân khoát khoát tay, thông chi quan phủ các nơi, đem tất cả dùng 459 số 8 nửa lượng người đều bắt lại, lần lượt tra. Bắt buộc liền đưa ra cự tử lệnh, địa phương tần quân sẽ phối hợp các ngươi. Hán tử áo đen nghe vậy, vội vàng lui xuống. Bọn tiểu bối có một số việc không làm chủ được, không phải tìm ta cái lão nhân này tới bắt chủ ý. Lão nhân đối Đỗ Khang vừa chắp tay, để cho tôn giá chê cười. Không có việc gì. Đỗ Khang gật đầu một cái, ngươi làm việc của ngươi. Nơi này hết thảy đều cùng Đỗ Khang trong trí nhớ không đồng dạng. Tại Đỗ Khang trong trí nhớ, Mặc Môn tại Lục Quốc bị tiêu diệt trước đó sớm đã sự suy thoái. Nhưng là bây giờ hiện ra ở Đỗ Khang trước mắt Mặc Môn nhưng là một cái quái vật khổng lồ, nhất thống thiên hạ cường tần sớm đã cùng Mặc Môn chặt chẽ không thể tách rời, mà Mặc Môn cự tử thậm chí có thể cùng vị kia hoành đồ đại trí tổ Long Bình khởi bình tọa. Không đúng. Đỗ Khang nhìn xem trước mặt lão nhân ngồi trên xe lăn. Có lẽ lão nhân này vì thế, còn muốn thịnh qua tổ Long nửa phần. Hết thể biến hóa cũng là bởi vì cái này lão nhân mà lên. Cái này tự xưng Mặc địch thủ đồ lão nhân quả thực là lên đường sống đến hiện tại. Đem cái này quốc gia chế tạo thành một giá hơn xa với Đỗ Khang trong trí nhớ cường tần cô may chiến tranh. Nhưng là, lão nhân này vấn đề rất lớn. Hắn đã từng làm vàng vương làm qua sự tình. Cái kia hoàng bào quái nếu như muốn làm chút gì, vô cùng có khả năng cùng lão nhân này có liên hệ. Cho nên Đỗ Khang chỉ có thể đợi ở chỗ này, yên lặng chờ đợi cái kia hoàng bào quái chính mình lộ ra chân tướng. Nhìn thoáng qua lật xem thư quyển lão nhân, Đỗ Khang khẽ thở dài một cái. Hy vọng Nỉ ở là tốt bên kia sẽ không ra vấn đề gì. Thâm Hải, thần đều. Nỉ ở. Mọc ra bạch tuộc đầu lục sắc cự nhân nhìn xuống trước mắt hắc phu nhân loại. Ta đã chờ đủ. Ngươi liền chờ một lát nữa. Nỉ ở là tốt buông tay, trở về ngủ một giấc, chờ tỉnh chuyện gì đều giải quyết. Đó là huynh đệ của ta. Tuấn Thu lắc đầu, ta đã chờ đủ. Thần Minh, không cần vội vã như vậy to lớn xấu xí bán ngư nhân an ủi khuyên giải Tùn Hủ, có hỏa diễm chủ tòa chấn, huynh đệ của ngài sẽ trở lại. Chuyện khác, không quan trọng. Tuấn Thu bãi động xúc tu, nhưng là chuyện này, ta không tin được giáp sắc quái. Tuấn Thu. Ni ớ là tốt vặn lên lông mày, trở về, ăn no rồi, ngủ mở giấc, tỉnh nên cái gì sự tình đều giải quyết. Không cần. Tuấn Thu lắc đầu, những cái kia nhân loại ưa thích đánh, ta liền bồi bọn hắn đánh. Cao lớn hắc phu nam nhân đi vào trong bóng tối, trên mặt mọc ra chạm tay xấu xí cự nhân theo trong bóng tối đi ra. Tuấn Thu, đừng phát điên. Xấu xí cự nhân nắm lấy Tuấn Hủ bả vai, ngươi đợi thêm. Chờ không được nữa. Tuấn Hủ hất ra Nỉ ở là tọt tay, ta rất thanh tỉnh, Nỉ ở. Thần Minh, ngài đừng xúc động. Đã gồng ngăn ở Tuấn Hủ trước mặt, những cái kia nhân loại là hỏa diễm chủ buông lời muốn bảo vệ. ta, không, quản. Tuấn Thu nhìn xem đạ gồng ánh mắt, từng chưa nói ra, những cái kia nhân loại bắt huynh đệ của ta, bọn hắn thì phải bỏ ra đại giới. Những cái kia nhân loại căn bản là không có bắt ngươi huynh đệ. Ni ơ là tốt vung lấy trên mặt xúc tu, ta nói huynh đệ ngươi là không ở cái kia.
A.
Tuấn Thu mặt không biểu tình. Vậy ngươi nói cho ta biết, huynh đệ của ta hiện tại ở đâu?
Ta nghỉ ở là tốt nghẹn một cái, chớ để ý, dù sao ngươi ngủ một giấc huynh đệ ngươi trở về.
Sống, hay là chết? Tuấn Thu nhìn xem nghỉ ở là tốt.
Ta nói, đối với chuyện này, ta không tin được giáp sắc quái.
Thân minh, ngài chỉ cần chờ thêm một chút liền tốt đã gồng ngăn ở Tuấn Hủ trước mặt, hỏa diễm chủ lời ra tất thực hiện, nói có thể đem huynh đệ của ngài mang về cái kia chính là có thể.
Ngài làm gì bởi vì cái này một lát liền cùng hỏa diễm chủ khai chiến.
Đạ gồng.
Tuấn Thu quay đầu, nhìn chằm chằm trước mặt to lớn bán ngư nhân.
Ta hỏi ngươi, giáp sắc quái cùng ta, ngươi nghe ai?
Ta.
Đạ gồng nghẹn một cái.
Hiện tại, ta muốn đi tiếp huynh đệ của ta về nhà.
Tuấn Thu nhìn xem đạ gồng hai mắt, lựa chọn của ngươi.
Nhìn xem Tuấn Hủ cái kia nguyên nhân phẫn nộ mà vặn vẹo xúc tu, đạ gồng thở dài, quỳ một chân trên đất.
Thâm Uyên con trai cùng với hạ hạt 37 nhánh quân đoàn, cẩn tuân thần dụ.
Được.
Không thấy Ni ơ lạ toát ngăn cản, Tuấn Thu bước nhanh chân.
Theo ta lên lục địa.
Đ.S. Cảm tạ khán quan các lão gia đặt mùa, khen thưởng, còn có nguyên phiếu.
Đ.S. 2, hồng cân cầu tặc sở thấu triệt A.
Chương 210, chọn lựa. Cao lớn hắc phu nam nhân theo trong bóng tối đi ra, nhìn xem trước mặt khôi giáp đại hán.
Ta không cản được.
Biết rồi.
Đỗ Khang khoát tay áo. Ngăn lại Ni ơ lạ toát phát biểu.
Ni ơ lạ toát vừa xuất hiện, đã nói lên hắn đã ngăn không được Tùn Hủ. Chỉ là không biết đạ gổng thủ hạ bán ngư nhân đến cùng tới bao nhiêu.
Đối với cái kia vàng vương sự tình, Đỗ Khang đặc biệt hỏi tham qua Y-ô.
Sô toát.
Nhưng lấy được trả lời chắc chắn lại làm cho Đỗ Khang đấy lòng một mảnh rét lạnh.
Y-ô.
Sô toát hồi phục là không biết.
Đỗ Khang minh bạch, danh xưng biết hết Y-ô.
Sô toát không có khả năng thật không biết cái kia hoàng bảo quái bây giờ ở đâu.
Mà đối phương sẽ cho ra không biết loại này qua loa lấy lệ đáp án, cũng là đồng nghĩa với ý ốp lựa chọn duy trì trung lập, thậm chí đã chấp nhận cái kia hoàng bảo quái đã cùng Đỗ Khang thuộc về trạng thái đối nghịch.
Trước mắt bán ngư nhân đại quân đổ bộ không thể nghi ngờ là cái kia hoàng bảo quái kế hoạch bên trong một cái khâu trọng yếu.
Mặc dù không biết cái kia hoàng bảo quái đến tột cùng muốn làm cái gì, nhưng là địch nhân như là đã là tử, chính mình nhất định phải cho ra đáp lại.
Nhưng là Đỗ Khang vẫn là muốn thử một chút có thể hay không đổi một loại thích hợp hơn phương pháp giải quyết.
Vựu ca.
Đỗ Khang nhìn mình thủ trưởng.
Liên tiếp nho nhỏ quang huy hình cầu xuất hiện ở Đỗ Khang trong lòng bàn tay, lóe ra tinh hồng quang mang, sau đó biến mất không thấy gì nữa.
Thở dài, Đỗ Khang thu hồi bàn tay của mình.
Đây là thái cổ chi chiến kéo dài, các ngươi chỉ có thể đối mặt.
Đây là ỷ ộp cho hắn tin tức.
Kéo dài.
Sao?
Đứng người lên, Đỗ Khang đối nì ở lạ toát khoát khoát tay.
Không có việc gì, tại đây ngươi trước tiên nhìn chăm chú thoáng một phát.
Ta đi ngăn lại bạch tuộc đầu.
Cung thành, hắc băng thai.
Tên là cổ ly lão nhân ngồi trên xe lăn, yên lặng nhìn trước mắt cái kia trầm tư trung niên nam nhân.
Trung niên nam nhân thân mang một bộ thông thường màu đen y quan, phối hợp mũ miệng trên cái kia biểu hiện thân phận 12 lưu, có vẻ hơi dở dở ương ương. Nhưng chưa từng có người nào dám ngay trước mặt hắn nghi vấn áo của hắn.
Bởi vì hắn là tổ long.
Cho nên cho dù hắn ăn mặc lại thế nào lập dị, cũng là tốt.
Ngồi trên xe lăn, già nua cổ ly có thể thấy rõ ràng. Người đàn ông trung niên này trên đầu cái kia mối tiêu sợi tóc.
Cổ ly nhớ kỹ, năm đó người nam nhân này trở thành đệ tử của mình thời điểm còn trẻ vô cùng. Khi đó người nam nhân này vẫn còn ở Cũ Triệu làm hạt nhân, nhìn thấy chính mình lần đầu tiên liền khẩu xuất cuồng ngôn nói muốn thiên hạ.
Nhưng là bây giờ, người nam nhân này cũng già rồi.
Cổ ly rất rõ ràng, chính mình cái này đệ tử sớm đã vì hắn mong muốn thiên hạ hao tổn tịnh tâm lực.
Mặc dù chưa hiện ra lao thái, nhưng này cũng bất quá là dựa vào một hơi dáng chống đỡ.
Nếu như không có ngoài ý muốn, cái này đệ tử thậm chí sẽ chết ở phía trước chính mình.
Nhìn xem trong trầm tư trung niên nam nhân, cổ ly có chút không chịu nổi.
Đừng suy nghĩ nhiều.
Cổ ly thở dài, nơi này có ta, ngươi mang theo lão tần nội tỉnh phía tây rời.
Chỉ cần người vẫn còn, nhân đạo nhất định có thể tái hưng.
Lão sư ngươi cái này nói gì vậy? Trung niên nam nhân sang sáng cười, chạy cái gì chạy.
Tuy nhiên quỷ quái mà thôi, lão tần nhân từ trước tới giờ không sợ đánh nhau.
Nơi này là ta địa phương. Ta.
Trung niên nam nhân ánh mắt hung ác, thiên hạ là của ta.
Bất kể là lục quốc dư nghiệt, hay là cái gì quỷ quái yêu ma.
Muốn thiên hạ.
Ta còn chưa có chết.
Ngươi là muốn.
Đúng vậy, lão sư, ta muốn thân trinh.
Nhìn xem trung niên nam nhân cái kia hơi có vẻ còng lưng thân ảnh,
Cổ Ly tựa hồ thấy được cái kia giấu ở trong mây mù quái vật khổng lồ. Long chiến vu dã, máu của nó huyền hoàng. Nguyên lai mình cái này đệ tử đã trưởng thành đến loại trình độ này a. Bánh xe phụ trên ghế run run rẩy rẩy đứng người lên, Cổ Ly đối mặt với trung niên nam nhân, không người thi lễ. Mặc Môn chúng đệ tử, cẩn tuân hoàng mệnh. Cụ thể, Địch Hương. Mấy lái xe ngựa từ đó chậm rãi xử xuất. Quay đầu nhìn thoáng qua cái này chính mình dốc vào nhiều năm tâm huyết địa phương, còn có dưới quyền môn khách nhóm, Điền Hoành túi thấp đầu xuống sọ. Xong. Từ khi tiếp kiếm một khắc kia trở đi, hết thể liền toàn bộ xong. Cự tử có môn khách tiến đến Điền Hoành phụ cận, chúng ta thật vất vả đánh xuống căn cơ, thật muốn đi sao? Đi. Điền Hoành thở dài, không đi còn có thể thế nào? Cự tử, nếu không dứt khoát trực tiếp phản đi. Có môn khách thấp giọng, tại hạ nghe nói cũ sở di dân đã tại sở địa đánh ra cờ khởi nghĩa, chúng ta cũng có thể dựa thế. Dựa thế? Mượn cái gì thế? Cũ sở đám người kia không biết Tần Mặc nội tình, các ngươi còn có thể không biết. Cái kia hạt nhân còn chưa có chết, lao già kia cũng còn chưa có chết. Loại thời điểm này, người nào nhạy càng hoan, sẽ chết càng nhanh. Đừng suy nghĩ nhiều, Điền Hoành lắc đầu, chúng ta không được chọn. Cự tử ngài có chỗ không biết ta. Có môn khách hô to, cái kia hạt nhân còn có lao già kia đã nhanh xong. Ừm. Điền Hoành sững sờ. Làm sao? Chuyện. Cự tử. Cái kia môn khách giải thích, lao già kia di chuyển quỷ thần, kết quả đưa tới quỷ thần khác. Hiện tại quỷ thần tập kết quỷ quái đại quân, đã từ bờ biển lên bờ. Lao giả kia dẫn xuất chuyện lớn như vậy đã không sống nổi. Cự tử không bằng thừa dịp cái này loạn thế dơ lên cờ khởi nghĩa. 3. Điền Hoành theo xe ngựa trên nhảy xuống, hung hăng cho cái cửa này khách một bạt hai. Chuyện lớn như vậy ngươi không nói sớm. Ta môn khách bụng lấy mình bị quất xương khuôn mặt, cự tử, ngài không bằng thừa này loạn thế thời khắc, phản. Phản. Ta phản mẫu thân ngươi. Điền Hoành lại là một bạt hai hung hăng quất vào môn khách trên mặt. Ngươi đây là để cho ta đi làm yêu ma. Yêu ma lại như thế nào? Chịu hai cái bạt thai môn khách đứng thẳng người, chỉ cần có thể phục đại tể, coi như. Phốc phốc. Lợi kiếm vào thị tâm thanh vang lên. Kèm theo còn có một đám môn khách tiếng kinh hô. Cự tử xuất khẩu cùng ngôn môn khách nhìn xem chui vào lồng ngực lợi kiếm. Ngươi. Ngươi còn biết ta là cự tử. Điền Hoành theo môn khách trong lồng ngực rút ra lợi kiếm, mặt không biểu tình. Không có để ý cố kia ngã xuống đất thi thể, Điền Hoành xoay người, nhìn qua thủ hạ một đám môn khách. Các ngươi. Cũng nghĩ như vậy. Một đám môn khách chỉ giữ trầm mặc. Ta hỏi các ngươi là cái gì? Môn khách nhóm trầm mặc nhìn dẫn theo lợi kiếm Điền Hoành. Các ngươi là người. Ta cũng là người. Điền Hoành giống giận, ta cùng lao già kia lại thế nào đấu, cũng là người đấu người. Không có quỷ quái sự tình. Cự tử. Các ngươi còn biết ta là cự tử. Điền Hoành gầm thét, các ngươi vẫn xứng nói mình là Tề Mặc một mạch. Nhìn xem túi đầu xuống môn khách nhóm, Điền Hoành thở dài. Tuy nhiên cũng không phải chuyện gì xấu, chí ít chúng ta bây giờ có tuyển. Ta hỏi các ngươi sẵn lòng đi với ta chết sao? Cái gì? Môn khách nhóm kinh ngạc ngẩng đầu. Quỷ quái ở bờ biển bờ Điền Hoành nhấc lên trong tay lợi kiếm, các ngươi sẵn lòng đi với ta chết sao? Môn khách nhóm biết Điền Hoành ý tứ. Chúng ta có thể chết, nhưng là chúng ta tuyệt không nhận thua. Chanh! Môn khách nhóm rút ra bên hông lợi kiếm, động tác đều nhịp. Tốt! Điền Hoành lợi kiếm giơ cao, Tề Mặc một mạch. Tiếp cự tử lệnh. 500 chuôi lợi kiếm nương theo lấy Điền Hoành động tác, chỉ hướng thiên không. Đi với ta. Chẳng yêu trừ ma. Đợt, cảm tạ khán quan các lão gia đặt mùa, khen thưởng, còn có nguyên phiếu. Đợt 2, cập nhật gần đây chất lượng có vấn đề, là lỗi của ta, thật xin lỗi. Đợt 3, trạng thái rất kém cỏi, trễ hơn, thật có lỗi. Chương tiếp theo mọi người sáng sớm lại nhìn đi. Chương 211, Đông Lâm Kiệt Thạch. Vào đêm, Đông Hải Tân. Ánh trăng phía dưới, một thân khôi giáp đại hán đứng ở bờ biển, nhìn xem đạp trào mà đến lục sắc cự nhân, còn có cái kia đếm không hết bán ngư nhân đại quân. Bạch tuộc đầu. Đỗ Khang túi lầu xuống, coi như ta văn ngươi, đi về, ngủ mở giấc. Chờ ngươi tỉnh lại, huynh đệ ngươi trở về. Ta không tin được ngươi, giáp sắc quái. Mọc ra bạch tuộc đầu lục sắc cự nhân nhìn xem Đỗ Khang, lắc đầu. Ta biết ta người huynh đệ kia ngươi rất không chào đón, ta cũng cảm thấy hắn náo tử có vấn đề. Nhưng là hắn dù sao vẫn là huynh đệ của ta. Tuấn Thù phát ra trầm thấp gào thét, ta không thể để cho ngươi giết hắn. Ta không nghĩ tới muốn giết. Vậy ngươi cũng đừng cản đường của ta. Mặc kệ huynh đệ của ta làm cái gì. Tuấn Thù cúi đầu nhìn xem Đỗ Khang, ta đều muốn đem hắn mang về. Cái kia. Đỗ Khang chỉ lấy đạp trào mà đến bán ngư nhân đại quân. Đây là ý gì? Những cái kia nhân loại di chuyển huynh đệ của ta. Tuấn Thù nhìn chăm chú Đỗ Khang hai mắt, đây là hậu quả. căn bản không người động đậy huynh đệ ngươi. Chúng ta đều bị đuổi địch. Ai biết huynh đệ ngươi giấu ở đâu?
Vậy ngươi nói a?
Tuấn Hù phát ra tức giận gào thét. Huynh đệ của ta đến cùng ở đâu?
Ta.
Đỗ Khang chậm rãi thở ra một hơi, nhìn về phía Tuấn Hù bên người cự đại bán ngư nhân.
Đa gổng, đi về.
Đây là ta cùng bạch tuộc đầu ở giữa sự tình. Những cái kia nhân loại là ta cái lồng, ngươi đừng trộn lẫn sống.
Đa gổng trầm mặc một chút.
Thật xin lỗi, hỏa diễm chủ.
Đa gổng buông trong tay xuống thạch trụ, Thâm Viên con trai cùng với hạ hạt 37 nhánh quân đoàn chỉ tuân theo thủy thần linh hiệu lệnh.
Các ngươi,
giáp sắc quái, nhường đường đi.
Tuấn Thu lắc đầu, ngươi cái này hóa thân thực lực quá yếu, ngăn không được ta.
Thực lực.
Đỗ Khang khẽ giật mình.
Bạch tuộc đầu, ngươi thật muốn bởi vì cái này đánh với ta.
Là ngươi muốn đánh với ta.
Tuấn Thu tức giận gầm thét, là ngươi nguyên nhân quan trọng làm những côn trùng đó đánh với ta.
Tránh ra.
Tránh ra.
Đỗ Khang rất rõ ràng chính mình tránh ra sẽ phát sinh hậu quả gì.
Côn trùng.
Những cái kia cùng quê hương phụ lao giống nhau như lúc nhân loại thật có thể coi như côn trùng mà đối lại sao.
Nhưng là, đối diện là bạch tuộc đầu.
Đỗ Khang biết rõ, chính mình cho tới bây giờ đều không làm được loại này lựa chọn.
Có lẽ mình thật hẳn là chết trận vào năm đó bạch thành.
Nhưng là bây giờ, Đỗ Khang một bước cũng không muốn lui lại.
Nhất định phải đánh đúng không?
Đỗ Khang giơ lên cánh tay phải.
Trên bầu trời đêm, trăng sáng treo cao.
Ánh trăng thay đổi huyết nguyệt.
Ta cùng các ngươi đánh.
Đô Thành. Mực Uyển.
Vắng vẻ trong sân, cao lớn hắc phu nam nhân ngước nhìn trong bầu trời đêm huyết nguyệt, thở dài.
Vẫn là khai chiến.
Liên tiếp huy hoàng hình cầu bỗng dưng hiện lên ở hắc phu đàn ông bên cạnh thân, lóe ra quang hoa.
Cái gì gọi là đây là ta muốn kết quả?
Ni ở là tốt nhìn xem Vio.
Sô tốt, ta cho tới bây giờ đều không muốn qua loại kết quả này.
Hào quang hình cầu lúc sáng lúc tối.
Chân chính đồng loại Ni ở là tốt thở dài, Vio,
coi như giáp sắc không lạ kinh lịch trải qua những này. Cũng là chúng ta đồng loại.
Cường đại, một vị cường đại, vĩnh viễn cường đại, không thể lý giải cường đại.
Những này liền đã đủ.
Ni ớ là tốt xoa mi tâm của mình, không cần thiết không phải đem hắn bức đến loại tình trạng này.
Hào quang hình cầu chán phóng quang mang.
Ngươi cùng hạ ạt tháp có giao tình, cho nên không muốn xuất thủ, cái này ta hiểu.
Ngươi xem thường giáp sắc quái chỉ biết là dùng cậy mạnh, cái này ta cũng minh bạch.
Ni ớ là tốt nhìn xem huy hoàng hình cầu.
Nhưng lại như vậy có thể làm gì?
Chỉ cần đủ mạnh, hết thể đều là đúng.
Chỉ cần đủ mạnh, sai cũng là đúng.
Hào quang hình cầu bắn ra tinh hồng quang mang.
Còn chưa đủ mạnh.
Ni ở là tốt khẽ giật mình.
Hào quang hình cầu bên trên, tinh hồng quang mang lưu chuyển lên.
Cường đại.
Nhất định phải quán triệt tự thân.
Ta thả ngươi mẹ cái rắm.
Ni ở là tốt chửi ầm lên, vậy lao tử cho đến bây giờ công tác đều tính là gì.
Hào quang hình cầu che giấu quang mang, chỉ còn lại có hỗn độn hắc ám.
Ta cút mẹ mày đi.
Ni ớ là tốt căm tức nhìn huy hoàng hình cầu, muốn thật dựa theo ông chủ ý nghĩ đến một giây trước ngươi liền nên đi gõ trống.
Hào quang hình cầu chuyển động.
Vâng, cái này một giây lão bản lại biết đem ngươi thả. Ni ớ là tốt thở ra một hơi, cái kia có chủng ngươi liền đi gõ à.
Hào quang hình cầu đình chỉ chuyển động.
Dựa theo của ngươi thuyết pháp, tâm của chính mình tính cũng không tốt gì.
Ni ớ là tốt nhìn chăm chú huy hoàng hình cầu, ngươi thấy được ông chủ cường đại, cũng nhìn thấy ông chủ điên cuồng, đã cảm thấy cường đại là tốt, điên cuồng cũng là tốt.
Cái này chỉ có thể nói rõ chính ngươi cũng là trong miệng ngươi cái kia sẽ bị ảnh hưởng phế phẩm.
Hào quang hình cầu tách ra ánh sáng màu đen.
Tức giận.
Muốn giết ta.
Ni ơ là tốt phát ra một tiếng cười nhạo.
Đến, ta đứng ở đây.
Thật lâu.
Hào quang hình cầu che giấu quang mang.
Kinh sợ.
Ni ơ là tốt phát ra cười lạnh một tiếng.
Biết rõ vì sao chỉ có ta năng lượng đi ra cấp lao bản làm việc sao.
Hào quang hình cầu trầm mặc.
Bởi vì ta có não tử Ni ở là tập điểm đầu lâu của mình, bất kể là ngươi, vẫn là hát sân dê, cũng là mẹ nhà hắn ngu xuẩn.
Ngu xuẩn ngươi hiểu không?
Hào quang hình cầu lóe ra bạch quang.
Không quan trọng.
Ni ở là tập buông tay, ngươi có thể cho hát sân dê tới tìm ta, ta ngay trước hát sân dê mặt cũng dám nói như vậy.
Ý ô, hạ à tháp sự tình ngươi tốt nhất cho ta giao một đáy.
Ni ở là tập nhìn xem huy hoàng hình cầu, các ngươi hiện tại huyên náo còn không tính đại, ta đi thu thập còn kịp.
Trễ nữa ta cũng không biết xảy ra chuyện gì.
Đương nhiên.
Ni ở là tốt nhìn chăm chú Io.
Sô tốt, các ngươi nếu là muốn đem lão bản chân chính đánh thức, vậy ta không lời nói.
Hào quang hình cầu trầm mặc một hồi, tách ra ánh sáng lóa mắt hoa.
Nhìn xem huy hoàng hình cầu, Ni ở là tốt nhịn không được đưa tay xoa trán của mình.
Cũng chỉ là.
Cái này.
Hào quang hình cầu lóe ra.
Ta thật là phục Ni ở là tốt lau mặt một cái. Hai câu nói liền có thể nói ra việc nhỏ quả thực là muốn làm lớn như vậy, cái kia hoàng bảo quái thật sự là ký ăn không ký đánh.
Ngươi.
Được rồi. Ni ớ là tốt nhìn xem huy hoàng hình cầu, hạ ạt tháp sự tình ngươi đừng trộn lẫn sống, tiếp tục trung lập liền tốt. Tiết kiệm giáp sắc quái thật phát điên lên ngay cả ngươi một khối chém.
Không thấy y ô.
Sô tốt lấp lóe, Ni ớ là tốt sửa sang lại cổ áo, cất bước tiến vào trong bóng râm. Rồi ra một cây xúc tu, nó sửa sang trên người mình màu vàng che đại bảo. Không nghĩ tới năm đó cái kia công kích của mình giáp sát cự thú cũng nhập cuộc. Cũng coi là niềm vui ngoài ý muốn. Vết thương trên người xẻo đến nay còn nhắc nhở lấy nó, năm đó cái này giáp sát cự thú công kích có bao nhiêu hung ác. Nhưng là, vào cục, cũng không là lại nghĩ đến đi ra. Tinh cầu này tư nguyên dù sao cũng có hạn, nó không ngại tiễn đưa cái kia giáp sát cự thú đi chết.
Bất quá.
Vẫn là chính sự quan trọng. Nhìn xem những cái kia cùng bán ngư nhân giao chiến các nhân loại, nó giãn ra một thoáng xúc tu. Đã từng trồng hạt giống sẽ trưởng thành là tham thiên đại thụ. Chính là thu hoạch tốt thời tiết ta.
Đợt, cảm tạ khán quan các lão gia đặt mùa, khen thưởng, còn có nguyên phiếu.
Đợt 2, là Đông Lâm, không phải Quách Đông Lâm.
Đợt 3, trạng thái tìm trở về một chút, quyền kế tiếp nói điểm thoải mái mà đổ vật.
Chương 212, những ngư nhân kia.
Màn đêm phía dưới, Đông Hải Tân.
Huyết nguyệt phía dưới, mọc ra bạch tuộc đầu lục sắc cự nhân cơ khổng lồ xúc tu. Bắt cái kia trên người mặc khôi giáp nho nhỏ bóng người.
Tuấn Thu rất khó lý giải, vì sao cái này giáp sắc quái quả thực là muốn ngăn tại trước mặt mình.
Tuy nhiên một đám đồ ăn vặt mà thôi, dù cho giết sạch cũng chẳng mấy chốc sẽ lại sinh ra một nhóm, có cần phải bởi vì cái này cùng mình động thủ sao?
Tuấn Thu đã từng nghĩ tới, vòng qua cái này giáp sắc quái, trực tiếp xuống tới, đem trên bờ sở hữu đồ ăn vặt đều giết sạch.
Chỉ cần những cái kia đồ ăn vặt đều chết sạch, giáp sắc quái cũng không có lý do cùng mình đánh.
Nhưng là
không làm được.
Tuấn Thu nhìn thoáng qua cái kia khôi giáp bóng người dơ cao lên cự đại đao nhận.
Bản thể cấp chi.
Cái này giáp sắc quái là nghiêm túc.
Giáp sắc lạ cái này hóa thân cũng không mạnh mẽ.
Dù cho tăng thêm mặt trang phụ trợ, theo Tuấn Thu cũng bất quá là ấu tể đồng dạng mà thôi.
Muốn hủy đi cái này hóa thân cũng không khó khăn.
Nhưng là bây giờ, ấu tể trong tay lại nắm chí mạng vũ khí.
Huống chi, hiện tại nắm lấy vũ khí cũng không phải là cái gì ấu tể. Mà là cái kia theo thái cổ lên đường chém giết đến nay giáp sắc quái.
Bạch tuộc đầu.
Khôi giáp bóng người né tránh chạm tay bắt, ngươi bây giờ đi về, ngủ một giấc, chuyện nơi đây ta về xử lý xong, huynh đệ ngươi không có việc gì.
Không có việc gì.
Tuấn Thu rất rõ ràng, lúc trước huynh đệ của mình cùng giáp sắc quái kết là sinh tử đại thủ, làm sao có khả năng không có việc gì.
Nói không chừng là giáp sắc quái cùng những cái kia đồ ăn vặt thông đồng tốt.
Hít sâu một hơi, Tuấn Thu phía sau đôi kia mảng cánh bỗng nhiên mở ra.
Sóng lớn ngập trời.
Màu xanh cự nhân trọng quyền dơ cao, đối khôi giáp bóng người bỗng nhiên nện xuống.
Nhìn ngươi chạy đi đâu?
Cách đó không xa, to lớn mà xấu xí bán ngư nhân đang lẳng lặng ghé vào trên bờ cát.
Nguyên bản dựa theo thủy thần linh ý chỉ, Đạ Gồng là muốn thừa cơ chỉ huy bán ngư nhân trên đại quân bờ. Nhưng là giao chiến bắt đầu, Đạ Gồng liền cảm giác được một cỗ vô hình đại lực từ không trung đánh tới, đem chính mình đè ở mặt đất, mà những cái kia đang tại xung phong lấy bán ngư nhân nhóm càng là một đầu đâm vào bãi cát trong.
Mặt trăng trong cứ điểm trọng lực riêng à.
Năm đó lao đối đầu nhóm thật đúng là làm ra không được đồ chơi a.
Bất quá.
Tác dụng đồng dạng.
Đạ Gồng có thể cảm giác đi ra, thêm tại trên người lực đạo không hề tưởng tượng bên trong lớn như vậy.
Chế trụ những phổ thông đó thâm viên con trai là dư xài, nhưng là đối với mình tới nói.
Vẫn là kém nhiều lắm.
Bất quá Đạ Gồng cũng không muốn động đậy, hắn biết rõ đây là hỏa diễm chủ còn không muốn triệt để vạch mặt, không phải vậy vừa rồi dùng cũng không phải là trọng lực giếng. Mà là chân trời đả kích.
Mặc dù đối với chính mình không tạo nên tác dụng quá lớn, nhưng là thủ hạ thâm viên con trai quân đoàn là không để lại cái gì người sống. Cái kia vốn là năm đó lao đối đầu vì đối phó thâm viên con trai mở ra phát vũ khí, Đạ Gồng cũng không muốn thử một lần vũ khí này uy lực.
Lén lén liếc một cái trong giao chiến hỏa diễm chủ cùng thủy thần sáng, Đạ Gồng lặng lẽ điều chỉnh thoáng một phát nằm tư thế.
Như vậy thì thoải mái hơn.
Trong khoảng thời gian này quá bận rộn. Đều không nhớ kỹ lần trước đi ngủ chưa là cái gì thời điểm.
Đạ Gồng vốn là không muốn quản chuyện này.
Lấy Đạ Gồng nhãn quang đến xem, thần linh huynh đệ hội bị trên bờ nhân loại bắt được, chuyện này bản thân thì có vấn đề.
Thần linh người huynh đệ kia Đạ Gồng tại lúc tuổi trẻ cũng có nghe thấy, năm đó những cái kia ngự không người chính là thần minh huynh đệ quyến tộc.
Chỉ là thái cổ thời điểm, thần linh người huynh đệ kia liền cùng mình bây giờ không sai biệt lắm, nếu như tăng thêm những quỷ bí đó thủ đoạn, thậm chí còn mạnh hơn chính mình một chút.
Thế là cường đại như vậy mà lại tinh minh tồn tại thời gian rất dài về sau, ngã xuống tại trên bờ nhân loại trong tay.
Đạ Gồng rất rõ ràng, thần linh huynh đệ lấy nghiên cứu bí pháp nổi tiếng, đầu sẽ không ra vấn đề quá lớn.
Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa, cái này bị bắt sự tình vấn đề cực độ, thậm chí có khả năng chính là thần minh huynh đệ tự đạo tự diễn nháo kịch. Nhưng là, vì cái gì? Nghiêng đầu, nhìn xem đầy trời ngôi sao, Đạ Gổng suy tư. Thần linh huynh đệ, nhân loại, Thâm Viên con trai. Đạ Gổng có loại cảm giác, ở trong đó sẽ có liên hệ nào đó. Chờ thoáng một phát. Đạ Gổng nhìn Tùn Hủ, sau lưng Tùn Hủ, là bởi vì phẫn nộ mà dương lên to lớn màng cánh. Cánh. Ngự không người. Hô. Đạ Gổng nhẹ nhàng thở ra một hơi. Biết, khó trách thần linh huynh đệ hội tự đạo tự diễn làm như thế vừa ra. Lấy Đạ Gổng nhãn quang đến xem, kế hoạch này cũng là tốt, chỉ tiếc tại thi hành thời điểm xảy ra vấn đề. Thần linh huynh đệ ở cái này trong kế hoạch lớn nhất nét bút hỏng, đúng vậy đem hỏa diễm chủ cũng chụp vào đi vào. Bây giờ đã không cần tiếp theo tìm. Đạ Gổng rõ ràng, qua một đoạn thời gian thần linh huynh đệ cần đích thân ra thu lưới, chính mình chỉ cần ở chỗ này chờ là được rồi. Bất quá. Có cần hay không trước tiên đem hỏa diễm chủ cùng thủy thần minh kéo ra? Đạ Gổng vụng trộm liếc qua song phương đang giao chiến, vừa vặn nhìn thấy cái kia khôi giáp bóng người huy động to lớn đao nhận, nhất đao chém đứt hai đầu xúc tu. Đã triệt để đánh cấp trên A. Đạ Gổng nuốt nước miếng một cái, yên lặng đem đầu của mình chui vào trong cát. Hắn cũng không muốn để cho một đao kia chém vào trên người mình, xảy ra đại sự. Phương xa, ven biển. Mãnh liệt trong đợt sóng, đại đội bán ngư nhân thừa dịp màn đêm, đánh út về phía bên bờ. Nhìn xem gần trong gang tấc bờ biển, thao tác thủy triều bán ngư nhân tế ti trong lòng có chút lo lắng không yên. Tế ti. Có bán ngư nhân chiến sĩ tại trong đợt sóng quay đầu lại, chúng ta lần này đến cùng làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Ta làm sao biết làm sao bây giờ? Bán ngư nhân tế ti rất rõ ràng mình tại làm cái gì, xuất trinh trước đó vĩ đại Đạ Gổng đã tại hội nghị trong nói rõ. Xuất trinh lần này thực ra đúng vậy làm bộ dáng, để cho thần minh nguôi giận thì cũng không có sao. Đừng thật động thủ, trừ phi ngươi muốn cho hỏa diễm chủ sự phía sau gây sự với các ngươi. Bán ngư nhân tế ti rõ ràng nhớ kỹ, vĩ đại Đạ Gổng nói như vậy. Nhưng là cùng vĩ đại Đạ Gổng khác biệt, thủy thần minh nhưng là một thái độ khác. Lên bờ, đem những cái kia nhân loại giết sạch, lại hoặc là ta đem các ngươi giết sạch. Rốt cuộc muốn nghe ai? Mặc kệ nghe ai, giống như cũng sẽ không có kết quả gì tốt. Thế ti, nếu không dạng này. Có bán ngư nhân chiến sĩ bu lại, chúng ta lên bờ về sau, thiếu sát nhất điểm, dạng này đã bận tâm hỏa diễm đứng đầu mặt mũi, lại có thể cầm tới một số người đầu cấp thần minh giao nộp. Ngươi thuyết pháp này bán ngư nhân tế ti có chút mê mang, không phải hai đầu cũng đắc tội sao? Sao lại thế? Bán ngư nhân chiến sĩ giải thích. Hỏa diễm chủ để ý là những côn trùng đó như thế nhân loại có thể chết hay không quang. Hỏa diễm chủ vẫn là rất lớn độ, chết một phần nhỏ nhân loại hẳn là sẽ không để ý. Về phần thần minh bên kia bán ngư nhân chiến sĩ suy tư một chút, chúng ta liền nói đó là nhân loại tinh nhuệ. Chúng ta là cùng tinh nhuệ đánh, tinh nhuệ lời nói khẳng định không nhiều, đúng hay không? Cái này bán ngư nhân tế ti chậm rãi gật đầu, thật giống như có điểm đạo lý A. Lại nói chân chính phiền toái không phải chúng ta bên này. Bán ngư nhân chiến sĩ chỉ phương xa, chân chính phiền toái là thần minh cùng vĩ đại Đạ Gổng trô ở chủ chiến trường, nơi đó Thâm Nguyên con trai nhưng là muốn trực tiếp đối mặt hỏa diễm đứng đầu. Cũng đúng. Bán ngư nhân tế ti trầm ngâm một chút, vậy cứ làm như vậy. Bán ngư nhân tế ti huy động trong tay tam xoa kích. Sóng lớn ngập trời. Trước lục địa. Đ.S. Cảm tạ khán quan các lão gia đặt mùa, khen thưởng, còn có nguyện phiếu. Đ.S.2. Ngủ trưa ngủ đến 6 giờ chiều. Chờ đầu lúc thanh tỉnh đã 8 giờ rưỡi, cho nên trễ hơn, thật có lỗi. DS3, canh thứ 2 mọi người buổi sáng xem đi, đừng tu tiên. Chương 213, ngư nhân lãnh quân. Dẫn theo lợi kiếm, điền hoành chật vật đón đỡ tam xoa kích công kích. Trước mặt những quái vật này, không thích hợp. Những cá này đầu nhân thân quái vật cùng ngày bình thường chạm trừ yêu ma quỷ quái hoàn toàn khác biệt. Chúng nó có quỷ quái giống vậy lực đạo, lại cũng không là vô não quỷ quái. Có yêu ma giống vậy trí tuệ. Nhưng lại không phải là người thân. Đồng thời mỗi một cái ngư đầu thân người quái vật đều có đi qua thiên truy bách luyện cường hãn võ kỹ. Những vật này, chẳng lẽ là quỷ thần thân vệ? Những cái kia đi theo điền hoành tới chỗ này môn khách nhóm cái này tiếp theo cái kia bị tam xoa kích hoặc là trường mâu đâm xuyên, gánh ở giữa không trung, sau đó xa xa ném ra bên ngoài. Đã từng trong lúc nói cười chạm yêu trừ ma bọn hắn, ngay cả ngăn trở cản đều làm không được. Không đánh lại. Điền hoành rất rõ ràng. Nếu như thủ hạ môn khách thật sự có mạnh như vậy, chính mình đã sớm phục đại tề. Nhưng mà trên thực tế, những này môn khách liền đối trên tần quân đều hơi có vẻ miễn cưỡng. Chớ nói chi là đối đầu những quỷ này thần thân vệ. Có lẽ phục quốc tử vừa mới bắt đầu cũng không qua là một giấc mộng mà thôi. Lão giả kia sớm đã thắng hết thảy, tái hiện đại chu vinh quang. mà chính mình cùng những lục quốc đó di dân nhưng như cũ sống ở cái kia quần hùng cùng nổi lên niên đại, không muốn tỉnh lại. Nhưng là, mộng dù sao là muốn tỉnh. Nghĩ thoáng điểm đi, chí ít chính mình là chết trận, cho tới bây giờ đều không túi đầu. Còn lao già kia, có lẽ sẽ chết ở trên xe lăn đi. Cả một đời quát tháo phong vân, kết quả sau cùng chết ở trên xe lăn. Giống như là nhớ ra cái gì đó vật thú vị, đối mặt bán ngư nhân thuận lợi mâu, Điền Hoành cười ha ha. Nhìn xem không ngừng cười như điên Điền Hoành, bán ngư nhân nhóm hơi nghi hoặc một chút, nhưng vẫn như cũ thừa cơ cầm trong tay binh khí đâm vào Điền Hoành thân thể, cầm Điền Hoành gánh giữa không trung. Cảm thụ được ngực bụng truyền tới kịch liệt đau nhức, Điền Hoành lộ ra một cái vặn vẹo nụ cười. Mặc Môn theo tổ sư Mặc Địch một đời, giết cũng chỉ có yêu ma quỷ quái. Lão giả kia bóp méo tổ sư dạy bảo, đi chủ động công phạt nhân tộc, nhìn hắn sau khi chết còn mặt mũi nào gặp tổ sư. Nhưng là mình không đồng dạng. Chính mình là chết ở cùng yêu ma quỷ quái trong chiến đấu. Tề Mặc một môn chết có ý nghĩa. Nhưng là, còn chưa đủ. Dùng đến khí lực cuối cùng, hắn nắm chặt trong tay lợi kiếm. Chấm nét. Ngay cả một cái quái vật cũng không giết được. Làm sao có khả năng có khuôn mặt đi gặp tổ sư. Ngư đầu thân người quái vật vung lên trường mâu. Giữa không trung, hắn nhìn xem chuôi này rời khỏi tay lợi kiếm. Lưỡi kiếm sắc bén đâm xuyên qua một cái rơi ngư nhân cổ họng, vững vàng đính tại cổ của nó bên trên. Ném kiếm. Đây là lão giả kia năm đó lưu lại chiêu số. Không nghĩ tới cuối cùng vẫn là phải dùng cái này. Tuy nhiên không quan hệ, chí ít mang đi một cái. Thi thể trồng lên, Điền Hoành nằm ở đó chút ít môn khách nhóm trên thi thể, ngước nhìn bầu trời đêm, suy yếu cùng đợi tử vong của mình. Trong bầu trời đêm, vẻ hàn quang rọi vào Điền Hoành tầm mắt. Lão giả kia cũng tới a. Cũng tốt, còn dư lại liền giao cho các ngươi. Thân thể càng ngày càng băng lãnh, Điền Hoành nhắm hai mắt lại, bờ môi vô lực hít hít, tụng niệm cái kia đã sớm bị thế nhân quên mất khẩu hiệu. Chư tử bách gia, chẳng yêu. Diệt ma. Bán ngư nhân tế ti chính nhức đầu nhìn trước mắt bán ngư nhân thi thể trên cổ họng, một thanh kiếm sắt chính cắm vào nơi đó. Hắn vốn cho rằng trận chiến đấu này sẽ không ra chuyện rắc rối gì. Địch nhân chỉ là nhỏ yếu ngắn sinh trùng, bất kể là thân thể tố chất vẫn là chiến đấu kinh nghiệm nếu so với Thâm Viên con trai kém quá nhiều. Thế là hắn từ bỏ thao tác thủy triều, mà là đem thủ hạ các chiến sĩ đều thả ra ngoài tùy tiện đánh. Hắn thấy, loại nhỏ yếu này chủng tộc, tùy tiện một cái Thâm Viên con trai nhắm mắt lại đều có thể đánh 10 cái. Thao tác thủy triều cũng là rất mệt mỏi, năng lượng nghỉ ngơi một chút liền nghỉ ngơi một chút. Nhưng là, xảy ra chuyện. Bán ngư nhân tế ti theo thi thể trên cổ họng rút lợi kiếm ra, nhìn thoáng qua. Gia công thủ pháp cũng không tinh tế, nhưng lại mài rất sắc bén, chí ít cắt Thâm Viên con trai cổ họng là đủ rồi. Sơ suất a. Cùng những này nhỏ yếu sinh vật tác chiến còn có thể chết mất một người chiến sĩ, cái này cùng ăn cá bị xương cá đâm chết không có gì khác nhau, mặc kệ tìm cái gì lý do cũng không có cách nào che giấu mình không làm tròn bổn phận. Mình đã có thể bắt đầu xử lý hậu sự. Cái kia có bán ngư nhân chiến sĩ xuống tới, tế ti, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Bán ngư nhân tế ti lau mặt một cái, trở về đợi xử lý. Còn có thể làm sao? Đem thi thể đều mang lên. Huy động tam xoa kích, bán ngư nhân tế ti chỉ huy những chiến sĩ đó nhóm, cấp thần minh một cái công đạo. Thần minh nói chút lời khen chúng ta sai lầm còn nhẹ một. Vẻ hàn quang mang theo tiếng rít bén nhọn, từ không trung rơi xuống. Đây là bán ngư nhân tế ti bản năng huy động tam xoa kích, cầm một màn kia bắn về phía của mình hàn quang đánh rơi trên mặt đất. Nhìn xem cái kia vô lực ngã xuống đất vật phẩm, bán ngư nhân tế ti nhíu mày. Đây là đoạn mâu sao? Tuy nhiên cán mâu cũng quá mảnh. Không đúng. Phương xa truyền đến không biết tên tiếng hò hét. Nếu như Điền Hoành còn sống, hắn nhất định có thể nhận ra, đây là hắn chán ghét nhất đồ vật, cũng là lao già kia sở trường nhất đồ vật. Phong. Đại phong. Nương theo lấy hò hét, từng mảnh mây đen từ phương xa dâng lên, đối bán ngư nhân đại đội bay tới. Nhìn xem trong mây đen điểm một chút hàn quang, bán ngư nhân tế ti thở ra một hơi. Đây không phải đoàn mâu, mà là lục địa trên mới có vũ khí. Là mũi tên. Hoa lệ mà to lớn trên xe kéo, một thân màu đen y quan trung niên nam nhân buông trong tay xuống cường cung. Ra rồi. Tóc hoa dâm trung niên nam nhân thở dài, ngay cả quỷ quái cũng bắn không chết. Lời này của ngươi nói một bên trên xe lăn, tóc trắng lao nhân cười hắc hắc, vậy ta liền nên xuống đất. Lão sư, thân thể của ngài so với ta tốt được nhiều, đừng nói là loại lời này. Bất quá, ngươi cũng không cần thiết quá so đo cá nhân vũ lực. Ngươi là đế vương. Tên là cổ ly tóc trắng lao nhân giơ cánh tay lên, chỉ phía xa lấy cách đó không xa chính giơ lên cường nô đám binh sĩ. Bọn hắn mới là ngươi mũi tên. Đúng vậy a. Trung niên nam nhân gật đầu một cái. Phong. Có cầm kiếm quân hầu cao giọng hò hét, đại phong. các binh sĩ sớm đã chờ đợi giờ khắc này lâu ngày. Bởi tổ long thân thủ vì chính mình chọn lựa mục tiêu, đây là bực nào vinh hạnh. Cho nên, nhất định phải. Bên trong. Bang. Nỗ cung bắn âm thanh liên tiếp không ngừng vang lên, từng mảnh mây đen theo trong trận bay lên, bay về phía những cá kia đầu nhân thân quái vật. Mang theo phong mang. Xem. Tóc trắng lao nhân chỉ phía xa lấy những mây đen đó, những cái này mới là người mũi tên. Một người kế đoạn, hai người kế giải. Nhân tộc ta mặc dù có thể chiến thiên đấu địa, dựa vào là chính là đoàn kết. Chỉ cần trên dưới nhất tâm, không có gì không thể phá đi. Lời của lao nhân im bặt mà dừng. Nhìn cái kia đám mây đen điểm rơi, tóc trắng lao nhân cùng trung niên nam nhân hít sâu một hơi. Những cá kia đầu nhân thân quái vật vũ động trong tay vũ khí, dễ như trở bàn tay đón đỡ như mưa to tung tích mũi tên. Mưa tên phía dưới, những quái vật kia không có bất kỳ cái gì thương vong. Như vậy võ lực. Tại lao nhân trong tầm mắt, thủy triều dâng lên. Những cá kia đầu nhân thân quái vật quay người nhảy xuống nước, sau đó bị sóng lớn mang bọc lấy, bay thẳng mà đến. Sát khí ngập trời. Chương 214, thủy đun cá. Huy động tam xoa kích, bán ngư nhân tế ti hết sức chăm chú khống chế sóng lớn. Những nhỏ yếu đó nhân loại thế mà sử dụng mũi tên. Mũi tên loại này lục địa trên mới có vũ khí bán ngư nhân tế ti mặc dù không có gặp qua, nhưng cũng là có hiểu biết. Đối mặt như vậy mưa tên, dù cho các chiến sĩ có thể bằng vào vũ khí của mình đón đỡ ở mũi tên, nhưng là nếu có chiến sĩ bị tên lạc bắn trúng chỗ yếu hại, cũng là sẽ chết. Địch nhân công kích không thể nghi ngờ là mang theo sát ý. Vậy thì không có đạo lý có thể giảng, nơi này là chiến trường. Bán ngư nhân tế ti không ngại giết chết những người công kích kia, vì mình đội ngũ cỡ nào vớt một số người đầu. Cái này ngược lại là một cơ hội tốt. Nếu như chỉ là đối mặt vừa rồi những người kia, tổn thất một người chiến sĩ chịu tội là thế nào cũng vô pháp nói rõ. Nhưng là nếu có thể mở rộng một chút chiến quả lời nói, thần minh cùng vĩ đại đạ gổng có lẽ thật có thể đối với mình theo khẽ xử lý. Dù sao tiêu diệt tiểu cổ địch quân tổn thất một người chiến sĩ cùng tiêu diệt số lớn địch quân tổn thất một người chiến sĩ là hai khái niệm. Tại bán ngư nhân thầy tế dưới sự khống chế, ngập trời sóng lớn vọt thẳng vào trận địa địch. Những mặc giáp đó nắm mâu nhân loại qua trong giây lát liền bị nuốt hết tại trong đợt sóng. Một chút thủy tính người tốt loại ra sức bơi lên, muốn làm tự kiếm đâm ra một con đường sống, lại bị tới lui tại trong đợt sóng bán ngư nhân các chiến sĩ dùng trong tay trường mâu cùng tam xoa kích thoải mái đâm xuyên, biến thành một cô thi thể, nước chảy bèo trôi. Sóng lớn rất nhanh liền bị loài người máu tươi nhuộm đỏ, bị chết đuối, lại hoặc bị đâm người chết loại thi thể bị thủy triều mang bọc lấy, cùng với huyết sắc bọc nước, lên đường sông về trận địa địch. Địch nhân đã xong. Bán ngư nhân tế ti rất rõ ràng, chỉ bằng những nhân loại này mức độ, tại thâm viên con trai toàn lực công kích phía dưới không có bất cứ cơ hội nào. Thủy triều là thâm viên con trai sân nhà, không phải những này nụ dạ dị cụ ổ chồng, đây là sớm tại thái cổ thời điểm liền đã bị tổng kết ra được kinh nghiệm. Thân ở thủy triều trong thâm viên con trai ngay cả năm đó những cái kia lục chiến vô địch sáu chân cự thú cũng có thể tàn sát hầu như không còn, chớ nói chi là những này yếu đuối nhân loại. Huyết sát thủy triều bên trong, bán ngư nhân tế ti hít sâu một hơi. Nước biển hỗn hợp có mùi máu tươi, đây là chiến trường khí tức, thật sự là hoài niệm. Nghe nói thái cổ những lao đối đầu đó đã tiến quân tinh hải. Bán ngư nhân tế ti đối tinh hải không có cái gì khái niệm, chỉ biết là tinh hải rất lớn. Mà lấy tinh hệ làm đơn vị cắt cứ nhất phương những lao đối đầu đó nhóm càng là trưởng thành là thâm viên con trai nhóm hoàn toàn không chọc nổi tồn tại. Tinh hệ A. Đó là bao nhiêu cái hành tinh. Nhưng mà thâm viên con trai nhóm nhưng như cũ chỉ chiếm theo lấy hải dương. Dạng này không đủ. Kém nhiều lắm. Vĩ đại đã gồng hẳn là như năm đó tế ti đoàn một dạng, khởi xướng lần thứ hai chinh phục cuộc chiến. Tuy nói tiến quân tinh hải còn xa xa khó vời, nhưng thâm viên con trai ít nhất cũng phải đem dưới chân tinh cầu đặt vào trong lòng bàn tay. Nếu như nói lần thứ nhất chinh phục cuộc chiến là bởi vì những lao đối đầu đó cường hãn thất bại, cái kia lần thứ hai chinh phục cuộc chiến làm sao cũng không khả năng thất bại. Dù sao năm đó những lao đối đầu đó sớm đã rời đi cái tinh cầu này. Hiện tại chiếm cứ lục địa chẳng qua là những này, ngay cả lân phiến cũng không có yếu đuối nhân loại mà. Bán ngư nhân tế ti như mày. Hô hấp bên trong, ngoại trừ nước biển vị đạo, mùi máu, còn lẫn vào một loại kỳ dị mùi vị. Bán ngư nhân tế ti trong lòng máy động, trực giác nói cho hắn biết loại mùi này cũng không phải là thứ tốt gì. Đây là to lớn trên xe kéo, tóc bạc hoa dâm lão nhân cùng trung niên nam nhân trầm mặc nhìn phương xa huyết lãng. Phán đoán sai lầm. Tóc trắng lão nhân thật chặt nắm bắt xe lăn lan can. Những cá kia đầu nhân thân quái vật đã không phải quỷ quái, diệt phi yêu ma. Chúng nó là quân đội. Đây là không thể nào sự tình. Đã từng cũng có qua hùng tài đại lược yêu ma muốn cầm quỷ quái biên luyện thành quân, coi là có thể bằng vào quỷ quái xa như vậy siêu nhân loại mạnh mẽ thể phách quét ngang chư quốc, nhưng những đã đó triệt để nguyên nhân quỷ thần dáng người mà phong ma bọn quỷ quái hoàn toàn không nghe hiệu lệnh, nói bọn hắn là đám người ô hợp đều xem như cất nhắc. Cuối cùng, cái kia hùng tài đại lược yêu ma vẫn là bị thủ hạ bọn quỷ quái phân mà ăn, ngay cả xương sọ đều bị làm thành chén. Nhưng là những cá này đầu nhân thân quái vật khác biệt. Cùng yêu ma quỷ quái đánh cả một đời quan hệ lão nhân nhìn ra được, những cá này đầu nhân thân quái vật đã có quỷ quái vậy thể phách, vừa có yêu ma giống như không kém hơn nhân tộc linh trí. Chúng nó có cường hãn võ kỹ, càng hiểu nghe theo hiệu lệnh, thậm chí còn có cường đại thuật pháp, cái kia mãnh liệt thủy triều rõ ràng cho thấy những cá kia đầu nhân thân quái vật gây nên. Đây là một chi quân đội, là một nhánh nhân tộc vô pháp ngăn cản quân đội. Người bình thường căn bản là không có cách tại thủy triều sống sót. Cho dù là tu luyện qua võ đạo, có thể tại dưới nước nín thở. Lão nhân trong tầm mắt, hai cái tới lui tại trong đợt sóng ngư đầu quái vật nhô ra trong tay trường mâu, cầm một cái cầm kiếm quân hầu thoải mái đâm xuyên. Cắt. Xe lăn lan can bị lão nhân gắng gượng bóp nát. Ngăn trở, nhất định phải làm cho những quái vật này dừng bước tại này. Không phải vậy bị đạo này huyết lãng xông vào đất liền, chính là muôn dân đại kiếp. Huyết lãng. Thủy. Không phải không biện pháp. Tóc trắng lão nhân thở ra một hơi. Ly thạch. Có đệ tử. Phần thi dùng hát du, điều lên. Nhìn thoáng qua cái kia xông vào trong trận mãnh liệt huyết lãng, Ly Thạch biết ý của ông lão. Hít sâu một hơi, Ly Thạch lấy xuống trên trán dây vải. Mặc môn nhâm hiệp một mạch, 1,536 tên phi điểu du hiệp nay tuấn đạo nơi này. Đi thôi. Tóc trắng lão nhân tiếp nhận dây vải, không cần phải nhiều lời nữa. Đưa ra dây vải, Ly Thạch đi xuống xa liễn, hướng về hậu phương đi đến. Trên trán, một con giống như lúc huyền điểu hình xăm dương cánh muốn bay. Không chiến thì thôi. Chiến thì không chết không thôi. Bán ngư nhân chiến sĩ đang cuộn trào mãnh liệt huyết lãng trung du giật lấy. Là mới trưởng thành lúc liền một mình tiêu diệt một cái hổ sa bộ lạc dũng sĩ, bán ngư nhân chiến sĩ không thể nghi ngờ là cao ngạo. Nhưng là tại tòng quân về sau, hắn cao ngạo liền bị những lao tiền bối đó nhóm đả kích vỡ nát. Nghe những lao tiền bối đó nhóm nói, bọn hắn lúc tuổi trẻ cũng là cầm những truyền thuyết kia trung hải thú hàm răng tới làm lễ thành nhân. Mà vẹn vẹn diệt đi một cái hổ sa bộ lạc. Ở tiền bối nhóm trong mắt cũng là ấu tể mới sẽ làm sự tình. Hắn đã từng nghi vấn qua các tiền bối, nhưng là ở tiền bối nhóm một mặt đắc ý lộ ra của mình chiến lợi phẩm thời điểm, hắn vẫn là ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Thời đại bất đồng, bây giờ đã không có nhiều như vậy đối thủ có thể cho Thâm Viên con trai chứng minh mình võ dũng. Đã từng lục địa trên còn có những cái kia có thể cùng Thâm Viên con trai địch nổi sáu chân cự thú, nhưng là bây giờ. Trường mâu nhô ra, hắn thoải mái đâm xuyên qua một cái ôm kỳ dị đồ chứa loài người cái cổ. Cũng chỉ có những vật này mà thôi, hoàn toàn không có tính khiêu chiến. Tên nhân loại này trên đầu họa có chút ý tứ, có lẽ sau khi trở về chính mình cũng có thể học ở trên người họa chút gì. Chờ một chút. Cái kia treo ở hắn trường mâu người trên loại dùng hết khí lực cuối cùng, đánh nát trong ngực vật chứa. Có chất lỏng màu đen theo bể tan cảnh trong thùng chảy ra. Đây là bán ngư nhân trong lòng chiến sĩ máy động. Hắn nhớ tới, loại vật này, hắn tại dưới biển sâu thấy qua. Thế ti. Bán ngư nhân chiến sĩ quay đầu hò hét, thủy triều xuống. Lui. Nóng rực ánh lửa tại bán ngư nhân chiến sĩ trước mắt giấy lên. Đã chậm. Chương 215, Hoàng Ý rơi xuống. Nhìn xem giấy lên ngọn lửa cháy mạnh huyết lãng, bán ngư nhân tế ti một trận đau đầu. Dầu hỏa. Những cái kia nhân loại thế mà lại chuẩn bị loại vật này. Loại tình huống này vốn là không khó giải quyết, chỉ cần đem bộ phận kia bị dầu hỏa ô nhiễm thủy triều vứt bỏ liền tốt. Nhưng là bán ngư nhân tế ti nhìn ra. Những cái kia nhân loại đã tính đến điểm này. Tại những cái kia trên trán hoa văn kỳ dị đồ án loài người dưới sự điều khiển, những cái kia nhân loại binh lính giống như bị điên ôm dầu hỏa xông vào thủy triều trong, chỉ vì để cho dầu hỏa năng lượng càng nhiều ô nhiễm thủy triều. Những cái kia nhân loại cấp bán ngư nhân thể tế cảm giác thật không tốt. Hắn vô hình nhớ tới, lần thứ nhất chinh phục trận chiến thời điểm, Thâm Viên con trai nhóm xông về những cái kia lục chiến vô địch sáu chân cự thú thời điểm tư thái. Hiện tại, những nhân loại này dáng người cùng năm đó Thâm Viên con trai không có sai biệt. Bán ngư nhân tế ti hít sâu một hơi. Đây là một cái chủng tộc đáng sợ, tuyệt đối phải đem bọn hắn diệt sát ở này, không thể cho bọn hắn bất luận cái gì sinh sôi ngồi dậy cơ hội. Không phải vậy tựa như Thâm Viên con trai hội chinh phục lục địa một dạng, những nhân loại này sớm muộn hội hướng về Thâm Hải khởi xướng chinh phục cuộc chiến. Chỉ là nhỏ yếu như vậy, đều đã học hội dùng dầu hỏa đến ô nhiễm thủy triều. Nếu như lại cho những nhân loại này mấy cái ngàn năm thời gian, giết sạch. Nhất định phải đem những này nhân loại triệt để giết sạch. Bán ngư nhân tế ti huy động trong tay tam xoa kích. Thiêu đốt huyết lãng trong khoảnh khắc thối lui, không biết biến mất ở phương nào. Nhìn quanh thoáng một phát chung quanh các chiến sĩ, bán ngư nhân tế ti rất vui mừng. Rất tốt, một cái ngã xuống chiến sĩ cũng không có. Tam xoa kích chỉ phía xa lấy những cái kia mặc áo giáp, cầm binh khí nhân loại, bán ngư nhân tế ti phát ra khàn khàn gào thét. Bán ngư nhân các chiến sĩ đi theo tiếng gầm gừ, nắm chặt trong tay vũ khí, phát ra nhọn hò hét, xông về trận địa địch. Không có thủy triều cũng không cái gọi là. Bán ngư nhân tế ti nhấc lên tam xoa kích, giống một cái bình thường chiến sĩ một dạng, bắt đầu xung phong. Chỉ bằng võ kỹ, những nhân loại này cũng không phải đối thủ. Huyết trào đã lui. Nhưng giá cao ngang. 1,536 tên phi điểu du hiệp làm lĩnh đội, một đội lãnh 10 tên binh sĩ, toàn bộ táng thân với thiêu đốt huyết lãng bên trong, mới khiến cho những cá kia đầu nhân thân quái vật khó khăn lắm cầm thủy triều triệt hồi. Nhưng là cũng vẹn vẹn cầm thủy triều triệt hồi. To lớn trên xe kéo, tóc trắng lao nhân thấy được. Bên trong chiến trường, không có một bộ ngư đầu quái vật thi thể. Mà bây giờ, đã mất đi thủy triều tư thế ngư đầu quái vật càng là ngang nhiên đối quân trận khởi xướng xung phong, những nơi đi qua không một hợp chi tướng, thi thể khắp nơi trên đất. Chỉ bằng vào võ lực giống như này khủng bố. Những cá này con quái vật đã có thể giết chết một chút yếu hơn quỷ thần đi. Những cá này con quái vật, rất mạnh. So với chính mình thấy qua sở hữu yêu ma quỷ quái đều mạnh hơn. Nhưng là, không thể lui. Tóc trắng lao nhân nâng hai tay lên, cởi xuống trên trán dây vải. Tiểu tử. Tóc trắng lao nhân cầm mình dây vải tính cả ly thạch cái kia một đầu, cùng một chô giao cho trung niên nam nhân trong tay. Còn nhớ rõ năm đó chúng ta tại Cũ Triệu Đô Thành thời điểm là thế nào chơi phải không? Tiếp nhận hai đầu dây vải, trung niên nam nhân trầm mặc một chút, theo trên xe kéo lấy ra cường cung mũi tên. Nhớ kỹ. Được. Tóc trắng lao nhân đứng người lên, bánh xe phụ ghế dựa phía sau rút ra một thanh vừa dày vừa nặng trường kiếm. Truy. En của tôi VN chư tử nghe lệnh. Tên là cổ ly lão nhân râu tóc đều dựng, trước trán huyền điểu hình xăm dương cánh muốn bay. Theo ta. Một bộ hắc bảo lão nhân nhảy lên thật cao, như là dạ kiêu. Chẳng yêu trừ ma. Nắm lấy trường mâu, bán ngư nhân chiến sĩ nhìn trước mắt những cái kia nhân loại lao nhân. Mặc dù đối với nhân loại không biết gì, nhưng bán ngư nhân chiến sĩ cũng có thể nhìn ra được những nhân loại này giàn ua. Thế mà đem lão đầu cử đi chiến trường. Những nhân loại này là nghĩ như thế nào? Những trẻ trung cường tráng đó còn chưa có chết tuyệt a. Những cái kia nhân loại thanh niên tại bán ngư nhân chiến sĩ xem ra cũng chính là có chuyện như vậy. Bất kể là chém giết kỹ xảo vẫn là kết trận thủ đoạn, tại bán ngư nhân chiến sĩ xem ra đều quá mức non nớt. Chỉ là loại trình độ này, cũng chỉ mới vừa đạt tới ấu tể trình độ. Có lẽ những nhân loại này lão nhân có kinh nghiệm chiến đấu phong phú, nhưng là mặc kệ theo thể lực trên vẫn là tinh lực lên nói, đều so với thanh niên phải kém nhiều lắm. Bất quá. Không thể khinh thường. Bán ngư nhân chiến sĩ rất rõ ràng. Địch nhân tất nhiên dám để cho những lao nhân này trên chiến trường, những lao nhân này liền nhất định có gì đó quái lạ. Cẩn thận một chút tổng sẽ không sai lầm. Nhưng là khi nhìn đến những lao nhân kia trong tay lợi kiếm thời điểm, bán ngư nhân chiến sĩ vẫn là sinh ra một tia kinh ngạc. Lấy đấm ngắn giải. Những lao đầu này thật không phải là đến khôi hài sao. Được rồi, quản hắn là tới làm gì, giết chết là được. Đối một cái vọt tới phụ cận lao nhân, bán ngư nhân chiến sĩ đâm ra trong tay trường mâu. Cảm giác này. Không đúng. Chanh. Một thanh tam xoa kích theo nghiêng trong nô ra, đẩy ra đâm về bán ngư nhân chiến sĩ cần cổ lợi kiếm. Đây là. Đừng khinh địch. Nắm lấy tam xoa kích bán ngư nhân tế ti phát ra khàn giọng mà nhọn kêu to, những lao đầu này võ kỹ không kém. Ừm. Bán ngư nhân chiến sĩ gật đầu một cái, nhìn trước mặt những lao nhân này. Những lao nhân này võ kỹ xác thực biết tròn biết méo, còn có loại này trong núi thây biển máu tẩy luyện đi ra phong mang khí thế. So với tinh nhuệ quân đoàn các chiến sĩ đều không hoảng cỡ nào để cho. Lại có thể làm đến loại trình độ này. Đáng tiếc, quá ít. Chỉ có mười mấy tên lão nhân, cũng chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản thoáng một phát thâm nguyên con trai thế sông mà thôi. Phải biết cái này chi mặc dù chỉ là quân hiểm trợ, nhưng cũng là một cái mãn biên đại đội. Những lao đầu này dù cho võ kỹ lại tinh xảo, cũng cản không được bao lâu. Kết trận. Bán ngư nhân tế ti hò hét, giết sạch hắn. Có lợi tiễn mang theo bén nhọn tiếng rít từ phương xa bay tới, bắn thẳng đến bán ngư nhân tế ti mặt. Đây là... Không tốt. Bán ngư nhân tế ti cầm mũi tên đẩy ra, nhìn mũi tên bay tới phương hướng, sắc mặt tâm trầm. Phong. Đại phong. Phương xa quả nhiên truyền đến loại này kỳ quái hô to, từng mảnh mang theo mũi nhọn mây đen bay lên, xa xa bay tới. Lại là mũi tên. Địch nhân phải bỏ qua rơi những lao đầu này sao? Quơ tam xoa kích. Bán ngư nhân tế ti dễ dàng đón đỡ từ trên trời giáng xuống mưa tên. Loại công kích này đối với thâm viên con trai không có chút ý nghĩa nào, địch nhân không có khả năng nhìn không ra. Một thanh vừa dày vừa nặng trường kiếm lặng yên không tiếng động cắt về phía cổ họng của hắn. Đây là... Chanh. Lợi kiếm bị tam xoa kích đẩy ra. Nhìn xem trước mặt cái kia trên trán vẽ lấy kỳ dị đồ án lao giả tóc trắng, bán ngư nhân tế ti tâm lý máy động. Bốn phía thoáng nhìn, những võ kỹ đó tinh xảo lão đầu quả nhiên xuyên toa tại mưa tên bên trong, xem mũi tên làm không có gì. Càng là có tam cái chiến sĩ đã ngã trên đất. Như vậy phải không? Rất có ý nghĩ. Nương theo lấy một tiếng khàn khàn gào thét, trong tay hắn tam xoa kích đối cái kia tóc trắng lão nhân ầm ầm nện xuống. Các ngươi, đáng chết. Đánh không lại. Cổ Ly chật vật ngăn cản những cá kia con quái vật công kích. Dù cho nhân đạo mạnh nhất đám người liên thủ làm tên nhọn, chỉ huy binh sĩ tiến công, còn có tiễn trận tương trợ, bị giết ngư đầu quái vật cũng bất quá hai trưởng số lượng. Những quái vật này, quá mạnh mẽ. Cuộc chiến tranh này, là nhân tộc vua. Cổ Ly quay đầu nhìn một cái phương xa cái kia to lớn xa liễn. Nhưng là còn không có thua sạch. Chỉ cần tổ long có thể sống đi về, nhân tộc cũng không phải là không tiếp tục lên cơ hội. Mà cái này cơ hội, thì cần muốn chính mình tranh thủ. Dẫn theo trường kiếm, tên là Cổ Ly tóc trắng lao nhân đón lấy những cá kia con quái vật, phát ra thê lương gào thét. Từ chiến. Đi theo tiếng này gào thét, những cái kia còn sót lại nhân loại cùng nhau phát ra chấn thiên hò hét. Từ chiến. Không thấy đâm đầu vào tam xoa kích, tóc trắng lao nhân đem trong tay trường kiếm đâm về một cái ngư đầu quái vật lồng ngực. Chỉ cần tổ long năng lượng đi. Ngừng. Trung lớn vậy âm thanh từ trên không trung truyền đến. Trường mâu, lợi kiếm, bay mũi tên, người cùng quái vật, trong chiến trường hết thảy đều im bặt mà dừng. Nghe cái kia hơi có vẻ quen thuộc âm thanh, tên là Cổ Ly lão nhân khuôn mặt chỉ một thoáng trắng bệch như tờ giấy. Hải con dân. Trung lớn vậy âm thanh vang vọng toàn bộ chiến trường, các ngươi có thể rút quân. Cái gì? Về phần các ngươi chuông lớn vậy âm thanh dừng lại một chút, đánh cho không sai. Đây là... Ta cho các ngươi một cái cơ hội. Ngẩng đầu lên. Tên là Cổ Ly lão nhân cùng trong chiến trường còn sót lại tất cả nhân loại cùng một chỗ, không khống chế được giơ lên đầu của mình, nhìn về phía dưới màn rèm thương khung. Trên trời cao, có huyền hoàng quang mang xuyên phá vân vụ, vầy khắp toàn bộ chiến trường. Là hắn. Là hắn. Nhìn chăm chú ta. Có quái vật khổng lồ theo trong mây mù nhô ra. Đi theo ta. Trung lớn vậy âm thanh vang tận mây xanh. Trở thành ta. Đừng nhìn. Tóc trắng lão nhân phát ra thê lương buồn bã. Đều đừng nhìn. Ta là của các ngươi vương, là quá khứ, là hiện tại, cũng là tương lai. Huyền hoàng quang mang bên trong, một cái hất lên che đậy bảo bóng người to lớn dần dần hiện hiện. Ta là vàng. Phanh. Một tiếng kịch liệt nổ đùng vang lên. Huyền hoàng quang mang trong khoảnh khắc dập tắt. Chỉ có thể nhìn thấy một cái hất lên che đậy bảo bóng đen to lớn theo đám mây rớt xuống, không biết rơi vào phương nào. Nhìn cái kia rơi xuống đám mây bóng đen to lớn, cao lớn hắc phu nam nhân mặt không thay đổi cầm to lớn súng ống thu nhập trong bóng râm. Lại dám tính kế đến trên đầu ta. Ni ở là tốt khinh thường gắt một cái. Tự mình đón ngươi là cho mặt mũi ngươi, cho ngươi mặt mũi ngươi không cần, còn giả thần côn, vậy thì không có lời có thể nói. Xoay người, Ni ở là tốt đi vào trong bóng râm. Còn dư lại liền không có chính mình chuyện gì, cái kia giáp sắt quái sẽ đem đầu này bạch tuộc liệu lý tốt. Chương 216, đủ tận giờ dạ gồng. Màn đêm phía dưới, hất lên màu vàng che đậy bảo nó rơi xuống dưới lấy. Giữa không trung, nó cố gắng ổn định lấy thân hình của mình, nhưng mà vừa rồi cái kia một cái đánh lén cũng không phải là cái gì thứ đơn giản, vẹn vẹn một phát nho nhỏ viên đạn, lại triệt để làm rối loạn thăng bằng của nó. Hiện tại nó cũng không yêu cầu xa vời có thể một lần nữa tung bay ở giữa không trung. Nó chỉ hy vọng chính mình rơi xuống đất thời điểm không phải khuôn mặt chạm đất liền tốt. Nó thấy được cái kia phá hủy kế hoạch của nó tập kích giả, cái kia cầm thương hắc phu nhân loại. Lấy ánh mắt của nó đương nhiên có thể nhìn ra dấu ở cái này thể xác dưới rốt cuộc là thứ gì. Ni ơ là tọt. Nó vốn cho rằng dựa vào ni ơ là tọt tính tình, là sẽ không ngăn cản kế hoạch của mình. Dù sao ni ơ là tọt là tinh hải ở giữa nổi danh hỗn độn tàng người, cách làm của mình đối phương hẳn là thích nghe ngóng mới đúng. Nhưng nhìn đến nỉ ở là tọt tấm kia mặt không thay đổi khuôn mặt, nó mới nhớ tới đối phương tại tinh hải ở giữa còn có một cái khác tên tuổi. Có thủ tất báo. Xem ra chính mình leo cây hành vi xác thực chọc giận nỉ ở là tọt. Tuy nhiên cũng không có cách, thu hoạch thời gian cùng trở về thời gian vừa vặn cùng đến một lúc, nó sao có thể nghĩ đến đối phương thời gian quan niệm thế mà nghiêm khắc như vậy. Thu hoạch những cái kia nhân loại làm quyến tộc, đây là nó lần này trở về mục đích chủ yếu. Năm đó nó thủ hạ những cái kia quyến tộc nhóm sớm đã tại ngự không độc giả dưới sự điều khiển triệt để giải phóng thiên tính, biến thành dã thú. Tuy nói nó đã sớm biết những cái kia quyến tộc cũng là phế phẩm, nhưng là khi biết chúng nó triệt để phản tổ thời điểm vẫn còn có chút dở khóc dở cười. Những này biến thành dã thú đồ vật đã triệt để phế đi, muốn tìm một nhóm mới quyến tộc. Nó rất rõ ràng, chỉ bằng chính mình tuy nhiên cũng có thể làm được rất nhiều sự tình, nhưng là như thế quá mệt mỏi. Có thể có chút quyến tộc đến vì chính mình hoàn thành một chút chính mình không dành bận tâm về vặt, vẫn là tốt. nhưng là lần này lựa chọn liền không thể giống nguyên lai tùy tiện như vậy, nhất định phải tuyển chọn tỉ mỉ. Trên một điểm này nó rất hâm mộ chính mình cái kia ngu xuẩn huynh đệ vật khí, chỉ là ở trong biển đi dạo đều có thể đụng phải một đám bán ngư nhân, những bán ngư nhân đó làm quyến tộc tới nói chất lượng còn là rất cao. Tuy nhiên không quan hệ, không có như vậy vật khí, tự mình làm một nhóm cũng không phải không thể dùng. Mang theo dạng này tâm tính, nó đem ánh mắt chuyển tới lục địa trên những cái kia nhân loại trên thân. Thời gian bảo chế không đến bao lâu, tuy nhiên mấy cái trăm năm mà thôi. Nhưng là ngay tại nó nghiệm thu những cái kia nhân loại mức độ, chuẩn bị nhận hàng thời điểm, lại gây ra rủi ro. Không thu được hãy thu không được đi, cùng lắm thì đổi lại một nhóm. Tại tinh hải ở giữa ngang dọc nhiều năm nó rất rõ ràng nhì ở lạ tuật đến tuột cùng là cái gì đồ vật, mà mới vừa rồi cái kia một cái công kích không thể nghi ngờ là đối phương tức giận thể hiện. Cùng quay đầu đi tiếp tục đối mặt cái kia đồ vật nổ hỏa, nó thả rằng từ bỏ kế hoạch của mình. Tuy nhiên còn tốt. Quá mức kế hoạch còn không có xảy ra vấn đề. Nhìn trên mặt đất cái kia đối lục sắc cự nhân vung vẩy đại đao nho nhỏ bóng người, nó vết sẹo trên mặt ẩn ẩn làm đau. Thái cổ cường địch. Nó nâng lên xúc tu, đối cái kia nho nhỏ bóng người xa xa nhất chỉ. Hôm nay sẽ đưa ngươi lên đường. Huyết nguyệt phía dưới. Mọc ra bạch tuộc đầu lục sắc cự nhân đối cái kia trên người mặc khôi giáp nho nhỏ bóng người, tức giận huy động của mình xúc tu cùng song quyền. Trừng cao 10 thước khôi giáp đại hán bén nhạy tránh né lấy chạm tay bắt cùng song quyền vung nện, đồng thời thỉnh thoảng huy động trong tay cự đại đao nhận, tại lục sắc cự nhân trên thân thể lưu lại một đạo lại một đường vết thương. Đỗ Khang rất rõ ràng, vết đao của chính mình đối với Tuấn Hủ tới nói cũng không chí mạng. Bị chặt đứt xúc tu trong khoảnh khắc liền một lần nữa mọc ra, những cái kia bị cắt đứt vết thương cũng ở đây qua trong giây lát liền hoàn hảo như lúc ban đầu. So với vết thương khắp người Tuấn Hủ, ngược lại là phía bên mình muốn hung hiểm được nhiều. Này là bắt chước nhân thể làm khôi giáp hóa thân cực độ linh hoạt, nhưng mặc kệ tại lực lượng, phòng ngự, lại hoặc là trên thể hình, đều so với tôm nhân hóa thân hoặc là bản thể phải kém quá nhiều. Mặc dù có bản thể rơi xuống cái kia chặn cướp chi chế thành cự đại đao nhận đền bù công kích ít hơn, nhưng cũng bất quá là theo linh hoạt con muỗi biến thành có gai ong độc mà thôi. Bất kể là bị xúc tu bắt được, vẫn là bị cự quyền đập trúng, này là khôi giáp hóa thân đều sẽ hủy hoại, mà Tuấn Hủ cũng có thể trực tiếp đổ bộ. Có lẽ trực tiếp đem Tuấn Hủ đánh ngã mới có thể giải quyết triệt để vấn đề, nhưng mà Đỗ Khang lại không thể thật dùng cái này đại đao chém đứt Tuấn Hủ đầu. Chỉ có thể đem Tuấn Hủ quấn ở tại đây. Những bán ngư nhân đó ngược lại là còn dễ nói, tất nhiên bọn hắn lựa chọn toàn thể ở chỗ này đổ bộ, như vậy đối mặt tôm nhân nhóm đặc biệt vì bọn họ mở ra phát trọng lực giếng, những này bán ngư nhân không tạo nổi sóng gió gì. Nhưng mà, mình rốt cuộc năng lượng chống bao lâu? Đỗ Khang đã rất mệt mỏi. Loại này cần tinh thần cao độ tập trung chiến đấu chính nhanh chóng tiêu hao tinh thần của hắn, hắn hiện tại rất muốn ngủ một giấc. Ý thức dần dần bắt đầu mơ hồ, thân thể cũng càng ngày càng nặng nặng, huy động đao nhận cánh tay cũng dần dần trở nên chậm lụt, nhất động cũng không muốn động. Các loại thoáng một phát. Đỗ Khang tâm lý máy động. Loại cảm giác này, giống như ở nơi nào gặp qua. Trong lúc hoảng hốt, một đầu to lớn xúc tu trực tiếp quấn lấy Đỗ Khang thân thể, dùng lực vặn một cái. Thật dày khôi giáp tại sức lực lớn phía dưới trong khoảnh khắc vỡ vụn. Là cái kia a. Nhìn xem chậm rãi rơi xuống cái kia người mặc màu vàng che đậy bảo thân ảnh, Đỗ Khang biết đáp án. Thái cổ chi chiến kéo dài. Là ý tứ này sao? Giữ tợn trên mặt nạ, Đỗ Khang hai mắt buộc phát ra tinh hồng quan mang. Hai đánh một đúng không? Màn đêm phía dưới. Nhìn xem bị xúc tu nghiền nát cố kia tàn phá khôi giáp, Tuấn Thủ thở dài. Dùng như thế yếu đối hóa thân đều có thể cùng mình đấu lâu như vậy. Cái này giáp sắc quái sắc thực mạnh đáng sợ. Đáng tiếc vẫn là bị chính mình bắt được. Mặc dù không biết cái này giáp sắc quái vì sao nhất định phải bảo vệ những côn trùng đó, nhưng là bây giờ cái này giáp sắc quái đã cản không được đường của mình. A, đúng rồi, còn có một việc. Tuấn Thù nhô ra xúc tu, cuốn lên cái kia một thanh to lớn đao nhận, đưa đến chính mình bên miệng. Cắt. Cứng rắn đao nhận bị Tuấn Thù đống nhiên cắn nát. Phun ra những đao nhận đó tàn phiến, Tuấn Thù cầm một nửa đao nhận vứt trên mặt đất sơn. Tuấn Thủ rất rõ ràng, cái kia giáp sắc quái tuy nhiên mãng, nhưng là cũng không ngu ngốc. Tất nhiên giáp sắc quái có thể đem cướp chi trên toái phiến chế thành hóa thân, cái này đại đao cũng có thể bị làm thành hóa thân. Cho nên phải xuống tay trước. Sau cùng nhìn thoáng qua cỗ kia tàn phá khôi giáp, Tuấn Thủ cất bước bước lên đất liền. Những côn trùng đó nhất định phải giết sạch, cùng lắm thì về sau tiễn đưa ngươi một nhóm mới. Tuấn Thủ bước chân cứng lại. Cỗ kia tàn phá khôi giáp hai mắt chỗ, buộc phát tinh hồng quang mang. Loại khí thế này. Cái này giáp sắc quái muốn liều mạng. Làm sao có thể? Theo khôi giáp tầm mắt, Tuấn Hù cứng ngắc quay đầu. Tại Tuấn Hù trong tầm mắt, hất lên màu vàng che đậy bảo bóng người to lớn thu hồi xúc tu, chậm rãi rơi xuống đất. Đây là... Xong. không phải. Tuấn Hù đối cái kia tinh hồng tầm mắt cuống quýt khoát tay, ta không phải. Ta không có. Nhưng mà Tuấn Hù giải thích cũng không có được đáp lại. Tinh hồng quang mang trong khoảnh khắc dập tắt. Đông. Nặng nề rơi xuống đất tiếng vang triệt mây xanh, thanh thế to lớn. Nhìn trước mắt núi kia nhạc đồng dạng nguy nga giáp xác cự thú, Tuấn Hù thống khổ nhắm hai mắt lại. Hết thể đều xong. Chương 217, đơn chặt long. Màn đêm phía dưới, huyết nguyệt treo cao. Nhìn xem vậy từ đám mây rơi xuống giáp xác cự thú, nó giấu ở màu vàng che đậy bào ở dưới khuôn mặt hắc như đáy nổi. Thực sự là, nó liếc qua ngây tại chỗ lục sắc cự nhân. Thật sự là ngu xuẩn. Cái kia thái cổ địch nhân khó được sử dụng như thế yếu đối hóa thân, nó vốn đã thừa cơ hội này thi triển bí pháp, cầm cái kia giáp xác cự thú ý thức vây ở nho nhỏ này hóa thân trong. Còn về sau, chỉ có thể sử dụng cái này nhỏ yếu hóa thân địch nhân không phải muốn xử lý thế nào thì xử lý thế đó. Nhưng là tên ngu xuẩn kia lại trực tiếp đem cái này hóa thân cấp bóp nát. Cầm tù ý thức lồng giam bị đánh vỡ, địch nhân ý thức trở về bản thể, vốn là dễ như trở bàn tay chiến đấu lại trở thành nguy hiểm cho tánh mạng khổ chiến. Thực sự là, nó nhìn xem cái kia mọc ra bạch tuộc đầu lục sắc cự nhân. Thời gian dài như vậy trôi qua, một điểm tiến bộ đều không có, vẫn là năm đó cái kia chỉ biết ăn ngu xuẩn. Được rồi, đối phương dù sao cũng là huynh đệ của mình, năm đó cũng là cùng một chỗ từ trong biển lên bờ. Cái này không ôm chí lớn ngu xuẩn đem sự tình làm hư cũng không phải lần một lần hai. Huống chi ngu xuẩn cũng có ngu xuẩn tác dụng, nó không cảm thấy chỉ dựa vào chính mình là có thể đem trước mắt đầu này hoàn toàn bị chọc giận giáp xác hung thú giải quyết. Thời điểm then chốt vẫn là muốn trông cậy vào người huynh đệ này tới người giúp đỡ. Chỉ cần huynh đệ đồng lòng, tựa như thái cổ thời điểm như thế, cũng không phải là không thể đem cái này giáp xác hung thú bước lui, thậm chí tại chỗ giết chết đầu này giáp xác hung thú cũng không phải không có khả năng. Nhưng là nó nhìn xem ngây người tại nguyên chỗ lục sắc cự nhân. Nghĩ gì thế? Màu ra tay. Nó đối màu xanh cự nhân gầm thét, không động thủ nữa chúng ta đều sẽ chết ở nơi này. Động thủ. Mọc ra bạch tuộc đầu lục sắc cự nhân xoay người, căm tức nhìn nó. Ngươi không động thủ vốn là chẳng có chuyện gì. Không động thủ. Nó ngây ra một lúc. Không động thủ làm sao giết chết cái này giáp xác hung thú. Huynh đệ của mình đến cùng tại chúng cái gì gió? Ngươi đang suy nghĩ gì? Nó gầm to. Đây là địch. Rêu cận. Một đạo hắc ảnh sẽ qua. Tại tầm mắt của nó bên trong, lục sắc cự nhân chỉ để lại một nửa thân thể còn đứng yên tại chỗ. Mà cái kia mọc ra bạch tuộc đầu nửa người trên cũng đã thật cao bay lên, rơi vào cách đó không xa trong nước biển, tóe lên to lớn bọt nước. Phù phù. Lòng của nó theo cái kia một tiếng rơi xuống nước tiếng vang, triệt để chìm xuống dưới. Nhìn trước mắt cái kia thu hồi cấp chi giáp sắc hung thú, nó nâng lên xúc tu. Hiện tại chỉ còn một mình. Nhìn trước mắt hất lên màu vàng che đậy bảo bóng người to lớn, Đỗ Khang thu hồi cấp chi, chuẩn bị tiến hành xuống một lần tụ lực. Màu vàng che đậy bảo dưới sự đếm không hết xúc tu bốn lượn rối ra, chỉa sang. Có lẽ đây chính là cái này hoàng bảo quái công kích thủ đoạn. Bất quá. Có ý nghĩa sao? Bụng chân phát lực, Đỗ Khang khổng lồ thân ảnh như mũi tên đồng dạng thoát ra. Cấp chi bắn ra. Nhất đao. Màu vàng che đậy bảo bị chỉnh tề cắt thành hai nửa, liên đối bên trong bạch tuộc cùng một chỗ. Đỗ Khang nhìn xem bị chia làm hai mảnh bạch tuộc thi thể. Đã từng chưa xong chiến đấu cuối cùng ở chỗ này vẽ lên dấu chấm tròn. Bất quá. Có ý nghĩa sao? Loại chiến đấu này. Hả? Tại Đỗ Khang trong tầm mắt, cái kia khổng lồ bạch tuộc thi thể biến mất vô ảnh vô tung, chỉ còn bị cắt thành hai nửa màu vàng che đậy bảo còn rơi trên mặt đất. Không đúng, vừa rồi cắt cảm giác rõ ràng rất bình thường. Vô cùng suy yếu cảm giác bất thình lình theo trên thân thể truyền đến. Đây là... Ngóc lên to lớn đầu tôm, Đỗ Khang tìm kiếm bốn phía dị thường. Dạng này a, nhìn thấy ngươi. Bụng chân tụ lực, Đỗ Khang nhìn chằm chằm cái kia trong tầm mắt thân ảnh, thu hồi chân. Giết không chết đúng không? Không quan hệ, ta rất có kiên nhẫn. Huyết nguyệt phía dưới, cao lớn hắc phu nam tử hành tẩu trên mặt biển, đến gần cái kia té ở trên mặt biển lục sắc cự nhân. Đừng giả bộ chết. Ni ớ là tốt vỗ vỗ lục sắc cự nhân cái kia cực đại bạch tuộc đầu, đã không có chuyện của ngươi. Không có Tuấn Hủ suy yếu thở phì phò, không có giả chết. Không có giả chết liền tốt. Ni ơ là tốt thở dài, ngồi tại một cây to lớn trên xúc tu, bây giờ biết ta tại sao không để cho người qua đây à. Biết do Tuấn Hủ nhìn xem Ni ơ là tốt, nhưng là... Vẫn là phải tới. Tới một cái rắm. Ni ơ là tốt bất đắc dĩ lắc đầu một cái, đã nhiều năm như vậy, giáp xác lạ tính tình ngươi còn không biết. Ngươi một nhà. Ni ơ là tốt ruôi ra một ngón tay. Cái kia giáp xác quái đối với người mình cái khái niệm này nhìn cực nặng. Lúc trước giáp xác là đại lý nhân, cái đó gọi gì nhân loại, cái kia tư chất dù cho ta cũng phải nói một tiếng chịu thua. nhưng là cũng là bởi vì tính kế sai lầm, không công đưa hai người thủ hạ tánh mạng, liền trực tiếp bị giáp sắc quái đuổi. Thực ra lúc trước ta đi tìm ngươi lúc sau đã đem lời nói rất rõ. Ni ơ là tốt buông tay, trên bờ những nhân loại này bị cái kia giáp sắc quái che lên, nói cách khác, những nhân loại này đối với cái kia giáp sắc quái tới nói là người một nhà. Ngươi lên bờ hành động này bản thân liền là đang ép cái kia giáp sắc quái tại hai nhóm người một nhà trung gian tuyển một phương đến đứng đội. Có đúng không? Kết quả giáp sắc quái còn không có đứng đội, huynh đệ ngươi trước tiên giúp ngươi tuyển một bên. Ni ơ là tốt xoa mi tâm của mình, địch nhân. Theo huynh đệ ngươi xuất thủ thời điểm bắt đầu, các ngươi liền bị cái kia giáp sắc quái xem như địch nhân rồi. Ngươi cùng huynh đệ ngươi đồng loạt ra tay, khẳng định bị cái kia giáp sắc quái trở thành các ngươi hai cái hùn vốn tính kế hắn. Đúng vậy a. Thỏa mãn đi. Ni ơ là tốt chỉ tùn hú bên hông cái kia to lớn đứt gãy, tuy nhiên giáp sắc quái đem ngươi trở thành địch nhân, nhưng dù sao nguyên lai cũng là coi ngươi là người một nhà xem, vẫn là nương tay. Không phải vậy ngươi nằm cạnh cũng không phải là chém ngang lưng. Giống như vậy. Ni ơ là tốt đồng thời trưởng như lao, dựng thẳng khua tay múa chân một cái. Ngươi còn có thể có lệnh cùng ta ở nơi này nói chuyện. Tuấn Thu rơi vào trầm mặc. Đừng cả ngày nghe ngươi những tín đồ đó mù khoe khoang. Ni ơ là tốt lắc đầu, bọn hắn cái kia côn trùng như thế tư duy năng lượng biết cái gì. Có thể sống ngàn năm đồ vật đối bọn hắn tới nói liền xem như trường sinh trồng. Bọn hắn nói ngươi sẽ không chết, nói tử vong bản thân cũng sẽ ở trước mặt ngươi tàn biến, ngươi thì thật tin. Ngươi nếu là gặp qua lão bản của ta, ngươi liền sẽ không tin loại này thí thoại. Ni ơ là tốt trong mắt lộ ra một cỗ cùng nhiệt. Chỉ cần đủ cường đại, không có gì đồ vật là không giết chết. Màn đêm phía dưới, trên bờ cát. To lớn mà xấu xí bán ngư nhân chính yên lặng dãy rùa thân thể của mình, thử nghiệm đem chính mình triệt để vùi vào bãi cát. Tuy nhiên đầu đã vùi vào trong cát, nhưng là dựa vào thính giác đạ gổng cũng có thể cảm thụ được chiến hướng bên ngoài. Thần linh huynh đệ đã đến, nhưng là thần minh nhưng là ở nơi này về sau bóp nát hỏa diễm đứng đầu hóa thân. Mà cái kia một tiếng trầm muộn rơi xuống đất âm thanh không thể nghi ngờ là hỏa diễm chủ dùng trọng lực giếng đem của mình bản thể kéo tới. Sự tình hướng đi có biến, hai bên đã triệt để bắt đầu liều mạng, loại cấp bậc kia chiến đấu không phải mình có thể tham dự, không cần thiết chạy tới đem mệnh dựng vào. Một cái cắt chém âm thanh, một cái rơi xuống nước âm thanh, không biết rốt cuộc là thần minh bị chặt vẫn là thần linh huynh đệ bị chặt. Ngay cả loại nhân vật cấp độ kia đều bị nhất đao đánh ngã. Hít sâu một hơi, đã gổng cố gắng hướng về đất cắt trong chui vào. Nếu như lúc tuổi còn trẻ có lẽ còn có thể đi can ngăn, nhưng là bây giờ hắn nhưng là có lao bà hải tử. Hắn cũng không muốn chết tại đây loại địa phương. Chương 218, Kim Thiền thoát xác. Tảng sáng, Đông Hải Tân. Rêu cận. Lợi nhận cắt vào thể xác âm thanh vang lên, nó tính cả trên người màu vàng che đậy bảo lại một lần nữa bị cắt thành hai mảnh. Làm sao có khả năng? Đông Dương huyễn hóa ra thân hình, nó đôi trước mắt khổng lồ giáp xác cự thú huy động của mình xúc tu. Vô dụng. Hết thể đều vô dụng. Công kích của nó đối mặt cái kia thật dày giáp sắc không có chút ý nghĩa nào, bí pháp của nó đối với trước mắt đầu này giáp sắc hung thú không đáng một đồng. Đây là một trận vô vị chiến đấu, nó tất cả hành động đều không thể đối đầu này giáp sắc hung thú tạo thành thương tổn, mà có bí pháp hộ thân nó dù cho nhục thể hủy diệt cũng có thể giành lấy cuộc sống mới. Song phương giao chiến dù ai cũng không cách nào giết chết đối thủ, chiến đấu đã sớm cái kia kết thúc. Thế nhưng là, đầu này giáp sắc hung thú vì sao còn không ngừng dưới? Nó đã bị giết suốt cả đêm, cái kia giáp sắc hung thú mỗi một lần huy động cấp chi đều sẽ đem nó chém thành hai khúc, từ trước tới giờ không thất bại, nhưng mỗi một lần nó đều sẽ lại một lần nữa sống lại. Cái kia giáp sắc hung thú cũng không ngu ngốc, hẳn có thể nhìn ra loại công kích này không có chút ý nghĩa nào. Thế nhưng là, vì sao còn không ngừng dưới? Nó nguyện ý cùng thời, đối mặt loại này vô pháp giải thích hợp lý tồn tại, hòa giải cũng không phải là cái gì chuyện mất mặt. Thái cổ chiến đấu đã qua đã lâu như vậy, không cần thiết luôn luôn để ở trong lòng. Huống chi hiện tại ai cũng không có cách nào chân chính giết chết người nào, hòa giải là đường ra duy nhất. Chờ một chút, ta nguyện ý cùng. Rêu cận. Ngưng một. Rêu cận. Ta. Rêu cận. Không có bất kỳ cái gì cơ hội nói chuyện, cái kia giáp sát hung thú chỉ là tại cơ giới tính huy động cấp chi, hết lần này tới lần khác thu gặt lấy tính mạng của nó. Lại một lần nữa sống lại nó nhanh chóng tự hỏi phá cuộc mấu chốt. Đúng rồi, bay. Bay lên lời nói. Đầu này giáp sát thú giữ công kích thủ đoạn cũng chỉ còn lại có nhún nhảy. Lấy bây giờ nó trên không trung trình độ linh hoạt, đầu kia giáp sát cự thú khẳng định với không tới. Đông. Một cỗ vô hình đại lực từ không trung đánh tới, giữa không trung bị đánh rối loạn thăng bằng nó rớt xuống đất, phát ra một tiếng vang trầm. Cấp chi đánh tới, nó lần nữa bị đánh thành hai nửa. Nhìn xem giáp sát hung thú cái kia một đôi tô mắt, đáy lòng của nó sinh ra thấy lạnh cả người. Xuyên thấu qua cái kia một đôi tô mắt, nó đọc hiểu cái này giáp xác cự thú ý nghĩ. Ta rất có kiên nhẫn. Chuanu, tôi không có cơ hội, không có bất kỳ cái gì cơ hội, nếu như muốn bảo trụ bản thể. Đầu hàng. Nó gào thét lớn, ta đầu hàng. Cấp chi đứng ở trước mặt của nó. Nhìn xem trước mặt sắc bén kia cấp chi, nó nhẹ nhàng thở ra. Cuối cùng dừng lại. Rêu cận. Cấp chi huy động, nó lại một lần bị đánh thành hai nửa. Huy động cấp chi, Đỗ Khang hết lần này tới lần khác cầm đầu kia hất lên màu vàng che đậy bảo bạch tuộc chém thành hai nửa. Đỗ Khang đã không nhớ rõ chính mình vì cái gì đứng ở chỗ này, hiện tại hắn trong mắt chỉ có địch nhân trước mắt. Địch nhân rất giàu hoạt, là từ thái cổ sinh tồn đến bây giờ cường giả, căn bản giết không chết. Tuy nhiên không quan hệ, một lần giết không chết liền giết 10 lần, 10 lần giết không chết liền sát nhất 100 lần. Chỉ cần chậm như vậy chậm giết tiếp, địch nhân luôn luôn thời điểm chết. Hắn rất có kiên nhẫn. Lúc trước học tôm nhân những phủ văn đó thời điểm, Đỗ Khang đều có thể liên tục học tập 15 cái hoàng hôn. Nếu như không phải là tôm nhân thủ lĩnh đỉnh chỉ dạy học, Đỗ Khang còn có thể tiếp tục học tiếp. Mà bây giờ chẳng qua là qua một đêm mà thôi. Tinh thần tập trung cao độ để cho Đỗ Khang có chút mệt nhọc, ý thức có chút phảng phất, nhưng động tác lại càng thành thạo. Huy động cấp chi như nước chảy mây trôi giống như cắt qua địch nhân mỗi một lần hiện thân vị trí. Địch nhân cất cánh cũng sẽ bị trọng lực giếng tinh chuẩn xáo trộn thăng bằng. Đây là một loại chiến đấu mới phương thức, Đỗ Khang có thể cảm giác được tiến bộ của mình. Đầu hàng. Hất lên màu vàng che đậy bào địch nhân hô to, ta đầu hàng. Đỗ Khang cấp chi dừng lại một chút. A. Đầu hàng. Cấp chi đánh xuống. Đỗ Khang cũng không tín nhiệm địch nhân lời nói, địch nhân chính là địch nhân. Sẽ công kích chính là nguy hiểm địch nhân, hô đầu hàng là giảo hoạt địch nhân, từ bỏ chống lại chính là chuẩn bị phản kích địch nhân, chạy trốn là không có chồng địch nhân. Đương nhiên, chỉ có chết địch nhân mới là tốt địch nhân. Đỗ Khang không rõ vì sao thái cổ tranh chấp sẽ bị những này bạch tuộc luôn luôn ký đến bây giờ, dù cho đã nở nụ cười mận ân cựu bạch tuộc đầu cũng lựa chọn một lần nữa nhặt lên phần cựu hận này, phải biết năm đó tranh đấu nguyên nhân bất quá là bởi vì nửa cái nướng khủng long. Tuy nhiên không quan hệ, Đỗ Khang cũng lười đi biết. Tất nhiên lựa chọn trở thành địch nhân, vậy thì không có gì lời nói tốt nói. Giết chết là được. Cùng lắm thì sau đó cho những thứ này bạch tuộc ở chỗ này lập cái bi. Cũng không có việc gì đến cho cái này trên tấm bia tới chút ỉu, cũng coi là cho bọn hắn một bộ mặt. Đối với Tuấn Hủ Đỗ Khang vẫn là nương tay. Tuy nhiên bạch tuộc đầu lựa chọn cùng Hoàng Bảo Quái đứng chung một chỗ trở thành địch nhân, nhưng xem ở dĩ vãng về mặt tình cảm Đỗ Khang vẫn là chỉ cho hắn một cái chém ngang lưng. Còn về sau sống hay chết Đỗ Khang liền lười nhắc quản. Nhất đao đi qua, không ai nợ ai. Nhưng là đầu này Hoàng Bảo Quái cũng không giống nhau, Đỗ Khang cùng nó không có bất kỳ cái gì giao tình. Tất nhiên cái này Hoàng Bảo Quái muốn chính mình chết, cái kia Đỗ Khang cũng không ngại trước đưa đầu này Hoàng Bảo Quái đi chết. Rêu cận. Cấp chi sẽ qua, hất lên màu vàng che đậy bảo thân ảnh bị chỉnh tề chia làm hai nửa. Đầu này Hoàng Bảo Quái lần này sẽ ở đâu trong trọng sinh? Hả? Ngóc lên to lớn đầu tôm, Đỗ Khang ngắm nhìn bốn phía. Chưa vậy. Túi đầu xuống, Đỗ Khang nhìn trên mặt đất khổng lồ thi thể, còn có bị cắt thành hai nửa che đậy bảo. Không có biến mất. Chết rồi. Nhớ lại một lần cả chàng quá trình chiến đấu, Đỗ Khang yên lặng lắc đầu. Giả chết. Bị cái này Hoàng Bảo Quái chạy. Tuy nhiên không quan hệ. Chân tụ lực, Đỗ Khang đánh ra một đoàn lửa cháy mạnh, cầm khổng lồ thi thể tính cả Hoàng Bảo triệt để thiêu hủy. Nhìn xem những cái kia đốt còn dư lại cho tàn, Đỗ Khang chút ý thức, câu thông mặt trăng cứ điểm quan trọng. Ngọn lửa màu đen tại cho tàn trên giấy lên, trong khoảnh khắc liền ngay cả cùng cho tàn cùng nhau biến mất không thấy gì nữa. Có đầu này Hoàng Bảo Quái cho tàn. Lại nương tựa theo mặt trăng cứ điểm quan trọng. Chỉ cần đầu này bạch tuộc còn ở lại chỗ này cái hành tinh bên trên, Đỗ Khang liền có thể đem nó bắt tới, Đỗ Khang cũng không có ngốc đến trực tiếp truyền tống thi thể, vạn nhất bị giả chết Hoàng Bảo Quái làm hỏng mặt trăng cứ điểm quan trọng, dù cho để cho tôm nhân nhóm hỗ trợ cũng rất khó tu. Nhưng mà, không phát hiện chút gì. Được rồi, cha không được liền cha không được đi. Điều động mặt trăng trong cứ điểm trọng lực giếng, Đỗ Khang như núi cao thân thể nổi lên bầu trời, ẩn vào trong mây mù. Cuộc chiến đấu này đối tinh thần tiêu hao quá lớn, hắn hiện tại chỉ muốn tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút. Xa xôi trong tinh hải. Thư triển của mình xúc tu, nó nổi lên mặt nước, nhìn tràn đầy tinh đấu. An toàn. Xa như vậy khoảng cách, trừ phi yếu. Sô toát xuất thủ, không phải vậy cái kia giáp xác hung thú căn bản không khả năng truy sát tới. Thua thấu triệt, tổn thất nặng nề, ngay cả bản thể cũng nhét vào trên cái tinh cầu kia. Trừ phi về sau có thể khai phát ra giết chết cái kia giáp xác thú dữ bí pháp cường đại. Không phải vậy nó sẽ không bao giờ lại đến gần tinh cầu kia. Ngọ nghệ xúc tu, nó bò lên trên lục địa. Chờ hội, luôn cảm thấy. Thiếu đi một chút gì. Xúc tu huy động, một bộ màu vàng che đậy bảo đống dưng hiện hiện, cầm nó bao phủ trong đó. Sau cùng nhìn thoáng qua cái kia thâm thúy tinh không, nó đằng không mà lên, bay về phía cách đó không xa thành thị phế tích. Không thể tiếp cận tinh cầu kia, nhưng là không có nghĩa là không thể làm chút khác. Hoặc là có thể. Viết ít đồ. Chương 219, ở giữa màn xuân thu. Cự ly này một trận đại chiến đã qua nửa tháng có thừa. Yên tĩnh trong mộ viên, tóc bạc hoa dâm lão nhân đong đưa xe lăn, đi xuyên qua mọc như rừng mộ bi ở giữa. Những cá kia đầu nhân thân quái vật sớm tại vàng vương phát lệnh về sau cũng đã rút quân. Khí thế hung hăng tới, vừa tức thế hung hăng mà đi, chỉ còn lại có khắp nơi thi thể vẫn còn ở chứng minh những cá kia con quái vật tồn tại. Những cá kia con quái vật vốn là vàng vương dùng để chắc thí nhân tộc chiến lực phương thức, cổ ly thẳng đến cuối cùng nhất mới hiểu được. Có lẽ là nhân tộc chiến lực để cho cái kia vàng vương cảm thấy hài lòng, cho nên vàng vương mới có thể ở giây phút sau cùng hiện ra chân thân. Có lẽ theo quỷ thần đây là một loại ca ngợi, nhưng là đối với nhân tộc tới nói, lúc này không cách nào tiếp nhận. Mặc dù không biết sau cùng đến cùng xảy ra chuyện gì, dẫn đến vàng vương rơi xuống đám mây. Nhưng chỉ là thời khắc hiện thân cũng là loài người khó khăn ngăn cản. May mắn còn sống sót binh sĩ chừng 3 phần tại chỗ dị hóa làm quỷ quái, mà đây chút ít quỷ quái tạo thành sát thương càng là không kém hơn những cá kia con quái vật. Tuy nhiên còn tốt, thân là đệ tử của hắn Tổ Long tại thời điểm mấu chốt nghe được hắn, nhắm mắt lại. Thiên địa làm cục, muôn dân làm tử. Có lẽ cái này chính là quỷ thần nhu lực đi. Chí ít nhân tộc lại một lần sống tiếp được. Nhưng là đại giới quá đắt đỏ. Giáng chống đỡ lấy thân thể, tóc trắng lão nhân bánh xe phụ trên ghế run run rẩy rẩy đứng người lên, đối cái kia đếm không hết mộ bi không người thi lễ. Các ngươi, cũng là tốt. Rất nhanh ta cũng muốn đến bồi các ngươi. Liên quan tới tuổi thọ vấn đề, tại chiến tranh đi qua, cái kia hắc phu nam nhân đã từng tới một chuyến. Vị kia không biết xưng hô như thế nào quỷ thần cũng không có cho ra linh đan rượu rực gì, mà là cho Tổ Long một bộ sinh hoạt kế hoạch, nói chỉ cần án lấy bộ kia kế hoạch qua, Tổ Long còn có thể cỡ nào chống đỡ 10 năm. Nhưng đã đến cổ ly tại đây, cái kia hắc phu nam nhân lại không có cho ra bất kỳ vật gì. Ngươi thân thể của mình tình huống, chính ngươi cũng đã rất rõ ràng. Trừ phi ngươi không muốn làm người, không phải vậy hay là chuẩn bị hậu sự đi. Đây là cái kia hắc phu nam nhân cấp cổ ly thuyết pháp. Cổ ly còn không có tự đại đến cho là mình hội đáng giá quỷ thần đến lừa gạt. Đối thân thể của mình tình huống, hắn vẫn luôn rất rõ ràng. Bất quá. 10 năm sao? Đủ rồi, đã đủ rồi. Tổ Long năng lượng cỡ nào chống đỡ 10 năm, cũng liền đầy đủ những bọn tiểu bối kia trưởng thành. Đã có cơ hội, chính mình cũng sẽ không cần đi làm những nguy hiểm đó cử động. Cổ ly rất rõ ràng, bất kể là hóa thân yêu ma vẫn là hóa thân quỷ quái, dù cho tinh thần mạnh hơn mềm dai, cũng tránh không được sẽ thay đổi điên. Nếu như có lựa chọn, cổ ly hoàn toàn không muốn ra hạ sách này. Hiện tại Tổ Long nhiều 10 năm thời gian, cái kia hết thể liền đều dễ nói. Tầm lăng công trình cũng có thể bỏ đi, vậy bản chính là cổ ly vì dự phòng mình cùng Tổ Long hóa thân yêu ma thủ đoạn. Nếu quả như thật xảy ra vấn đề, nơi đó đúng vậy trấn áp hai người bọn họ sau cùng chỗ. Mà bây giờ, hết thể đều đã chống đỡ định, cổ ly rốt cuộc cũng có thể nghỉ ngơi một chút. Xe lăn khinh xa thục lộ dừng lại. Nhìn trước mắt cái kia một khối vô tự bia đá, cổ ly bánh xe phụ trên ghế đứng người lên, đôi tấm bia đá kia từ từ ngã quỵ. Sư phụ, ta tới thăm ngươi. Sư phụ, lần này ta mang theo chút rượu tới. Tóc bạc hoa dâm lão nhân bánh xe phụ trên ghế gỡ xuống một cái vò rượu, biết rõ ngươi không thích uống rượu, bất quá lần này cũng tới điểm, có chuyện tốt muốn nói. Bưng rượu lên vò, cổ ly cầm một chút tiểu dịch vẩy vào vô tự trước tấm bia đá, chính mình lại nhấp một miếng. Vung xuống vò rượu, cổ ly nhìn xem vô tự bia đá, thở ra một hơi. Sư phụ, thiên hạ thái bình. Sư phụ, ngươi biết không? Ngươi nói thực ra không đúng. Cổ ly kinh ngạc nhìn vô tự bia đá, ngươi nói nhân tộc muốn kiêm ái, muốn đoàn kết lại, muốn phi công, không thể lẫn nhau chiến tranh. Ngươi nói người như vậy tộc mới có đối kháng yêu ma quỷ quái năng lực. Nhưng là ta cảm thấy không đúng. Sư phụ, vẫn có một vấn đề ta chưa kịp hỏi ngươi. Tóc trắng lao nhân nhấp một miếng tiểu, yêu ma vốn là người, quỷ quái vốn là cũng là người. Là, do ngó quỷ thần về sau bọn hắn biến thành yêu ma cùng quỷ quái. Nhưng là coi như không có thăm dò đến quỷ thần, người thì thật có tốt như vậy sao? Tựa như rượu này một dạng. Tóc trắng lao nhân nhấc lên vò rượu, rốt cuộc là mỹ tiểu say lòng người, vẫn là mượn tiểu giả điên. Bất quá sư phụ ngươi có một lời nói rất đúng. Người, là cần giáo hóa. Giáo hóa nhân tộc so với để nhân tộc đoàn kết lại còn khó. Cổ ly thở dài, ai cũng có ý nghĩ của mình, ai cũng cảm thấy mình là đúng. Con kiến hôi còn sống tạm bỡ, huống chi là từng cái sống sờ sờ người. Cho nên ta dùng phương pháp của mình. Tóc trắng lao nhân giang hai cánh tay ra giấu, ta đem thiên hạ đánh rớt. Mọi người ngu muội, liền để bọn hắn biết rõ cái gì là giáo hóa. Tóc trắng lao nhân cười ha ha, mọi người không phục giáo hóa, đánh liền đến bọn hắn tiếp nhận giáo hóa. Thiên hạ thống nhất, thiên hạ liền thái bình. Sư phụ, ngươi thấy được à, thiên hạ thái bình. Tóc trắng lao nhân nhẹ nhàng lao đi khỏe mắt vệt nước. Sư phụ, là ta thắng. Di chuyển thân thể của mình, tóc trắng lao nhân dựa lưng vào vô tự bia đá, ngồi dưới đất. Giơ tay lên, cổ ly từ trong ngực mò ra một cây cũ kỹ tẩu thuốc, thuần thục cầm lá cây thuốc lá lấp đi vào thuốc trong nồi, đốt lên lá cây thuốc lá, hít sâu một cái. Đã lâu khói bụi sặc đến hắn thẳng ho khan, già nua hai tay cũng sắp tẩu thuốc chấn động rớt xuống trên mặt đất. Nhưng hắn vẫn là run run rẩy rẩy nhặt lên tẩu thuốc, điêu tại bên miệng. Sư phụ, ngươi biết không? Tóc trắng lao nhân phun ra một cỗ khói bụi. Ta sắp chết. Loại sự tình này vốn là không muốn cùng ngươi nói. Tóc trắng lao nhân dựa vào mộ bi, ngậm lấy điếu thuốc cán, tự lẩm bẩm. Sư phụ ngươi còn nhớ rõ ta lúc nhỏ a? Tóc trắng lao nhân phun mây thổ vụ, khi đó ta nói với ngươi vết thương trên người là thế, thực ra cũng là trên đường cùng người đánh nhau đánh ra. Ta cho tới bây giờ đều không đã nói với ngươi, là bởi vì cảm thấy cùng nhà lời nói, báo tin vui không báo tin dữ. Nhưng là lần này không đồng dạng. Tóc trắng lao nhân mặt nở nụ cười, ta là chết già. Sư phụ, chuyện năm đó ta cho tới bây giờ không có oán niệm qua ngươi. Cổ ly mở mịt nhìn trước mắt mọc như rừng mộ bi, bất quá sư phụ ngươi chọn con đường kia quá khó khăn. Ngươi nói chúng ta có thể chờ, một ngày nào đó hội thực hiện. Nhưng là sư phụ ngươi không biết, đợi không được. Bất quá bây giờ tốt. Tổ long năng lượng cỡ nào chống đỡ 10 năm. Có hắn đè ép, bất kể là phía nam vẫn là phía bắc đều không về phần ra quá lớn nhiễu loạn. Sư phụ, đã nhiều năm như vậy. Lúc còn trẻ sự tình ta cũng xem sớm mở. Tóc trắng lao nhân phun ra một cỗ khói bụi, ta một tên nô lệ xuất thân, xác thực không xứng với nàng. Cho nên cũng không có gì. Sư phụ. Tóc trắng lao nhân kinh ngạc nhìn bầu trời. Ta muốn về nhà. Cổ ly tiên sư. Có người mặc quần áo đen nam nhân chạy tới, hồng linh cấp báo. Tắc bác có địa long xoay người. Địa long xoay người a. Tóc trắng lao nhân vô hình nhớ tới cái kia chừng cao 10 thước khôi giáp đại hán. Là người a. Địa long sao? Tắc bắc. Xem ra ngươi cũng cái gì cũng biết ta. Mình có thể an tâm nghỉ ngơi. Dựa vô tự bia đá, tóc trắng lao nhân chậm rãi nhắm hai mắt lại. Cũ kỹ tẩu thuốc rớt xuống đất. Sư phụ, ta trở về. Chương 220, nhị ca. Một cái rộng rãi trong sân động, một bộ tàn phá khôi giáp chính thận trọng lật qua lại một chồng sách thật dày quyển. Khoảng cách Đỗ Khang lần này tỉnh ngủ đã có chút ít năm tháng. Lần này sau khi tỉnh lại, Đỗ Khang cũng không có lựa chọn lần nữa chui ra mặt đất, mà là chỉ đem cái này được chữa trị không sai biệt lắm khôi giáp hóa thân đưa đi lên, dù sao cái đồ chơi này bị nì ơ là toát sửa đổi, dọa bất tử người. Đối với những cái kia cực giống quê hương phụ lão các nhân loại, Đỗ Khang vẫn còn có chút hứng thú. Hắn rất muốn biết chính mình ngủ say những trong năm này những cái kia nhân loại đều đã trải qua thứ gì, mà tại mình bày mưu đặt kế phía dưới bị nì ơ là toát quả thực là duyên thọ 10 năm tổ long lại có thể làm ra dạng gì công tích. Mặt trăng cứ điểm quan trọng trên quả thật có ghi chép khung, nhưng là vật kia cùng màn hình giám sát không sai biệt lắm, Đỗ Khang cũng không có xem ra mấy trăm năm thu hình ý nghĩ, hắn chỉ cần biết đại khái là đủ rồi. Thế là Đỗ Khang liền mua được những này sách sử. Thư tịch dùng là Đỗ Khang có thể tùy tiện nhận ra thể chữ lệ, mà không phải những cái kia xem ra rất tốn sức chữ triện, điểm này để cho Đỗ Khang rất vui mừng. Mặc dù so với từng để cho gì thu thập được những quỷ kia vẽ bùa giống vậy thư tịch tới nói, chữ triện đã tốt nhận rất nhiều. Nhưng là Đỗ Khang vẫn cảm thấy loại quen thuộc này chữ vương mới là tốt. Sách sử nội dung cũng không phức tạp, lại làm cho Đỗ Khang có chút đau răng. Đã mất đi Tắc Bắc ở ngoài địch, lại nhiều 10 năm tuổi thọ tổ long sắc thực ổn định lại cục diện, nhưng thật vất vả có được tứ hải thăng bình thịnh thế lại tại tổ long sau khi qua đời vẹn vẹn một năm không đến liền sụp đổ, lần nữa tiến vào quần hùng trục lộc cục diện, tổ long người kế nhiệm vẫn là hồ hợi. Câu kia vương hầu tướng lĩnh chẳng phải trời sinh vẫn là bị người hô lên, tuy nhiên không phải trần thắng. Mà là một cái khác gọi là làm trần đáo người. Lão lưu manh lưu bang cái này đi ra lẫn vào dù cho bị tổ long cỡ nào áp chế 10 năm vẫn như cũ chiếm thiên hạ, thành lập Đại Hán. Bánh xe lịch sử quần quận mà qua. Ngoại trừ tổ long sống lâu 10 năm, tựa hồ cũng không có cái gì khác biệt. Có lẽ cũng có chút ít bất đồng, nhưng là những cái kia phần lớn cũng là sẽ không bị ghi vào sách sử đồ vật, tỉ như nhân loại cùng bán ngư nhân cái kia một nhánh quân yểm trợ chiến đấu liền sẽ không bị ghi chép làm văn tự. Nhưng là cho tới bây giờ Đỗ Khang cũng còn không biết bán ngư nhân thế mà đã từng cùng những nhân loại này làm qua một trận. Tuy nhiên dù cho biết rồi, Đỗ Khang cũng không biết làm những gì. Trên chiến trường đao thương không có mắt, thương vong bất quá là chuyện thường ngày. Nếu như những nhân loại này tiếp tục phát triển tiếp, sớm muộn phải cùng những bán ngư nhân đó đánh cái đối mặt, trước giờ mở mang kiến thức một chút các mặt xã hội cũng không phải là chuyện gì xấu, dù sao những nhân loại này chỉ là chiến bại, lại không có chết hết. Đỗ Khang tại Đông Hải Tân cái kia một trận chiến đấu đồng dạng không có bị ghi chép, phảng phất từ không phát sinh qua, nhưng là Đỗ Khang tịnh không để ý những thứ này. Cái kia một ngày lựa chọn đứng ở nơi đó chỉ là muốn cho những này cực giống quê hương phụ lão nhân loại một con đường sống, mà không phải muốn thu hoạch cái gì cùng bái. Huống chi đã từng làm qua loài người hắn biết rõ những nhân loại này ý nghĩ, không phải tộc ta trong lòng át suy nghĩ khác đã coi như là nhẹ, Đỗ Khang không có hứng thú đem chính mình đưa cho những nhân loại này cắt miếng, hay nói lấy Đỗ Khang bây giờ thể đo, có lẽ chỉ là hiện thân liền sẽ để những nhân loại này chết sạch. Những nhân loại này có thể sống sót đã đủ rồi, Đỗ Khang cũng không có ở nơi này này nhân loại nơi đó tìm cái gì cảm giác tồn tại ý tứ. Bất quá vẫn là có một ít nhân loại tự phát hưng khởi đối với Đỗ Khang sùng bái, đó là một chút trên mặt đất long trở mình thời điểm may mắn còn sống sót du mục bộ lạc. Tại Đỗ Khang mới vừa biết rõ tin tức này thời điểm quả thực giật nảy mình, nhưng là tại cẩn thận kiểm tra về sau, Đỗ Khang lại có chút dở khóc dở cười. Dù sao Đỗ Khang tuyệt đối sẽ không thừa nhận những đồ đằng đó trên siêu siêu vẹo vẹo vẽ ngô công như thế địa long là mình. Bể tan cảnh trên mặt nạ hồng quang lóe lên, tàn phá khôi giáp buông xuống xét xử. Đi ra động huyệt, Đỗ Khang đối ánh mặt trời sáng rỡ duỗi người. Cái thế giới này, đang tại biến càng ngày càng có ý tứ a. Đại Hán, Chắc Quận. Cao lớn hắc phu nam nhân người mặc hắc sắc tây trang, hành tẩu tại trên đường phố. Bốn phía người đi đường phảng phất không nhìn thấy hắn đồng dạng, triệt để không để mắt đến cái này áo quần lỗ lăng dị tộc nhân. Nhưng ở tiếp cận cái này hắc phu đàn ông thời điểm, lại biết tự phát vì cái này hắc phu nam nhân nhường đường. Ni ơ là tốt biết rõ, cái kia giáp sát quái đã tỉnh có một đoạn thời gian. Trong lúc này hắn đã từng gặp qua cái kia giáp sát quái vài lần. Lần này tỉnh ngủ về sau, cái kia giáp sát quái phảng phất có chút ít cải biến, lại phảng phất chưa từng biến hóa, Ni ơ là tốt cũng không có sử dụng độc tâm, đối với cường đại tồn tại vẫn là muốn duy trì một chút cơ bản tôn trọng. Bất quá này một lần tới cũng không phải là đơn thuần ôn chuyện, hắn có một ít sự tình cần cái kia giáp sát quái hỗ trợ. Chuyển qua hai con đường, Ni ơ là tọa tập xa xa thấy được cái kia một bộ cao lớn mà tàn phá khôi giáp. Cao lớn khôi giáp đang đứng tại một bức vây bên ngoài tường, hướng về trong tường dò đầu. Cái này, Ni ơ là tọa bất đắc dĩ đỡ cái chán. Cái này giáp sát quái đã nhàn đến chạy tới nơi này đảo đầu tường sao. Giáp sát quái, ngươi cái này. Hư tàn phá khôi giáp cắt đứt Ni ơ là tọa tập, chờ một chút lại nói, ta ở chỗ này ngồi xổm 5 năm, chính là vì hiện tại. Ừm. Ni ơ là tọa có chút hiếu kỳ. Đáng giá cái này giáp sát quái chờ 5 năm đồ vật. Sẽ là cái gì? Cất bước, Ni ơ là tuật dẫm ở không trung, hướng về bên trong tường nhìn lại. Bên trong tường là một mảnh đào viên, một cái đơn giản tế đàn chính bắc ở nơi đó. Một cái hồng kiểm râu ria, một người trung niên nam nhân, còn có một cái hắc kiểm râu ria đang tại tế đàn trước đó đứng thành một hàng. Lưu Bị, Quan Vũ, Trương Phi. Tuy là dị tính, đã kết làm huynh đệ, thì đồng tâm hiệp lực, cứu khốn phò nguy, báo cáo quốc gia. Dưới lắp đặt lê dân. Không cầu sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm. Nhưng cầu chết cùng năm cùng tháng cùng ngày. Hoàng thiên hậu thổ, thực dám lòng này. Vong ân bội nghĩa, thiên nhân tổng lục. Cái này. Ni ớ là tốt nhìn thoáng qua cái kia giáp sắc quái, lại phát hiện tàn phá khôi giáp chính xuất thần mà nhìn chằm chằm vào cái kia kết nghĩa ba người. Dạng này a. Ni ớ là tốt thở dài. Đây chính là ngươi ước mơ lấy đồ vật. Chờ một chút. Tại Ni ớ là tốt trong tầm mắt. Cái này tàn phá khôi giáp thế mà không biết từ nơi đó cũng mỏ ra ba nén hương đến, đối ba người kia loại xa xa cúi đầu. Ngươi cái này Ni ơ là tuật có chút không hiểu, ngươi đang làm gì? Bái quan nhị ca. Tàn phá khôi giáp bên trong truyền đến trầm muộn âm thanh. Quan nhị Ni ơ là tuật nhìn sang bên trong sân ba tên nhân loại. Ngươi bái hắn làm gì? Bởi vì tàn phá khôi giáp trầm ngâm một chút, cái kia nha trung nghĩa. Cái này. Được rồi. Ni ớ là tốt đã thành thói quen giáp sát quái loại này nhảy thoát phương thức nói chuyện, năm nay hải đảo tụ hội, ngươi còn chưa đến. Vẫn là thôi đi. Tàn phá khôi giáp lắc đầu, lần trước đánh cái kia một trận là lỗi của ta, ta không mặt mũi đi gặp bạch tuộc đầu. Ni ớ là tốt không lời nào để nói. Hắn biết rõ, cái kia một trận tranh đấu cũng không thể chỉ trách cái này giáp sát quái. Vàng vương xuất thủ quá là thời điểm, trực tiếp giúp Tuần Hủ đứng đội. Mà đối mặt có Tuần Hủ người giúp vàng vương. Cái này giáp sát quái có lẽ thật sẽ chết ở nơi đó. Giáp sát quái lúc ấy không do dự cũng không có thể nói gì, nếu như do dự, đúng vậy đang lấy mạng đến sò xét Tùn Hủ. Mà muốn ăn cùng giao tình đối với Tùn Hủ tới nói cái nào quan trọng hơn, không cần nói cũng biết. Được rồi, không đề cập tới những thứ kia. Ni ơ là tốt theo trong bóng tối lấy ra một sấp giấy tấm. Lần này là có việc muốn tìm ngươi hỗ trợ. Chương 221, trong rừng quỷ ảnh. Dưới ánh nắng chói chang, một bộ tàn phá khôi giáp chính buôn ba trong rừng. Đỗ Khang cũng không ngại giúp Nỉ Ơ Lạ Tuật một chuyện, dù sao giao tình còn tại đó, lại tại Nỉ Ơ Lạ Tuật nơi đó ở không lâu như vậy, coi như Nỉ Ơ Lạ Tuật đào hầm cho hắn nhảy, chỉ cần không phải cái hô quá lớn hắn cũng nhận. Nỉ Ơ Lạ Tuật đem lời nói rất rõ, địa phương này gần nhất xuất hiện một nhân vật mạnh mẽ, nhưng là hắn gần nhất muốn trở về một chuyến gặp hắn lão bản, không có thời gian. Thế là chuyện này liền bị xin nhờ đến Đỗ Khang trên đầu. Lời nói rất rõ ràng, nhưng là Đỗ Khang từ trong ngực mò ra một chồng bức tranh, nhìn thoáng qua. Nỉ Ơ Lạ Tuật vẽ cũng quá trừu tượng một chút, Đỗ Khang miễn cưỡng có thể nhìn ra đây cũng là một đầu dài da mao cá trạch. Vật này sẽ ở tại đây sao? Đỗ Khang lần này vốn là muốn dùng tôm nhân hóa thân đến, dù sao theo Nỉ Ơ Lạ Tuật nói, đối phương không kém. Như vậy có ở đây không biết rõ đối phương lai lịch dưới tình huống, lựa chọn một cái có thể đánh hóa thân vẫn là tương đối an toàn, bất quá Nỉ Ơ Lạ Tuật lại ngăn hắn lại hành vi. Đoạn thời gian gần nhất ngươi tốt nhất trước tiên đừng có dùng cái kia hóa thân còn có bản thể, tinh thần của ngươi cần nghỉ ngơi một thời gian ngắn. Đỗ Khang nhớ kỹ Nỉ Ơ Lạ Tuật nói như vậy. Đỗ Khang cũng không cảm thấy tinh thần của mình cần gì nghỉ ngơi, trên thực tế mới vừa tỉnh ngủ không bao lâu hắn tinh lực rất tràn đầy. Bất quá Nỉ Ơ Lạ Tuật tất nhiên đã nói như vậy, vậy khẳng định chính là đã phát hiện vấn đề gì, làm theo là được. Dù sao Nỉ Ơ Lạ Tuật tuy nhiên ngày thường rất không đứng đắn, nhưng là chân chính nghiêm chỉnh lại thời điểm vẫn rất đáng tin. Cùng tấm kia mọc lông cá trạch đồng bộ còn có một bộ bản đồ, vẫn là Nỉ Ơ Lạ Tuật vẽ tay tác phẩm. Đỗ Khang rất hoài nghi loại này trừu tượng bức tranh chỉ có Nỉ Ơ Lạ Tuật chính mình năng lượng nhìn hiểu, Đỗ Khang chỉ nhìn bức bản đồ này là hoàn toàn không biết muốn đi đâu. Không biết nên tìm ai, không biết nên đi đâu. Đỗ Khang cứ như vậy không mục đích gì buôn ba ở nơi này phiến trong rừng. Dù sao đối phương ở nơi này trên phiến đại lục, sớm muộn có thể đụng tới. Phải biết lần này đi ra trước đó thế nhưng là Lệ Quan Nhị Ca, vận khí hẳn là sẽ rất không tệ. Dẫn theo Trường Mâu, hắn xuyên toa trong rừng. Nếu có lựa chọn, thực ra hắn cũng không muốn tới này phiến nguy hiểm trong rừng săn thú. Tuy nhiên không có cách, tại Ngô Bắp thần phù hộ phía dưới, năm nay Ngô Bắp mất mùa. Nếu như không đến săn ít đồ, người trong nhà ngay cả cơ bản nhất sinh hoạt đều sẽ thành vấn đề. Trường Mâu mũi thương là sắc bén hắc diệu thạch, có thể thoải mái đâm vào lũ dã thú trong thân thể. Bằng vào cái này Trường Mâu, hắn ngay cả một chút mảnh thu to lớn đều có thể đánh ngã, nhưng là hắn vẫn là rất muốn dùng tương đối an toàn một chút cung tiễn đến săn giết, tuy nhiên cung tiễn quá mắc, hắn dùng không nổi. Không có hận tờ nguyện ý cùng hắn cùng đi mảnh này nguy hiểm rừng cây, dù cho tại đây con mồi không ít. Nghe trong tộc các lao nhân nói, trong mảnh rừng rậm này sống cổ đại các chiến sĩ vong linh. Tại rậm rạp rừng rậm che đậy phía dưới, dù cho ban ngày những vong linh này cũng sẽ đi ra ngoài tìm khiêu chiến đấu, thu hoạch tánh mạng. Nhưng mà hắn vẫn là tới, hắn biết rõ vong linh cùng đói bụng cái nào nguy hiểm hơn. Huống chi vong linh loại vật này hắn thấy bất quá là hù đứa trẻ đồ chơi, ai cũng chưa từng thấy tận mắt, cũng là tin đồn nghe nhầm đồn bậy. Còn các lao giả kia lý do thoái thác. Hắn cảm thấy là thời điểm khuyên các lao giả kia đừng phi diệp tử. Mỗi ngày sống ở trong ảo giác không phải chuyện gì tốt. Rất nhanh hắn liền phát hiện một đầu con mồi thích hợp, đó là một đầu sư tử cái. Nếu như là tay không lời nói hắn tuyệt đối chạy càng xa càng tốt, tuy nhiên có cái này một cây trường mâu, hắn có tự tin đánh ngã đầu này manh thú. Sư tử thân có thể cấp người nhà thêm đồ ăn, sư tử da có thể cầm lấy đi giao dịch, mua một chút lương thực trở về. Chỉ cần gắng gượng qua một năm này, sang năm liền dễ nói. Dù sao Ngô Bắc Thần coi như lại không đáng tin, cũng không thể mỗi năm đều mất mùa. Trường mâu đè thấp, hắn đối đầu kia sư tử cái xông thẳng tới. Sư tử phản ứng rất nhanh, xem động tác là muốn nhào lên. Bất quá hắn mâu càng nhanh, có thể tại sư tử nhào lên trước đó liền đâm xuyên sư tử thân thể. Nhưng là có cái gì còn nhanh hơn hắn? Một trận kình phong theo khía cạnh đánh tới, một cái khổng lồ hắc ảnh vọt đến phụ cận, bắt được sư tử cái cổ. Đây là mãnh liệt cảm giác nguy cơ tại hướng về hắn cảnh báo, hắn không chịu được lui lại hai bước. Xuất hiện ở hắn trong tầm mắt là một cái trường cao 10 thước bàng đại nhân ảnh, trên người hình thù kỳ lạ khôi giáp tràn đầy vết rách, phảng phất đã trải qua vô số chiến đấu. Duy nhất hoàn hảo đầu khôi phía dưới là một tấm dữ tợn uy nghiêm mặt nạ. Trên mặt nạ, hai điểm đỏ thâm quang mang tại cặp mắt vị trí lóe ra, như là lửa cháy mạnh. Mà bây giờ, cái này khổng lồ bóng người chính đan tay bấm lấy sư tử cổ họng, đem nó nhấc lên. Đây là... Hắn hoảng sợ nhìn xem bàng đại nhân ảnh trong đôi mắt ánh lửa. Đây là... Khổng lồ bóng người tiện tay bóp gãy sư tử cái cổ, ném ở một bên. Đây là... Khổng lồ bóng người nện bước bước chân nặng nề, hướng về hắn đi tới. Trong mắt lóe ra sâu kín ánh lửa. Đây là... Vong linh A. Cầm trường mâu đối cái kia khải giáp vong linh dùng lực ném một cái, hắn quay đầu liền chạy. nhìn xem cái kia một mặt chạy trốn một mặt gào lấy thứ gì nhân loại, Đỗ Khang có chút đau đầu. Cái này cũng năng lượng hù đến người. Còn có hay không đạo lý có thể giảng. Bất quá vẫn phải đem người này gọi trở về. Nhìn đối phương cái kia một thân trang phục, rất như là người địa phương. Có lẽ tên nhân loại này sẽ biết một chút cùng mình muốn tìm vật kia có liên quan tin tức cũng khó nói. Từ dưới đất nhặt lên trường mâu, Đỗ Khang cầm trường mâu đảo ngược, dùng cây gậy cái kia một đầu liếc nhìn nhân loại kia sau lưng. Đi ngươi. Trường mâu như là giống cây lao gào thét lên bay ra ngoài, cầm cái kia hoàng bất trạch lộ nhân loại một gậy xử trên mặt đất. Bước gấp mấy bước, Đỗ Khang nâng lên cái kia bị đánh xỉu nhân loại. Cùng cái kia hoàng bào quái sau khi chiến đấu, Đỗ Khang có thể cảm giác được chính mình đối lực lượng khống chế càng thêm tinh tế. Hắn bây giờ nghĩ đem tên nhân loại này đánh bất tỉnh một giờ, tên nhân loại này liền sẽ không cỡ nào bất tỉnh một phút đồng hồ. Tên nhân loại này xem ra rất sợ chính mình, như vậy đầu tiên là muốn làm ra một cái thích hợp trao đổi bầu không khí. Nhặt lên trên đất trường mâu, Đỗ Khang khiêng té xỉu nhân loại, quay người đi trở về trong rừng. Đầu tiên muốn chém một ít cây, làm một cái đống lửa. Theo trên mặt đất ngồi dậy, hắn lung lay mình còn có chút ít mơ hồ đầu. Đây là... cái gì xảy ra? Hắn nhớ kỹ chính mình tiến nhập cái kia phiến nguy hiểm rừng cây, sau đó đụng phải một con sư tử cái, rồi sau đó gặp vong linh. Gặp vong linh? Làm sao có khả năng có loại đồ vật này? Xem ra chính mình là thật đầu óc mê muội. Vuốt vuốt có chút đau nhức thân thể, hắn chuẩn bị rời đi cái này tà tính địa phương. Đúng rồi, cái kia cán mâu đi nơi nào? Động tác của hắn cứng lại. Ngay tại trước mắt hắn, cố kia khổng lồ khôi giáp đang ngồi ở bên đống lửa. Yên lặng nhìn xem đầu kia bị gác ở đống lửa trên nướng nửa chín sư tử. Đây là... khoe miệng của hắn có quắc một trận. Vong linh A. Đ.S. Cảm tạ khán quan các lão gia đặt mùa, khen thưởng, còn có nguyện phiếu. Đ.S. 2. Thế là, thật sự là chuyện xưa mới bắt đầu. Đ.S. 3. Ta tranh thủ đem làm việc và nghỉ ngơi đổi bình thường một chút, tốt nhất định thời gian đổi mới. Chương 222. Đồ ăn là câu thông cầu nối. Bên đống lửa, tàn phá khôi giáp quay đầu lại. Nhìn xem cái kia chính đại hô kêu to nhân loại nam tính. Cũng không phải tiếng Trung. Nghe không hiểu a. Ngọn lửa màu vàng tại Đỗ Khang cần cổ giấy lên, háng giọng một cái, Đỗ Khang quyết định trước tiên bày tỏ một chút hữu hảo. Cái kia người nào? Đỗ Khang tận lực đem thanh âm của mình ép tới nhu hòa một chút, ngươi nghe hiểu được ta nói chuyện sao? Vong linh a. Nhân loại nam tính nghiêng đầu mà chạy. Cái này. Mình bây giờ xem ra rất giống quỷ sao. Rõ ràng đã rất giống người a. Được rồi. Tương kế tiểu kế đi. Từ dưới đất nhặt lên cây kia trường mâu, Đỗ Khang liếc nhìn nhân loại kia chạy trốn thân ảnh, trực tiếp ném tới. Trường mâu ở giữa không trung đánh mấy cái xoáy, trực tiếp đem nhân loại kia tắt lăn trên mặt đất. Trở về. Đỗ Khang tận lực để cho mình âm thanh lộ ra có khí thế một điểm, chỉ nhân loại, vừa chỉ bên cạnh đống lửa đất trống, ngồi xuống. Nhân loại kia quả nhiên mang theo trường mâu ngoan ngoãn đi trở về, ngồi tại bên cạnh đống lửa. Nhìn xem cái kia chính run lẩy bẩy nhân loại nam tính. Đỗ Khang có chút đau đầu. Bố trí xong giao lưu bầu không khí hiện tại mất giáo. Tuy nhiên còn tốt có bổ cứu phương án. Ngươi. Đỗ Khang nhìn thoáng qua nhân loại kia, chờ lấy. Mò ra một cây tiểu đao, Đỗ Khang bắt đầu xử lý đã nướng nửa chín sư tử. Chia sẻ đồ ăn cho tới bây giờ cũng là tiêu trừ địch ý thủ đoạn tốt nhất. Bên đống lửa, run lẩy bẩy hắn chặt chẽ nắm lấy trong tay trường mâu, hiện tại cũng chỉ có vũ khí có thể cho hắn một điểm cảm giác an toàn. Hắn không dám chạy trốn chạy. Trước mặt cái này kinh khủng vong linh vừa rồi đã đem lời nói được rất rõ ràng. Trở về, sau đó ngồi ở chỗ này. Nói cách khác nếu như hắn chạy trốn, không đúng, dù là hắn đứng lên đều sẽ bị cái này vong linh giết chết. Trước mặt vật này xác thực vong linh không thể nghi ngờ, nhân loại không có khả năng cao lớn như vậy, cũng không khả năng phát ra loại kia hỗn độn gào thét, chớ nói chi là trên cổ còn phủ lấy một cái vòng lửa. Mà vừa rồi cái này vong linh triển hiện khí thế loại này. Cổ đại các chiến sĩ cũng là hung ác như thế hung hắn sao. Dù cho tay cầm trường mâu, hắn cũng không có công kích cái kia vong linh ý tứ. Không nói trước cái này vong linh trên thân bộ kia kiểu dáng kỳ dị nhưng có chút hư hại toàn thân khôi giáp dùng hắc rượu thạch trường mâu căn bản đâm bất động, coi như năng lượng đâm động, cái này thông thường trường mâu có thể hay không đối sớm đã chết đi vong linh tạo thành thương tổn cũng rất có vấn đề. Hắn cũng không muốn chọc giận cái này vong linh, hắn còn có người nhà, hắn phải sống sót. Suy nghĩ kỹ một chút. Nếu như cái này vong linh thật muốn đoạt lấy tánh mạng, vậy mình sớm đã bị giết. Tất nhiên mình tới bây giờ còn chưa chết, đã nói lên chính mình đối cái này vong linh còn có một ít làm. Một cố để cho người ta thèm nhỏ dãi hương khí cắt đứt ý nghĩ của hắn. Đây là... hắn nhìn xem mùi hương nơi phát ra, cái kia cao lớn vong linh đang có đầu không trở ngại xử lý đống lửa trên sư tử. Cái này... trong truyền thuyết vong linh cũng không là sống đạm máu thịt sao. Chúng nó cũng ăn chín. Cô. Bụng của hắn phát ra một tiếng đói bụng gào thét. Tựa hồ là đã nhận ra hắn nghèo đói, cao lớn vong linh theo đã nướng chín sư tử trên cắt xuống một miếng thịt, đưa tới. Ăn đi. Vong linh trong mắt lóe sâu kín ánh lửa, điều kiện đơn sơ, chấp nhận thoáng một phát. Cái này. Vong linh chế tạo đồ ăn. Hắn lưng mắt lạnh. Ăn vong linh chế tạo đồ ăn. Có thể hay không biến thành vong linh. Nhìn xem vong linh cái kia giữ tợn mặt nạ, hắn rội ra run rẩy hai tay, tiếp nhận thịt nướng. Ăn có lẽ sẽ biến thành vong linh, nhưng không ăn nhất định sẽ bị giết chết. Cái kia chết cũng muốn làm một bụng no ma quỷ. Nhìn xem trong tay thịt nướng, hắn nhắm hai mắt lại. Vĩnh biệt, mẫu thân. Vĩnh biệt, hạ và nạ mềm mại. Vĩnh biệt, bọn nhỏ. Dù cho biến thành vong linh, ta cũng không biết quên nhà của chúng ta. Hắn dứt khoát quyết nhiên cầm thịt nướng nhét vào trong miệng. Tử vong cũng vô pháp đem chúng ta tách rời, linh hồn của ta. Chờ một chút. Cái này thân thật là thơm. Nhìn xem đang tại nhấm nuốt thịt nướng nhân loại, Đỗ Khang hài lòng gật đầu một cái. Chính mình nướng thủ nghệ thế nhưng là đi qua bao nhiêu cái trăm năm lịch luyện. Tuy nhiên bởi vì tài liệu hạn chế, bắt đầu ăn cũng chính là có chuyện như vậy. Tuy nhiên lấy ra chinh phục cái này xem ra vẫn thuộc về thời kỳ đồ đá dân bản địa vẫn là không có vấn đề gì. Về phần tên nhân loại này cái kia một mặt khẳng khái liều chết biểu lộ, Đỗ Khang đem cái này trở thành dân bản địa vào ăn một loại tập tục. Vẫn còn thời kỳ đồ đá bộ lạc cuối cùng sẽ có một ít dạng này như vậy kỳ quái tập tục, có lẽ tên nhân loại này là tại biểu hiện mình đối với thức ăn tôn trọng. Vị đạo như thế nào? Đỗ Khang tận lực để cho mình âm thanh lộ ra thân thiết một điểm, lại muốn đến điểm sao? Nhân loại phái nam trong mắt lóe lên một tia sợ hãi, nhưng rất nhanh liền biến thành trấn định. Ăn ngon. Nhân loại nam tính gật đầu một cái, lập tức tham lam nhìn về phía đã nướng chín sư tử. Chính mình đi cắt. Đỗ Khang đem tiểu đao đưa tới. Ta đối với ngươi không có địch ý gì. Nhìn xem đang tại ăn như hổ đói nhân loại nam tính, Đỗ Khang cảm thấy đây là một cái tốt giao lưu bầu không khí. Ta gọi Khang Đỗ, là một cái sai đường lữ giả. Đi tới nơi này cái địa phương là vì tìm một cái. Đồ vật. Như vậy, ngươi tên là gì? Tôn kính chiến sĩ. Nhân loại nam tính khó khăn nuốt xuống thức ăn trong miệng. Ta gọi ạ bạ xì. Nấc. An có chừng 8 điểm no bụng ạ bạ xì lưu luyến không rời cầm tiểu đao giao trả cho cái kia tự xưng gòn đỏ vong linh. Hắn biết rõ, an vào chống đỡ cũng là đồng nghĩa với mặc người chém giết. Hắn còn không có ngốc cảm thấy cái này vong linh là thật sẽ không tổn thương chính mình. Tuy nhiên cái này tự xưng là sai đường lữ giả vong linh có danh tự, xem ra cũng có chút lý trí. Nhưng là trong truyền thuyết những vong linh đó cái nào không phải sai đường ở trong nhân thế, vô pháp trở về tử vong thế giới. Cái này vong linh hẳn không phải là cổ đại chiến sĩ, mà là ngoại nhân. Theo vừa rồi đoạn kiếm kia kích cỡ tương đương kim trúc tiểu đao liền có thể nhìn ra. Bản địa là không có giã luyện kim loại kỹ thuật, chỉ có trong thành những quý nhân đó nhóm sẽ có một chút từ bên ngoài giao dịch trở về vũ khí kim loại, nhưng là bọn hắn cũng không thể lực đem kỹ thuật cũng giao dịch trở về. Mà vừa rồi cái này vong linh lấy ra cái kia một chồng được xưng giấy đồ vật càng là ạ bạ xỉ chưa bao giờ nghe. Giấy họa hắn cũng không có xem hiểu, loại kia kỳ dị hội họa phong cách có điểm giống là các tế tự tại phi diệp tử bay nhiều về sau vẽ ra. Có lẽ các tế tự có thể giải đọc những bức họa này. Nhưng là hắn cũng không muốn đem những này nói cho cái này vong linh. Lúc đó làm thôn làng đưa tới mầm thai vạn. Nhưng mà sự tình cũng không biết dựa theo tưởng tượng của hắn đến phát triển. Ngay tại hắn hướng về vong linh chào từ biệt. Nhắc lên trường mâu chuẩn bị rời đi thời điểm, lại phát hiện cái kia vong linh theo sau. Người không biết không quan hệ. Vong linh trong mắt lóe sâu kín ánh lửa, chắc chắn sẽ có người biết. Ta cũng không phải là muốn trở về. Hắn vắt hết óc, tự hỏi ứng phó vong linh lý do thoái thác, tôn kính chiến sĩ, ta là muốn đi săn một chút dã thú. Năm nay ngô bắp mất mùa, ta cần là nhà người phụ trách. Ồ! Vong linh trong mắt tựa hồ lóe lên một tia. Khen ngợi! Nhưng là vong linh lời kế tiếp lại làm cho ạ bạ xì tâm ngã vào đáy cốc. Săn bắn đúng không? Để cho ta nhìn xem. Đ.S. Cảm tạ khán quan các lão gia đặt mùa, khen thưởng, còn có nguyện phiếu. Đ.S. 2. Quá độ trương tiết, sắc thực nước. Đ.S. 3. Hồng cân cẩu tặc tại truyền bá mạnh mẽ nam trại A. Chương 223. A Thảo chiến sĩ. Tàn phá mà cao lớn khôi giáp đi theo cái kia tên là ạ bạ xì nhân loại nam tính, hành tẩu trong rừng. Tuy nhiên bị không giải thích được trở thành quỷ để cho Đỗ Khang có chút khó chịu, nhưng là cái này gọi ạ bạ xỉ nhân loại Đỗ Khang vẫn tương đối thưởng thức. Có thể gánh vác lên đối với gia đình trách nhiệm, đây là một người nam nhân thành thục ký hiệu. Mà đối mặt kinh khủng quỷ cũng không có quên muốn đối người nhà phụ trách, cái này ạ bạ xỉ mặc dù không giống như là đại nhân vật gì, nhưng cũng coi là điều hảo hán. Đối mặt loại này dám làm dám chịu người đàn ông, Đỗ Khang không ngại cho hắn một con đường sống, bất quá tự mình thật sự có khủng bố như vậy sao? Đỗ Khang rõ ràng cảm thấy mình bây giờ bề ngoài thật đẹp trai, tựa như nguyên lai thấy mạn gạ trong những siêu cấp chiến sĩ đó một dạng, vẫn là chiến tồn bản. Đỗ Khang đi theo ạ vạ sĩ quả thật có tìm tới gần đây nhân loại làng xóm y nghĩ, bất quá này chỉ là một bộ phận. Càng nhiều hay là muốn kéo hán tử này một cái. Nhìn một chút ạ vạ sĩ trang bị thì biết, đi ra săn bắn ngay cả cùng tiễn đều không có, chỉ có một cây mâu, vẫn là độc hành, cái này cùng nói nó là chạy tới săn bắn, không bằng nói là đến cho những dã thú kia thêm đồ ăn. Dũng cảm gánh chịu trách nhiệm nam nhân là đáng giá tôn trọng, cho nên ít nhất phải cho hắn một con đường sống đi. Đỗ Khang cũng không muốn vũ nhục người nam nhân này tay làm hàm nhai tôn nghiêm, nhưng là chỉ cần người nam nhân này chịu nỗ lực, Đỗ Khang có là biện pháp có thể làm cho hắn nuôi nổi nhà của mình. Khiêng một đầu sư tử cái, ạ phạ si phản nản khuôn mặt đi ra rừng cây. Cái kia vong linh cũng không có nói láo, nói là nhìn xem cũng chỉ là nhìn một chút mà thôi. Nhưng là tại cái kia vong linh đi theo chính mình về sau, ạ phạ si lại phát hiện những cái kia ngày bình thường nhìn thấy nhân loại liền sẽ chạy trốn lũ dã thú giống như là như bị điên đối với mình xung lại. Đó cũng không phải chuyện gì tốt, nhìn xem ạ phạ sĩ khắp người vết thương thì biết. Trường mâu đã sớm bẻ gãy, biến thành đoàn mâu, lại biến thành dao găm. Tại hắn cuối cùng nhịn không được hô lên đã đủ về sau, lũ dã thú phảng phất lại đột nhiên khai khiếu, nhanh chóng thoát đi. Hắn biết rõ, đây hết thể nhất định cùng cái kia vong linh có quan hệ. Nhưng là trở về đầu nhìn thoáng qua cái kia vong linh về sau, ạ phạ sĩ mới biết được lần này săn đuổi rốt cuộc có bao nhiêu phong phú. Hai đầu hiệu bị cao lớn vong linh gánh tại trên vai. Một đầu dã chư cùng một đầu hiệu bị vong linh kẹp ở dưới nách, một đầu sư tử cùng một con báo bị vong linh nhấc trong tay. Mà tại ạ phạ si dưới chân, còn nằm một đầu đã chết sư tử cái. Thu hoạch lớn. Gia đình giải quyết vấn đề. Có nhiều như vậy con mồi, đổi thành lương thực về sau đầy đủ chống đến sang năm thu hoạch, thậm chí còn có thể lưu một đầu hiệu hoặc là một đầu dã chư cho các đứa trẻ, bọn hắn tại thân thể cao lớn. Nhưng là, phiền toái lớn hơn nữa tới. Liếc qua bên cạnh cái kia trở đầy con mồi cao lớn khôi giáp, ạ phạ xì khuôn mặt hắt như đáy nổi. Vong linh cũng đi theo. Hắn cũng không muốn đem vong linh mang về thôn trang đi, tuy nhiên cái này vong linh cho tới nay đều không có biểu hiện ra cái gì tính công kích, tuy nhiên có trời mới biết có phải hay không cái này vong linh tại ngụy trang chính mình, nhưng là hắn cũng không có cách, hắn đánh không lại cái này vong linh. Huống chi cái này vong linh trên thân còn khiêng chính mình cả nhà vượt qua một năm này hy vọng. Chỉ có thể trở về. Chỉ ít những con mồi này nhất định phải mang về. À phạ xì nhớ kỹ, những cái kia suốt ngày phi diệp tử các lão nhân đã từng cũng biểu hiện qua một chút kỳ dị thủ đoạn, tỉ như thao tác côn trùng, lại hoặc là đem hiệu ngắn ngủi biến thành thanh hoa. Như vậy đồng dạng thần bí vong linh bọn hắn khẳng định cũng có hiểu biết. Chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào trên người bọn họ. Khiêng sư tử, hắn bước lên đường về nhà. Hắn vừa rồi đã đối hắn biết đến sở hữu thần minh đều cầu nguyện một lần, hy vọng sẽ không ra cái gì sai lầm. Vớt xuống trên người con mồi, Đỗ Khang đánh giá cái này theo trong thôn trang bất thình lình xông tới lao đầu. Vừa rồi tiếp cận thôn trang này thời điểm, cái đó gọi ạ phạ sĩ nam nhân bất thình lình liền gào một giọng, dù cho phiên dịch khung cũng không thể phân tích ra cái kia một gào là ý gì. Nhưng là ngay sau đó lao đầu này liền dẫn một đống người theo trong thôn trang chạy ra. Trên đầu ông lão mang theo vũ mao cùng như giác chế thành đồ trang sức, trên mặt bôi chét lấy hồng sắc cùng màu đen thuốc màu, mặc trên người in kỳ dị hoa văn y phục. Nhưng cái này chút ít đều không phải là Đỗ Khang quan tâm độ vật. Đỗ Khang tầm mắt tập trung vào lão nhân chân trái bên trên. Lão nhân chân trái là một con rắn. Đây là... Hả, cái này a? Tựa hồ là phát hiện Đỗ Khang nghi hoặc, lão nhân ha ha mà cười, ta lúc tuổi còn trẻ quá qua tế ti. Tàn tàn. Lão nhân đối sau lưng để phòng đám người phất phất tay, không phải vong linh. Tất cả trở về đi thôi. Còn ngươi nữa lão nhân đi tới gần, đối ạ phạ si đầu đúng vậy một cái tát. Không có một chút kiến thức, mù gào cái gì. Lúc nào có vong linh năng lượng đi ra gặp mặt trời. Không phải vong linh là cái gì. Ạ phạ si nhỏ giọng giải thích lấy. Cái này. Lão nhân nghẹn một cái, nhìn kỹ Đỗ Khang. Ta gọi Khang Đỗ. Đỗ Khang giới thiệu chính mình, là một cái sai đường lữ nhân, có một số việc muốn thỉnh giáo với ngài thoáng một phát. Gò đỏ lão nhân cẩn thận quan sát Đỗ Khang, ngài. Không phải nhân loại A. Đỗ Khang sững sờ. Cũng không phải thần minh. Ta nhìn không ra. Lão nhân gãi gãi đầu, tuy nhiên tất nhiên đi tới nơi này trong kia chính là khách nhân. À bà xì. Lão nhân hô một giọng. Còn không mau đem khách nhân mang vào. Không lớn trong viện, Đỗ Khang ngồi trên mặt đất, yên lặng nhìn trước mắt mấy cái kia chính phun mây thổ vụ lao đầu. Tiếp đãi cũng không phức tạp, tại Đỗ Khang đưa ra không cần quấy nhiễu dân về sau, cái kia chân trái là rắn lão nhân liền dẫn hắn đi tới khu nhà nhỏ này trong. Tại lấy ra cái kia một chồng bức tranh về sau. Đỗ Khang lấy được một cái tin tốt. Lão nhân này quả nhiên nhận biết những bức họa này quyển, nhưng là muốn trước tiến hành một cái nghi thức về sau mới có thể phân biệt ra được bên trên vẽ đến tột cùng là cái gì. Quả nhiên đi ra trước đó bái qua Quan Nhị Ca, vận khí sẽ rất không sai. Thế là Đỗ Khang cũng chỉ có thể ngồi ở chỗ này, nhìn xem sáu cái lao đầu một mặt cầm bức tranh, một mặt phun mây thổ vụ. Các lao đầu nơi đó bay tới khói thuốc của người khác để cho Đỗ Khang có chút đau đầu. Đã từng cũng hút thuốc lá, Đỗ Khang vốn là không thế nào quan tâm điều này, nhưng mà những lao nhân này quất cũng không phải là thông thường lá cây thuốc lá. Đỗ Khang có thể phân biệt ra được, những lao nhân này tại rút tê dại thảo. Cái gọi là nghi thức đúng vậy, tụ tập đám người hít thuốc phiện. Những lao đầu này thật đáng tin không? Khách nhân, ngài muốn hay không thử một chút? Một ông già tựa hồ phát hiện Đỗ Khang tầm mắt, cầm trong tay cái tẩu đưa tới, đây là nhân loại bảo vật, nó có thể làm cho ngài cảm nhận được thần thế giới. Không cần không cần. Đỗ Khang khoát tay lia lịa, đừng khách khí như vậy, ta nhìn liền tốt. Đỗ Khang cũng không muốn đụng cái này. Đi ra lẫn bảo, một không năng lượng đụng cược, hai không thể đụng vào độc. Hắn cũng không muốn cùng những lao đầu này một khối này thượng tiên. Có. Cái kia chân trái là rắn lao đầu híp hai mắt, vỗ tay một cái bên trong bức tranh. Ta đã biết. Hả? Đỗ Khang sững sờ. Những lao đầu này thật đúng là năng lượng nhìn ra. Cái này chân trái là rắn lao nhân cơ đầu của mình, vật này là... Làng Ngô Bắp. Đ.S. Cảm tạ khán quan các lão gia đặt mùa, khen thưởng, còn có nguyện phiếu. Đ.S. 2. Kinh ngạc, tần tiên sinh vẫn còn ở truyền bá, thật cận nghiệp A. Chương 224, Vu lão sư tam đại yêu thích. Đêm đó, trong tiểu viện, khổng lồ khôi giáp chính ngồi xếp bằng trên mặt đất, một tấm lại một tờ lật xem bức tranh. Tấm kia dữ tợn không mất uy nghiêm thiết diện trên chính ngậm một cái tẩu, bước lên một sợi khói xanh. Cái tẩu cùng mùi thuốc lá là ạ vạ si đưa tới. Nói là đối với Đỗ Khang trợ giúp săn bắt tà lễ. Đỗ Khang đều kiểm tra qua, chỉ là thông thường mùi thuốc lá mà thôi, cũng không phải là cái gì tê dại thảo, nghèo ngay cả cùng tiễn đều dùng không dậy nổi ạ vạ sỉ cũng tặng không nổi tê dại thảo. Này là khôi giáp hóa thân, thực ra cũng không thích hợp hút thuốc lá. Tuy nhiên giác quan hệ thống cùng tiêu hóa hệ thống đều có thể nếm mùi, cũng có thể ăn cái gì, nhưng là bộ khôi giáp này thực ra chính là một vỏ bọc mà thôi, bên trong trống không, giả bộ một người đều không thành vấn đề. Đỗ Khang cũng không có bao nhiêu hút thuốc đấu kinh nghiệm, đã từng thân là loài người thời điểm hắn quất cũng là tiện nghi thuốc lá. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu hắn không biết dùng cái tẩu. Đối với Đỗ Khang loại này đã từng là kẻ nghiện thuốc tới nói, cái tẩu cái đồ chơi này học vẫn là rất nhanh. Hắn vốn là thói quen một mặt hút thuốc một mặt đọc. Vẽ lên những chỉ tượng đó đồ án quả thật bị những cái kia rút tê dại cỏ lão đầu giải được, nhưng là cùng Đỗ Khang hiểu giải được hoàn toàn là hai cái ý tứ. Nếu nói bọn hắn là đang nhìn bức tranh, không bằng nói những cái kia này trời cao lao đầu là tại cầm những này bức tranh chơi người mù đoán mệnh. Liên lấy bức họa kia lấy cường đại tồn tại đồ án tới nói, những lao đầu kia giải được chính là Ngô Bắp, ý là cái này bức tranh trong vẽ đồ vật cùng Ngô Bắp có quan hệ. Có thể là trùng ngọc thước, cũng có thể là ăn hạt bắp, càng có khả năng là lớn lên giống hạt bắp, thậm chí ngay cả trộm hạt bắp cũng có thể. Cái này nói cùng không nói. Được rồi, cũng coi là một đầu manh mối. Về phần mặt khác vài tờ bản đồ. Những cái kia hít thuốc phiện lao đầu ngược lại là cho một chút đối lập chuẩn xác một điểm đáp án. Đang bay sắp tới một giờ lá cây về sau, đám kia này đến ngay cả mình họ gì đều không nhớ lao đầu nhao nhao cơ đầu biểu thị trên bản đồ mục đích chính là chỗ này. Đỗ Khang rất hoài nghi bọn này lao đầu còn có biết hay không bọn hắn trong miệng tại đây đến tột cùng là nơi nào. Bất kể thế nào nói, cuối cùng vẫn là có gật đầu tự. Đỗ Khang chuẩn bị trước tiên tin thoáng một phát những lao đầu kia, ở chỗ này tạm thời ở một thời gian. Nếu như những lao đầu kia thật không đáng tin cậy, cũng không phải không có bổ cứu thủ đoạn, dùng mặt trăng trong cứ điểm chân trời đả kích một ngọn núi lần lượt đập tới liền tốt, tất nhiên đối phương đủ cường đại, vậy thì nhất định sẽ đi ra gặp mình. Tuy nhiên hẳn là sẽ không xuất hiện loại tình huống này, phải biết chính mình lần này đi ra trước đó thế nhưng là bái qua Quan Nhị Ca, vận khí sẽ rất không sai. Mang theo một chút thịt mai cùng ỉu, ạ họa si đi tới cái tiểu viện này bên trong. Dựa theo ý tưởng ban đầu, ạ vạ sỉ vốn là không muốn lại cùng cái kia vong linh gặp mặt, mặc dù biết đối phương giống như không phải vong linh, nhưng là ạ vạ sỉ đã gọi quen thuộc. Trong nhà nhiều những cái kia săn đuổi, đã có chút ít khởi sắc, chính mình chỉ cần cuộc sống bình thường xuống dưới liền tốt, không cần thiết lại đi tiếp xúc cái kia nguy hiểm vong linh. Nhưng là ạ vạ sỉ vẫn là tới. Những cái kia săn đuổi rõ ràng cho thấy bởi vì vong linh được đến. Mặc kệ vong linh là xuất phát từ cái mục đích gì, những con mồi này xác thực cứu vãn gia đình của hắn. Tuy nhiên đã đưa cái tẩu cùng một chút mùi thuốc lá làm đáp lễ, nhưng ạ vạ sỉ minh bạch, những này tiện nghi đồ vật căn bản là không có cách cùng những cái kia con mồi giá trị cao đánh đồng. Ạ vạ sỉ muốn nhanh chóng đem phần ân tình này trả hết, ít nhất phải biết rõ cái này vong linh đến cùng muốn làm cái gì. Tại những thứ ở trong truyền thuyết, như chính mình hiện tại loại chuyện này nhiều lắm. Đi một cái nguy hiểm địa phương, sau đó lấy được một người thần bí tồn tại trợ giúp thắng lợi trở về, đương nhiên những này thần bí tồn tại cũng sẽ hoặc nhiều hoặc ít đưa ra một chút yêu cầu, thế là những cái kia không có hoàn thành yêu cầu người liền bị tức giận thần bí tồn tại giết cả nhà. Cái này rất thần bí, rất như là vong linh. Người. Xem ra rất nguy hiểm. À phạ sĩ thế nhưng là có người nhà, hắn cũng không muốn cùng loại này thần bí tồn tại nhắc lên quá nhiều quan hệ, hắn chỉ nghĩ tới tốt chính mình thời gian, đem hai đứa bé dưỡng thành giống như hắn cường tráng nam tử hắn. Nhưng là, à phạ sĩ dừng bước. Màn đêm phía dưới, cái kia thân ảnh cao lớn đang ngồi xếp bằng dưới đất bên trên, ngậm lấy điếu thuốc đấu. Từng tia khói bụi theo cỗ kia hư hại trong khải giáp chảy ra. Phun ra ra khói bụi bao phủ tấm kia giữ tận mặt nạ. Hai điểm sâu kín ánh lửa chính xuyết tại khói bụi ở trong. Lại thêm cái này vong linh ẩn ẩn lộ ra cố khí thế kia. Tựa như trong truyền thuyết đại ma thần một dạng. Nhìn xem cái kia bị khói bụi bao phủ khủng bố thân ảnh, ạ phạ xì chật vật nuốt một cái thoá mục. Thuốc lá thảo đưa cho cái này vong linh tựa như là một sai lầm quyết định. Ừm. Tới. Tàn phá khôi giáp phát ra hỗn độn gầm nhẹ, tùy tiện ngồi. Ạ phạ xì dọa đến run một cái, kém chút nâng cốc vỏ ném ra bên ngoài. Cái kia ạ phạ xì đưa qua rượu thịt. Có chuyện gì liền nói. Tàn phá khôi giáp phun ra một cỗ khói bụi. Cái kia. Tôn kính chiến sĩ. Ạ phạ xì lấy dũng khí, ngài đến cùng cần ta làm cái gì? Thứ gì? Tàn phá khôi giáp phát ra trầm thấp gào thét, ta lúc nào cần phải ngươi? Ngài không phải ạ phạ xì sướng sở, những dã thú kia. Hả, cái kia a tàn phá khôi giáp trầm ngâm một chút, những dã thú kia đúng là ta chạy tới, nhưng cũng chỉ là chạy tới mà thôi. Ngươi muốn thật đánh không lại những dã thú kia ta cũng không biết hỗ trợ. Cho nên chuyện này cùng ta không có quan hệ gì. Ta cũng sẽ không để ngươi giúp làm sự tình, an tâm qua cuộc sống của ngươi liền tốt. Cái này. À phạ sĩ kinh ngạc nhìn đang tại phun mây thổ vụ vong linh. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra chuyện này quan cả nhà của hắn sinh tử sự tình cứ như vậy hời hợt giải quyết. Bất quá. Cái này vong linh thật giống như không có xem ra khủng bố như vậy a. Xem ra chính mình có thể an tâm cuộc sống bình thường. Bất kể thế nào nói, vẫn là cảm ơn ngài viện trợ. À phạ sĩ đối tàn phá khôi giáp hành lễ, ngài mãi mãi cũng là chúng ta cả nhà tôn quý nhất khách. A, một tiếng kêu thê lương thảm thiết vạch phá bầu trời đêm. Tràn ngập trong sương khói, tàn phá khôi giáp ngẩng đầu lên. Thật xin lỗi. Lần sau trò chuyện tiếp. Vội vàng bỏ lại một câu lời nói, à phạ sĩ quay đầu liền hướng về nguồn thanh âm phương hướng chạy đi. Hắn nghe ra được, âm thanh là từ nhà hắn phương hướng chuyển tới. Mà phát ra tiếng kia gào thảm. Là thê tử của hắn. Ngẩng đầu, Đỗ Khang nhìn về phía trên đường chân trời mặt trăng. Hắn cũng không có theo sau dự định, cái này gọi ạ phạ sĩ người rõ ràng cho thấy muốn cùng chính mình phủi sạch quan hệ, mà đây chính là Đỗ Khang muốn làm. Đỗ Khang rất rõ ràng, chính mình hội không tự chủ vặn vẹo nhân loại chung quanh tinh thần. Cùng mình dính dáng lời nói trên cơ bản cũng sẽ không đụng phải chuyện gì tốt. Ni ơ là tốt nói rất đúng, quái vật cùng quái vật mới là đồng loại. Mà giống ạ phạ sĩ loại này tam quan đoan chính. Có trách nhiệm tim người đàn ông, xác thực không nên cùng mình dính líu quan hệ. Bất quá này cũng không đại biểu Đỗ Khang không có tò mò tâm. Dựa vào mặt trăng trong cứ điểm ghi chép khung, Đỗ Khang dù cho không có đi, cũng có thể biết phát sinh sự tình gì. Phất phất tay, một mảnh tinh tế hình nổi giống liền xuất hiện ở Đỗ Khang trước mắt. Ừ, có nam nhân đi sông không môn, nữ nhân này hẳn là ạ phạ si lão bà. Hai đứa bé nội tình không sai. A a, ạ phạ si trở về, đánh nhau. Ý kìa. Trực tiếp chọc cổ họng, ra tay thật hung ác. Các loại thoáng một phát. Đỗ Khang tầm mắt tập trung đến cái kia bị đâm xuyên cổ họng lại như cũ tại dương nanh múa vướt trên thân nam nhân. Đây là... Cương thi. Đỡ S, cảm tạ khán quan các lão gia đặt mùa, khen thưởng, còn có nguyên phiếu. Đỡ S2, muốn nói thần tiên, cưới hạ phi thiên, điểm thạch thành kim, tuyệt không thể tả, vốn tóc uống rượu hút thuốc. Đỡ S3, hút thuốc lá có hại cho sức khỏe, khán quan các lão gia xin chớ bắt trước. Chương 225, Sơn Thôn Láo Thi. Màn đêm phía dưới, một bộ tàn phá khôi giáp cùng một cái chân trái là rắn lao đầu chạy như bay đến ạ phạ sĩ trong nhà. Đỗ Khang cũng không cho rằng ạ phạ sĩ đánh bất quá cương thi, loại này chỉ biết là ngốc nết nắm, bắt loạn cắn loạn đồ chơi đối với ạ phạ sĩ loại này cường tráng chiến sĩ tới nói uy hiếp cũng không lớn. Nhưng là mới vừa rồi trong chân dung, Đỗ Khang lại phát hiện một cái vấn đề nghiêm trọng. Ạ phạ sĩ không có thích hợp công kích cương thi vũ khí. Đối phó cương thi lời nói. Công kích đầu lâu không nhất định hiệu quả, nhưng độ khó khăn lại đối lập tương đối cao. Phương pháp an toàn nhất không thể nghi ngờ là chém đứt cương thi hai chân, dạng này đã mất đi năng lực hành động cương thi cũng bất quá là một đoàn biết nhúc nhích khối thịt mà thôi. Nhưng mà ạ pa si trong tay. Được rồi, một cây hắc rượu thạch làm phong nhận trường mâu. Hai cái tiểu nam hài trong tay ngược lại là phân biệt cầm búa nhỏ cùng tiểu đao, bất quá đó hẳn là ạ pa si phân cho bọn nhỏ tăng thêm lòng dũng cảm dùng. Sử dụng loại này cơ hồ không có công kích khoảng cách vũ khí đi công kích cương thi lời nói thuần túy chính là đi cấp cương thi tiện đưa khẩu phần lương thực. Không có chân chính thích hợp chém vũ khí, ạ họa sĩ công kích đối cương thi cơ bản không có tác dụng. Nếu như cương thi còn giống Đỗ Khang trong trí nhớ những tang thi đó một dạng năng lượng lây. Cái này người cả thôn cơ bản thì tính như xong rồi. Đỗ Khang cũng không có dự định nhìn xem cái này người cả thôn thay đổi cương thi, không nói trước nơi này có khả năng sẽ có liên quan tới cái mục tiêu kia manh mối. Riêng là bằng vừa mới những cái kia rượu thịt chính mình cũng không có lý do nhìn xem ạ phạ sĩ bị cương thi cắn chết. Cái kia chân trái là rắn hít thuốc phiện lao đầu là Đỗ Khang trên đường đụng phải. Rõ ràng chân trái đã trở nên như là thần rắn, lao nhân này lại chạy nhanh chóng. Tại cùng lao đầu nhìn nhau một lúc sau, Đỗ Khang liền cùng lao nhân này cùng đi đến ạ phạ sĩ trong nhà. Cửa phòng không có đóng, nhưng là Đỗ Khang quá cao lớn dáng người lại không biện pháp đi vào. Thế là Đỗ Khang đưa tay chụp tới. Trực tiếp nắm lấy cái kia đang tại đúng A Khăn Văn tự sử dụng điên cùng nắm, bắt loạn cương thi đầu, một tay lấy hắn xách ra. Cùng lúc đó, chân trái là rắn lao đầu vung tay lên, Đỗ Khang nắm ở trong tay cương thi trong nháy mắt biến thành một con xinh xắn thanh loa, rơi trên mặt đất. Cái này, Đỗ Khang cùng lao đầu lúng túng nhìn nhau một cái. Nhanh tay, nhanh tay. Lao đầu gãi đầu một cái, trước tiên đem thứ này cầm xa một chút, một hồi sẽ còn biến trở về tới. Ừm. Dẹ giặt nắm lên vẫn còn ở bính đắp thanh loa, Đỗ Khang nghi hoặc nhìn lao đầu, làm sao làm được. Đỗ Khang rất khó lý giải loại này biến hình nguyên lý, sắp thành niên nhân lớn nhỏ cương thi phất tay biến thành một cái nho nhỏ thanh loa. Trực giác bén nhạy nhắc nhở lấy Đỗ Khang, đây là một loại tương đối kinh khủng kỹ thuật. Người đã giả cuối cùng sẽ hiểu nhiều một chút lao đầu cười cười liền lướt qua cái đề tài này, ai, cẩn thận. Phải đổi trở lại. Không muốn nói à. Được rồi. Tiện tay cầm thanh loa hướng phía trước ném một cái. Xinh xắn thanh loa trong chớp mắt liền lại hóa thành cái kia hung ác cương thi, cơ song chảo bay thẳng mà đến. Nhưng là... không động được. Đỗ Khang duỗi ra một cái đại thủ, mang theo cương thi đầu, trực tiếp đem cương thi nhấc lên. Treo ở giữa không trung cương thi chỉ có thể thông qua dùng sức đong đưa tứ chi để phát tiết đưa qua còn dư lại tinh lực. Ồ, ngài khí lực thật là lớn. Hơi biểu đạt một chút tán thưởng, chân trái là rắn lao đầu cẩn thận quan sát Đỗ Khang trong tay giấy rủa lấy cương thi. À bà xì. Tới lao đầu cầm ạ phạ xì chào hỏi tới, đưa tay vô vô ạ phạ xì đầu, nhìn thấy không? Lao đầu chỉ cái kia bị chọc lấy mấy cái lỗ thủng lại như cũ nhảy nhót tưng bừng cương thi. Đây mới là vong linh. Phất tay xua tán đi hai cái muốn dùng tiểu đao cùng búa nhỏ đi chém cương thi hài tử, ạ phạ xì nhấc lên trường mâu, chọc chọc chính dương nhanh múa vướt cương thi. Đây mới là vong linh sao? Hoàn toàn chính xác, không có trí tuệ, cổ họng bị vạch trần cũng không có đổ máu. Hội không cố kỵ chút nào công kích người sống, cùng trong truyền thuyết những khủng bố đó vong linh giống như lúc. Nhưng là cùng đang tại mang theo đầu này cương thi cố kia cao lớn mà tàn phá khôi giáp so sánh. Đầu này cương thi ngược lại càng giống người bình thường nhiều một chút. Đây là chân trái là rắn lao đầu dùng tiểu đao đâm xuyên cương thi ổ bụng, mang ra một chút chất lỏng màu xanh lục, thật sự là vong linh. Phiền thoái. Tại đây bị những vong linh đó theo dõi. Có cái gì phiền thoái? Tàn phá khôi giáp phát ra hỗn độn gào thét. Làm điểm cán dài đao đến, cương thi tới liền chiếu vào chân chém, tối đa hai đao phóng tới một cái, sau đó lần lượt chặt đầu. Đúng rồi, ạ phạ si, ngươi không có bị thương chứ? Không có. Ạ phạ si u mê gật đầu một cái. Ngài quá lo lắng. Lao đầu xoa xoa của mình tiểu đao, cái này vong linh sẽ không truyền nhiễm. Truyền. Nhiễm. Ạ phạ si có chút không hiểu, trưởng lão, có ý tứ gì? Để cho ngươi ngày thường không hảo hảo học. Được xương trưởng lão xả chân lão đầu một cái tát đập vào ạ phạ xỉ trên đầu, ý tứ chính là ngươi nếu như bị vong linh cạo, ngươi cũng sẽ biến thành vong linh. Hiểu không? Ạ phạ xỉ người đổ mồ hôi lạnh. Cũng biết. Biến thành vong linh. Ạ phạ xỉ không còn dám tiếp tục nghĩ đi xuống. Chặt chém xả chân trưởng lão cười khổ một cái, ngài nói phương pháp ta biết, tuy nhiên chỉ có vũ khí kim loại mới có thể làm như thế, nhưng là những cái kia cũng là các quý tộc mới dùng nổi. Loại địa phương nhỏ này chỉ có thể tìm tới hắc rượu thạch chế tạo vũ khí. Tàn phá khôi giáp trầm mặc. Đương nhiên, lấy lực lượng của ngài là sẽ không để ý những vong linh này. Xa chân trưởng lão cúi người, có thể hay không xin ngài cỡ nào ở chỗ này dừng lại một thời gian ngắn, trợ giúp chúng ta giải quyết những cương thi này. Chúng ta sẽ trả ra thù lao. Tàn phá khôi giáp trầm mặc như trước. Nhìn xem một chút không phát tàn phá khôi giáp, xà chân trưởng lão đưa tới, nhỏ giọng nói những gì.
Cũng được. Tàn phá khôi giáp gật đầu một cái. Vậy ta liền cỡ nào ở chỗ này ở một trận.
Màn đêm phía dưới. Tại Đỗ Khang đã từng dừng lại cái kia phiến trong rừng, mấy cái mang theo mũ trùm bóng người chính tập hợp một chỗ, nhỏ giọng trò chuyện với nhau.
Phái đi ra điều nghiên địa hình hoạt thi đã bị xử lý.
Có bóng người lên tiếng, ta có thể cảm giác được, xử lý rất nhanh.
Vậy thì đổi một chỗ khác đi, có bóng người đưa ra đề nghị, đối phương rõ ràng có chuẩn bị, chúng ta tổn thất không nổi quá nhiều hoạt thi.
Vừa chuẩn bị thế nào?
Có bóng người phản bác, chúng ta có thần minh ban cho lực lượng, bọn hắn làm sao có thể là đúng?
3, 3, 3.
Nương theo lấy 3 lần tiếng vỗ tay, mang theo mũ trùm đám người trong nháy mắt an tĩnh lại, sợ hãi nhìn xem cái kia đang tại vỗ tay bóng người.
Đánh, đánh, đánh.
Bóng người đình chỉ vỗ tay, chỉ điểm lấy người trước mắt nhóm. Từng cái liền biết đánh.
Ngươi nhóm một cái này hai cái làm sao đi ra cấp thần minh làm việc.
Không mang não tử đi ra ngoài là sao?
Mang theo mũ trùm đám người trầm mặc, không có một cái nào dám đi phản bác đối phương ngôn tử.
Vì sao nhất định phải đánh đâu?
Hắn lắc đầu, các ngươi liền không thể hòa bình một chút sao?
Dù sao, chúng ta là đến tiễn đưa vĩnh sinh cho những thứ này người.
Hắn buông tay.
Cho nên, lần này các ngươi những này ngu xuẩn cũng đừng xuất thủ.
Ta tự mình tới.
Đợt. Cảm tạ khán quan các lão gia đặt mùa, khen thưởng, còn có nguyên phiếu.
DS2, vẫn luôn có một vấn đề.
Nếu như đối một cái địch nhân thả ra yêu thuật thay đổi thanh hoa, sau đó vểnh lên gãy một đầu thanh hoa chân, chờ pháp thuật kết thúc sau khi.
Địch nhân chân có phải hay không bị cá nhắc rồi?
DS3, vấn đề này nói cho chúng ta biết, phải tin tưởng khoa học.
Chương 226, cố sự cũng là biên.
Bất chi bất giác, nửa tháng thời gian trôi qua.
Đỗ Khang vốn cũng không có trợ giúp những người này ý tứ.
Không nói trước những này thể trạng cường kiện thôn dân vốn là có không tầm thường chiến đấu lực, riêng là dựa vào cái kia thần bí xà chân trưởng lão đi đối phó cương thi cũng dư xài.
Huống chi Đỗ Khang còn nhớ rõ, lúc trước đi theo xà chân trưởng lão còn có 5 cái lao đầu ấy nhỉ.
Nhưng là xà chân trưởng lão một câu nói lại làm cho Đỗ Khang cải biến quyết định.
Những cương thi này khả năng cùng vẽ lên tồn tại có quan hệ.
Đỗ Khang biết rõ. Đây có thể là lao nhân dùng để lừa gạt hắn lưu lại hỗ trợ thủ vệ thôn trang lý do thoái thác.
Nhưng là trực giác nói cho Đỗ Khang, lão nhân kia nói rất có thể là thật.
Thế là Đỗ Khang liền tạm thời ở chỗ này ở lại.
Đã qua nửa tháng, nhưng mà xà chân trưởng lão nói cương thi tiến công cũng không có xuất hiện.
Đừng nói một đại dao động cương thi, Đỗ Khang ngay cả nửa cái cương thi cũng không thấy.
Ta cũng không biết làm Đỗ Khang hỏi thăm xà chân trưởng lão thời điểm, xà chân trưởng lão như mày, bình thường tới nói. Vong linh phát hiện người sống về sau, ngày thứ 2 trong đêm liền sẽ tiến công.
Bất quá lần này, ngài năng lượng dừng lại thêm nữa một thời gian ngắn sao.
Đỗ Khang cũng không muốn ở chỗ này dừng lại quá lâu.
Nhiều nhất 7 ngày, 7 ngày sau đó nếu như còn không có gì dị thường, hắn sẽ trực tiếp rời đi.
Chờ đợi thời gian hơi có vẻ dài dằng dặc, nhưng cũng không nhàm chán.
Tuy nhiên ạ phạ sĩ bản thân rất e ngại Đỗ Khang. Nhưng ạ phạ xì hai đứa con trai khi nhìn đến Đỗ Khang cầm lên một đầu cương thi giống sách con gà nhỏ một dạng về sau, liền đối với Đỗ Khang sinh ra thật sâu sùng bái.
Đại thúc, ta về sau nhất định có thể trở lên giống như ngươi cao.
Đây là ạ phạ xì con trai của tiểu khi nhìn đến Đỗ Khang sau cảm thán.
Đỗ Khang vốn là không chào đón hùng hải tử.
Tuy nhiên có lẽ là bởi vì gia cảnh nguyên nhân, ạ phạ xì hai đứa con trai tuy nhiên cũng có được phù hợp tuổi tác tinh lịch, nhưng lại dị thường hiểu chuyện.
Thế là tại lúc rảnh rỗi. Đỗ Khang cũng sẽ đối hai đứa bé nói một chút cố sự, hắn hiện tại cũng không dám tùy tiện dạy người.
Về phần ạ Pạ Sì,
hắn gần nhất đi theo thương đội ra ngoài giao dịch, không quản được hai đứa bé này.
Gò Đỏ thúc thúc.
Trợ giúp mẫu thân làm xong công việc hai đứa bé bay vậy chạy tới Đỗ Khang trong viện, lần trước nói cái kia tôm nhân đến cùng thế nào.
Bán ngư nhân đâu?
Ồ,
tới a.
Đỗ Khang buông trong tay xuống bức tranh, chính mình tùy tiện ngồi.
Nhìn xem hai cái nghe lời ngồi ở một bên hài tử.
Đỗ Khang thỏa mãn nhẹ gật đầu.
Tôm nhân đúng không? Đỗ Khang nhớ lại hôm qua nói qua cố sự, nói lần trước đến cái kia hắc giáp tôm nhân tay cầm hai thanh đại đao, đối đạp chào mà đến bán ngư nhân hét lớn một tiếng này.
Nạp mạng đi.
Hai quân trước trận liền nghe ô, một tiếng, nhưng là có bán ngư nhân ném ra một cây đoàn mâu.
Cái này mâu dài 8 xích, toàn thân đen nhánh, nhưng là bán ngư nhân nhất tộc chí bảo thất hải đồ long thương.
Gò Đỏ thúc thúc.
À phạ xì đại nhi tử thừa dịp Đỗ Khang dừng lại xen vào một câu. Ngươi nguyên lai không phải nói chuyện qua, long cũng là bay trên trời sao.
Vì sao trong biển bán ngư nhân sẽ có đồ long thương?
Ta.
Đỗ Khang nghẹn một cái.
Mới vừa rồi cố sự vốn chính là hiện biên ra.
Không nghĩ tới những đứa bé này tuổi không lớn lắm thế mà học hội trêu chọc.
cái kia Đỗ Khang trầm ngâm một chút, tại đây liền dính đến long tộc phân loại. Lại nói trên bầu trời bay có phi long nhất tộc, trong đó cường giả song đồng kim hoàng, sau lưng mọc lên hai cánh. Hai cánh mở ra, không biết mấy ngàn dặm. Trong biển cũng có hải long nhất tộc, khống chế sóng lớn, gây sóng gió. Nhìn xem hai cái hết sức chăm chú trai trai hải tử, Đỗ Khang nuốt một cái không tồn tại mồ hôi lạnh. Còn tốt, hôn đi qua. Lại nói cái kia hắc giáp tôm nhân nhìn thấy bán ngư nhân sử dụng pháp bảo, cười lạnh một tiếng, từ phía sau lưng gỡ xuống một thanh thủ trượng, đối bát bảo đổ long thương xa xa nhất chỉ, trong miệng hét lớn này. Lấy ra hỏa. Một trận tiếng huyên náo xa xa truyền đến, cắt đứt Đỗ Khang giảng thuật. Gò đỏ thúc thúc. Hai đứa bé nhìn nhau thoáng một phát, lại nhìn xem Đỗ Khang, ba ba trở lại, chúng ta ngày mai lại đến. A đi thôi đi thôi. Hai đứa bé bay vậy chạy ra ngoài. Nhìn xem hai cái rơi thẳng bé lớn bóng lưng, Đỗ Khang nhẹ gật đầu. Sắc thực rất hiểu chuyện. Bất quá. Còn tới A. Đi theo thương đội, A Phạ Si về tới quê hương của mình. Lần này giao dịch có thể nói là thắng lợi trở về, những gia thú đó cùng thịt thú giá trị cao so với A Phạ Si chính mình tính toán còn nhiều hơn một chút. Cái này khiến hắn tại đổi được đầy đủ lương thực về sau, còn có một số tiền lãi. Thế là A Phạ Si mời một bác sĩ trở về. Bác sĩ này là A Phạ Si tại trên chợ gặp phải. A Phạ Si tận mắt nhìn đến một cái đã tê liệt lão nhân bị bác sĩ này tại chỗ chữa cho tốt. Vẹn vẹn chỉ là dùng một cây châm nhói một cái kia đã tê liệt lão nhân lúc này liền có thể xuống đất đi lại. A Phạ Si từng nghe nói qua, tại mấy trăm năm trước, những cái kia giàu có thủ lĩnh cùng các tế tự hội đáp lấy thuyền Việt quá lớn hải, lại hoặc là đi qua Bắc Phương băng thiên tuyết địa, đi xa xôi quốc gia cùng những cực Tây đó người tiến hành giao dịch. Người ở đó nắm giữ lấy giã luyện kim loại kỹ xảo, còn nắm giữ lấy dùng châm đến tiến hành trị liệu kỹ thuật. Nghe nói am hiểu nhất loại kỹ thuật này người thậm chí còn có thể cho người chết phục sinh, để cho khô lâu mọc ra huyết đủ. Không nghĩ tới, thế mà có thể ở gặp ở nơi này. Bỏ ra nửa quạt thịt mai, A Phạ Si đem cái này thần kỳ bác sĩ mời trở về. Hắn già nua mẫu thân đã bị bệnh liệt giường đã nhiều năm, những cái kia suốt ngày phi diệp tử các trưởng lão đều nói mẹ của hắn đã không có cách nào khôi phục. Nhưng là A Phạ Si cũng không tin tưởng những cái kia. Có cái này thần kỳ bác sĩ, mẹ của hắn nhất định có thể sẽ khá hơn. Ba ba. Ba ba. Hai đứa bé vượt qua nghênh đón thương đội đám người, vọt tới A Phạ Si trước mặt. Hào hai tử. A Phạ Si ngồi xổm người xuống, cho hai đứa con trai một cái to lớn ôm ấp. Đã từng hắn là có thể đem hai đứa bé gánh tại trên vai, mà bây giờ hắn đã gánh không nổi hai cái này càng dài càng khỏe mạnh trai trai tiểu tử. Vì hai đứa bé này tương lai. Chính mình cũng muốn để cho sinh hoạt trở nên càng ngày càng tốt. Ba ba. Đại nhi tử chỉ lấy một cái xa lạ bóng người, đây là ai a? Đó là ba ba mời thầy thuốc tới. A Phạ Si xoa con trai lớn tóc, đến cấp ngươi tổ mẫu chữa bệnh. Thế nhưng là con trai của tiểu hơi nghi hoặc một chút, các trưởng lão không phải đã vì tổ mẫu ý qua sao? Đừng nghe các trưởng lão nói mỏ, bọn hắn rút tê dại diệp đã rút mơ hồ. A Phạ Si cũng nuốt nuốt con trai của tiểu đầu. Bác sĩ này hội trong truyền thuyết hải bên kia người y thuật. Chỉ cần dùng kim đâm thoáng một phát, ngươi tổ mẫu là có thể khỏe. Hải một bên khác. Con trai lớn trong mắt lộ ra vẻ hưng phấn. Hắn là theo hải một bên khác tới sao? Vậy hắn có phải hay không gặp qua tôm nhân? Còn có trong biển những bán ngư nhân đó? Còn có long, hắn nhất định gặp qua hải long đi. Đối mặt với nhi tử cái kia liên tiếp đặt câu hỏi, A Phạ Si có chút choáng váng. Tôm nhân. Bán ngư nhân. Còn có long. Đó là cái gì? Chương 227, ta nói cũng đều là thật. Nhìn trước mắt ngồi phịch ở trên giường cao tuổi lão hầu, hai tay của hắn có chút run rẩy. Thân là thần linh tế ti, đích thân hắn cướp được tánh mạng cộng lại cũng sắp có bốn chữ số. Mà bây giờ, đối mặt lão hầu này, hắn lại động cũng không dám động. Đơn giản là phía sau cái kia sáu cái đang ngồi thành một đoàn phun mây thổ vụ lão đầu. Cái kia chân trái là rắn lão đầu rõ ràng cho thấy cùng cái khác thần mình có liên hệ. Mà đối phương hành động bây giờ, không thể nghi ngờ là đã phát hiện cái gì. Thứ độ gì? Châm cứu. Nương theo lấy hỗn độn gầm nhẹ, một bộ trừng cao 10 thước tàn phá khôi giáp theo cửa ra vào mò về trong giò đầu, dử tợn không mất uy nghiêm trên mặt nạ, trống rỗng trong hai mắt lóe ánh lửa. Để cho ta nhìn xem. Đây là... Hắn không nhận ra đối phương đến tột cùng là cái gì, nhưng là chỉ từ này là khôi giáp ẩn ẩn lộ ra về khí thế liền có thể nhìn ra, đây là hắn tuyệt đối không thể chọc tồn tại. Coi như không nhìn khí thế chỉ nhìn thể trạng. Cũng là hắn tuyệt đối không thể chọc tồn tại. Châm cứu. Để cho ngươi nhìn xem. Hắn khóc không ra nước mắt. Ta cũng không biết ta làm sao để cho ngươi xem. Hắn châm cũng không phải là cái gì y liệu dùng châm, mà là thần minh ban cho gai sắc. Chỉ cần cầm gai sắc đâm vào người thân thể, gai sắc bên trong chất lỏng liền có thể hoạt hóa người nhục thể, nhưng là chất lỏng kia sẽ ở đây cá nhân trong thân thể sinh trưởng, cuối cùng đem người này biến thành một bộ có thể đem ra cung phụng cấp thần linh hoạt thi. Nguyên bản những này gai sắc chỉ là dùng để bắt dâng hiến cho thần linh tế phẩm, nhưng là tại một lần bắt tế phẩm quá trình bên trong, cái này gai sắc lại bị tế phẩm trở thành xa xôi quốc gia chuyển tới y thuật, có trời mới biết cái kia tế phẩm là nghĩ như thế nào. Tuy nhiên khi lấy được cái tin này về sau, hắn lại tương kế tự kế, triệt để cầm chính mình ngụy trang thành một bác sĩ. Đến từ nước ngoài y thuật thần kỳ, cái này manh lưới rất đủ. Lại thêm gai sắc quả thật có hoạt hóa thể xác hiệu quả, rất nhanh hắn liền thành một cái có chút danh tiếng bác sĩ. Nhưng mà hắn không dám làm quá mức, chỉ có trong thành tổ chức thị tập thời điểm hắn mới có thể lộ diện, đồng thời từ trước tới giờ không làm những quý tộc kia hoặc là thủ lĩnh nhóm xem bệnh, đây là cực kỳ nguy hiểm hành vi. Hắn biết rõ, hắn trưởng khống những hoạt thi đó tại đối mặt những cái kia sử dụng vũ khí kim loại, đồng thời võ nghệ tinh xảo thủ lĩnh nhóm thời điểm bất quá là một đoàn biết nhúc nhích khối thịt mà thôi. So sánh dưới, những thôn trang đó bên trong dân chúng mới càng thích hợp làm mục tiêu của hắn. Thiếu khuyết kiến thức bọn hắn có thể bị y thuật thần kỳ lừa gạt. Mà chỉ vì dân chúng xem bệnh càng là vì hắn tranh thủ một cái tiếng tốt, trọng yếu nhất chính là, những dân chúng này vũ khí phần lớn cũng là hắc rượu thạch chế tạo, lại hoặc là đơn sơ đồ gỗ. Coi như song phương trở mặt, những dân chúng này cũng bắt hắn thủ hạ hoạt thi không có gì biện pháp. Mỗi khi hắn được mời đến một cái trong thôn, thì sẽ một khuôn mặt trách trời thương dân mà nói cho những dân chúng kia, bọn hắn mỗi người đều có ẩn tật, không cần giấu bệnh sợ thầy, sau đó cho bọn hắn mỗi người đều đâm một châm. Qua mấy ngày về sau, là hắn có thể thu hoạch cả một cái thôn hoạt thi. Đơn giản lại thuận tiện. Đọc truyện tại. Nương tựa theo chiêu này phương pháp, hắn rất nhanh liền từ một cái không có tiếng tăm gì tế ti biến thành đức cao vọng trọng người cầm quyền, cùng những cái kia chỉ thích dùng hoạt thi tiến công đem đổi lấy càng sống thêm hơn thi các đồng nghiệp khác biệt, hiệu suất của hắn thật sự là quá cao. Vốn là lần này hắn cũng coi là hội giống thường ngày. Cái đó gọi ạ phạ xì nam nhân dù có chút khôn vặt, nhưng là vẫn như cũ tin tưởng hắn y y thuật. Chỉ cần đi theo ạ vạ xì đi qua, sau đó tùy tiện mượn cớ cho mỗi một người đều đâm một châm, liền có thể lại một lần nữa thu hoạch một nhóm lớn hoạt thi. Nhưng là, hắn không dám đem gai sắc lấy ra. Không nói trước cũ kia không biết lai lịch khôi giáp có khả năng thật hiểu loại kia nước ngoài y thuật, riêng là mấy cái kia đang tại phun mây thổ vụ lao đầu cũng không phải dễ gạt như vậy. Nhất là cái kia chân trái là rắn lao đầu, đối phương cùng một cái thần mình có liên hệ, rất có thể hiện tại đúng vậy chờ lấy nhìn hắn trò cười. Bất quá. Tựa như hắn chỉ có thể nhìn ra cái kia xà chân lão đầu và một cái thần mình có quan hệ, lại không biết đối phương phía sau đến tột cùng là đâu vị thần sáng một dạng. Cái này xà chân lão đầu không nhất định năng lượng nhận ra mình trong tay vậy đến từ thần linh gai sắc. Về phần cố kia cao lớn khôi giáp nếu như nhìn ra vấn đề, liền nói đây là chính mình sửa đổi liền tốt, cũng có thể hồ lộng qua. Một bên là khả năng bị nhìn thấu mạo hiểm, một bên là thu hoạch cả một cái thôn trang hoạt thi. Gan lớn cho ăn bể bụng người nhát gan chết đói. Từ trong ngực lấy ra từ thần linh gai sắc, hắn đối lao hầu cánh tay đâm vào. Chờ một chút. Một cái đại thủ giữ lại cổ tay của hắn. Lớn như vậy một cây châm. Có dài 5 tấc đi. Xà chân lão đầu nắm lấy cổ tay của hắn, đem hắn tay cầm lên. Lão nhân đều lớn tuổi như vậy, nàng chịu được sao? Đây là tới từ hải một chỗ khác y thuật. Hắn nhìn xà chân lão đầu, tổ chức lời nói, tại nghiên cứu loại y thuật này về sau, ta lại căn cứ người địa phương thân thể sửa đổi này môn y thuật. Chỉ cần đem châm đâm vào trên người của nàng, nàng là có thể khỏe ngồi dậy. Ồ! Xà chân lão đầu hơi nghi hoặc một chút, bị lớn như vậy kim đâm thoáng một phát, sẽ không xảy ra vấn đề. Nhìn xem xà chân lão đầu cái kia có chút ít mờ mịt khuôn mặt, hắn nhẹ nhàng thở ra. Lão nhân này không nhận ra được, thắng cuộc. Là như vậy. Hắn gật đầu một cái, sẽ không xảy ra vấn đề, người ngược lại sẽ tốt. Dạng này a. Xà chân lão đầu gật đầu một cái. Nếu không... Người trước tiên cho mình đâm một châm thử một chút. Cái gì? Hắn nhìn xem chính nắm lấy hắn thủ đoạn xà chân lão đầu. Lão nhân trong mắt, mang theo nụ cười giảo hoạt. Bị nhận ra. Thua cuộc. Trốn. Tránh thoát xà chân lão đầu đại thủ, hắn quay người liền chạy. Người của đối phương tay nhiều lắm, 6 cái lão đầu, còn có một bộ không biết ngọn ngành khôi giáp. Mà chính mình nhưng là một mình đến đây, một bộ hoạt thi đều không có. Hoàn toàn không có cơ hội thủ thắng. Nhưng là cũng không phải là không có cơ hội chạy thoát. Làm thần minh cung phụng nhiều như vậy hoặc thì, hắn lấy được cũng không chỉ là quyền lực tăng lên. Bước nhanh chân, hắn lấy vượt xa thường nhân tốc độ bay chạy, như mũi tên. Đối với loại tình huống này hắn sớm đã có chuẩn bị. Ban về chạy trốn đến, hắn nhưng là rất nhanh. Nhưng mà, còn có đồ vật nhanh hơn hắn. Một đầu cự mãng kề sát đất mà đi, chỉ là mấy cái quay thân liền nhảy tuốt lên bên người của hắn, một cái đuôi liền đem hắn tắt lăn trên mặt đất. Đây là... Trong chớp mắt, hắn liền xoay người mà lên, muốn lần nữa chạy trốn. Nhưng mà hắn không có cơ hội. Cự mãng đã dãy rủa thân thể quấn ở trên người hắn, vặn hắn cốt cách. Tiểu tử, ngươi muốn chạy chỗ nào? Tuyết bạch sắc đầu chăn chính từng tia mà phun lưới, phát ra nhưng là cái kia xả chân lão đầu âm thanh. Đi chết. Nắm chặt trong tay tiêm thứ, hắn đối cự mãng thân thể bỗng nhiên một đâm. Chỉ cần có thể đâm xuyên con cự mãng này lân phiến, sau đó đem tiêm thứ bẻ gãy, con chăn lớn này cũng chỉ có một con đường chết. Phúc. Nhục thể bị đâm xuyên âm thanh vang lên. Bị đâm xuyên cũng không phải là cự mãng lân phiến, mà là cánh tay của hắn. Cự mãng cắn một cái tại hắn nắm lấy gai nhọn trên cánh tay, hai khỏa to lớn răng độc trực tiếp quán xuyên cánh tay của hắn. Cùng ta chơi độc. Ngậm cánh tay của hắn, cự mãng nhìn xem cặp mắt của hắn. Người còn trẻ. Vung ra đã mất đi ý thức giả bác sĩ, cự mãng thân thể dần dần thu nhỏ, lại trở thành cái kia mọc ra xà chân lão đầu. Trưởng lão. Cái này. À Phạ Sì chạy tới, nhìn xem cái kia ngã xuống đất thân ảnh. Thật sự là tên lừa đảo a. Ngu. Xà chân lão nhân đối ạ vạ xì đầu đúng vậy một cái tát. Ngày thường dạy ngươi ngươi không hảo hảo học. Nói với ngươi bao nhiêu lần. Ta nói đều là thật. Đỡ S, cảm tạ khán quan các lão gia đặt mùa, khen thưởng, còn có nguyên phiếu. Đỡ S2, cố sự cũng là biên, ta nói cũng đều là thật. Đại lầm. Đỡ S3, thần tiên sinh vẫn còn ở truyền bá, thật tần phấn A. Chương 228, chơi xà. Màn đêm buông xuống, tàn phá khôi giáp bước vào xà chân lão nhân trong viện. Ban ngày cái kia một trận nháo kịch Đỗ Khang vẫn luôn ở bên xem. Hắn vốn là muốn đi xem một chút cái kia cái gọi là châm cứu rốt cuộc là một thứ đồ gì, Đỗ Khang vốn cho rằng vậy thật là từ Thần Châu tới người, lại hoặc là những người Đông Phương kia dạy dỗ đệ tử. Tuy nhiên hai mảnh đại lục cách rất xa, nhưng là người chỉ cần dám tìm đường chết, chắc chắn sẽ có mấy cái vận khí tốt có thể tới, lại hoặc là đi qua. Nhưng mà theo cái kia cái gọi là bác sĩ móc ra châm lúc tới, Đỗ Khang liền biết đó là cái hàng giả. Về phần bộ kia khó giải quyết cánh tay liền có thể y nhân càng là vô nghĩa. Mặc dù đối với y thuật hiểu được không nhiều, nhưng Đỗ Khang cũng biết ghim kim cứu đều theo chiếu huyệt vị châm, thậm chí ngay cả đâm một chút đều rất có chú trọng, tuyệt đối không phải nắm căn dài nằm tấp cái rủi tùy tiện trọng. Cái kia giả bác sĩ đã chết, cây kia gai sắc thì bị xà chân lão nhân quấn tới một con chó trên thân. Cái kia xà chân lão nhân năng lượng nhìn ra cây gai nhọn này không bình thường, nhưng là cũng không thể nhìn ra đây rốt cuộc là dùng làm gì. Chỉ có thể cầm cầu trước tiên thử một chút. Bất quá Đỗ Khang tìm đến cái này xà chân lão nhân cũng không phải là bởi vì cái này, mà là bởi vì một ít chuyện khác. Bởi vì... xà. Ban ngày cái kia một trận nháo kịch bên trong, cái này chân trái là rắn lão nhân trực tiếp biến thành một đầu đại xà. Đỗ Khang thấy rất rõ ràng, đó cũng không phải cái gì chướng nhãn pháp, đúng vậy thuần túy biến hóa. Đây là... làm sao làm được? Lão nhân này rốt cuộc là người nào? Mang theo một tia lo nghĩ. Đỗ Khang gõ lao nhân cửa phòng. Ồ, ngài có chuyện gì không? Vào nói lao nhân quan sát một chút Đỗ Khang, được rồi, trong nội viện nói đi. Cầm điếu thuốc đấu, xà chân lão nhân cùng tàn phá khôi giáp trong sân ngồi trên mặt đất, bắt đầu chế tạo khói thuốc của người khác. Ta rất hiếu kỳ. Người ban ngày cái kia Đỗ Khang đưa tay khua tay múa chân một cái, biến thành xà, là thế nào làm được? Ta lúc tuổi còn trẻ làm qua tế ti. Lao đầu cười ha hả quất lấy tê dại thảo, xà thần tế ti. Đây là xà thần ban ơn. Xà. Thần. Đỗ Khang thái độ đối với thần minh vẫn luôn không được tốt lắm. Hắn thấy, những này chỉ biết là bằng vào mạnh mẽ thân thể tố chất cùng trời sinh thần kỳ năng lực đến nô dịch chúng sanh đồ chơi cũng chính là có chuyện như vậy. Thơ phụng vô thần luận Đỗ Khang từ trước tới giờ không cảm thấy cái gọi là thần minh có cái gì thần thánh tính đang nói, bất quá là một đám có điểm lực lượng sinh linh mà thôi. Đương nhiên, nếu như những này cường đại sinh vật thật sự có đầy đủ thâm thúy tư tưởng cùng trí tuệ, Đỗ Khang vẫn sẽ đối bọn hắn đáp lại đầy đủ tôn trọng. Dù sao náo tử là một đồ tốt. Nhưng là... xà thần, thay đổi xà. Đỗ Khang liên tưởng đến một ít gì đó. Ngài chưa nghe nói qua xà thần sao? Lão nhân tựa hồ phát giác Đỗ Khang nghi hoặc, hắn mặc dù có thời điểm tính khí không tốt lắm, nhưng vẫn là cái tương đối đáng tin thần linh. Tính khí không tốt lắm. Đỗ Khang tầm mắt tập trung đến già người chân trái bên trên. Ngài đoán không lầm. Lão nhân vung lên ống quần. Lộ ra con rắn kia đoạn cuối vậy thân thể, năm đó ta vẫn còn ở phụng dưỡng thần linh thời điểm, bị giận dữ xà thần cắn một cái chân. Về sau xà thần vì đền bù tổn thất ta, liền lại cho ta gắn đầu này mới chân. Ngươi Đỗ Khang chần chờ một chút, đối cái kia xà thần không có ý kiến. Ngài nói đùa. Lão nhân buông xuống ống quần, mới có thể có ý kiến gì. Xà thần tính khí không tốt, tất cả mọi người biết rõ. Làm xà thần tế ti rất nguy hiểm, mọi người cũng đều biết. Nhưng là ta vẫn là làm tế ti, đây là tự ta chọn. Người A, chỉ một điểm này không tốt. Lão nhân hút tẩu thuốc, tự lẩm bẩm, không muốn xà thần nổi giận, lại không muốn đi phụng dưỡng xà thần đến lắng lại xà thần nộ hỏa, còn cả ngày muốn cho xà thần phù hộ, không phù hộ bọn hắn sẽ còn mắng. Xà thần lại có thể phải làm gì đây? Đối mặt với xuất thần lão nhân, Đỗ Khang trầm mặc hút thuốc. Xin lỗi. Lão nhân lấy lại tinh thần, rút tê dại thảo rút mơ hồ, để cho ngài chê cười. Không có việc gì. Đỗ Khang khoát khoát tay, hắn còn không đến mức không tha cho một ông già lại nhải. Già rồi lão nhân dập tắt cái tẩu, cũng nên đem cái đồ chơi này giới. Trưởng lão. Càng ngày càng gần tiếng hò hét vạch phá bầu trời đêm. Đỗ Khang quay đầu, nhìn xem chạy như bay đến Apache. Ách, ngài cũng ở đây. Apache sững sờ, sau đó nhìn về phía xà chân lão nhân. Trưởng lão. Ngài đoán quả nhiên không sai. Con chó kia, nó thay đổi. Apache đến bây giờ còn lòng còn sợ hãi. Tại xà chân trưởng lão mới vừa đem gai sắc cuốn tới cầu thân trên thời điểm, Apache còn cảm thấy có chút lãng phí. Mà đang nhìn con chó kia không chỉ có không có việc gì, ngược lại càng ngày càng hăng hái về sau, loại này hối hận liền càng thêm rõ ràng. Cái này tiêm thứ quả thực không biết tổn thương thân thể, ngược lại sẽ để cho thân thể trở nên tốt. Có lẽ bác sĩ kia nói đều là thật, trưởng lão hội ra tay với bác sĩ chẳng qua là muốn bảo đảm địa vị của mình mà thôi. Dù sao bác sĩ kia nếu quả như thật chưa khỏi trưởng lão đều không chưa khỏi bệnh, trưởng lão cũng không có lời gì lời nói quyền. Tựa như Ngô Bắp như thần. Nếu quả như thật có thần minh khác có thể phù hộ Ngô Bắp có thể bội thu, ai còn sẽ đi phản ứng cái kia không đáng tin cậy Ngô Bắp thần đâu. Song khi trời trong đêm hắn liền đẩy ngã ý nghĩ của mình. Khi nhìn đến đầu kia đã biến thành hoạt thi chó đất đuổi theo mình hai đứa con trai đầy sân chạy thời điểm, Apache không khỏi không thừa nhận, trưởng lão lo lắng đều là đúng. Liên một ngày cũng chưa tới, con chó này biến thành hoạt thi. Nếu quả như thật để cho căn này gai sắc cuốn tới mẫu thân mình trên thân. Hắn không còn dám nhớ lại. Một ngày. Nhìn xem bị tàn phá khôi giáp nhất trong tay chó đất, xà chân lão nhân ha ha mà cười. Chó này biến nhanh như vậy là bởi vì kích thước không lớn. Thật chúng vào ngươi trên người mẫu thân nàng đại khái năng lượng cỡ nào rất hai ngày. Cỡ nào rất hai ngày. Apache cười khổ một cái. Cũng là biến thành vong linh, có khác nhau sao? Muốn ta nói ngươi chính là ngu. Xà chân lão nhân một cái tắt lên tại Apache trên đầu, cả ngày nghĩ đến ta lừa ngươi, ta hù ngươi, ta hù ngươi hữu dụng không? Có. Có cái rắm. Lão nhân nâng lên đuôi rắn kia giống vậy chân trái, nhất cước cầm Apache đã bay. Bây giờ có thể xác định. Lão nhân thở ra một hơi, nhìn xem tàn phá khôi giáp, ban ngày cái kia giả bác sĩ chính là chế tạo vong linh hung thủ. Liên biểu hiện của hắn đến xem, rất có thể vẫn là tin phụng cái nào đó thần linh tế ti. Người nói là, tàn phá khôi giáp phát ra hỗn độn gầm nhẹ. Đúng. Lão nhân lau mặt một cái. Chỉ là một cái vong linh lời nói, đối phương không nhất định có đại động tác gì. Nhưng là chết một cái tế ti ở chỗ này, bọn hắn không có khả năng cứ tính như vậy. Người muốn làm gì? Trước tiên vũ trang thoáng một phát những dân chúng kia. Xà chân lão nhân nhíu mày, không trông cậy vào bọn hắn có thể giúp đỡ bao nhiêu bận điệu, chỉ hy vọng bọn hắn năng lượng tuân thủ kỷ luật, không thêm cái gì nhiễu loạn. Còn những khả năng kia đến tấn công vong linh. Lão nhân thở dài. Ta đi mời tìm xà thần trợ giúp. Đợt, cảm tạ khán quan các lão gia đặt mùa, khen thưởng, còn có nguyên phiếu. Đợt 2, chơi xà TV rất lâu không canh mới a. Đợt 3, lần nữa nhắc lại, hút thuốc là có hại cho sức khỏe. Chương 229, thàn lần cũng là xà. Đế tử cái gọi là xà thần trợ giúp rất nhanh liền đến. Đỗ Khang không biết cái kia xà chân lão nhân đến rốt cuộc đã làm gì thứ gì, chỉ biết là một đêm đi qua, 11 cái xà nhân liền đón Triều Dương đi tới thôn trang này bên trong. Chúng nói chúng nó là xà nhân có chút không quá chuẩn xác. Trên thực tế mọc ra hai tay hai chân chúng nó còn có chút ít giống thàn lằn, khoác che vậy chúng nó không có mặc bất luận cái gì quần áo, chỉ là tại bên hông vây quanh một vòng thảo làm trang sức. Từ đầu sọ cùng đuôi dài lên ngược lại là năng lượng rõ ràng nhìn ra cùng con thằn lằn khác biệt. Lấy Đỗ Khang nhãn quang đến xem, những này xà nhân tố chất cũng là tốt. Chỉ bằng vào thể trạng cũng không kém hơn những bán ngư nhân đó, chính là không biết bản sự có bao nhiêu. Bất quá. Đỗ Khang đánh giá xà nhân nhóm trong tay vũ khí. Đó là một chút không biết tên cốt cách chế thành loan đao. Thế mà lại đeo đao. Có chuẩn bị mà đến A. Ngài là một cái nắm lấy thủ trượng xà nhân bu lại, là ngài đang triệu hoàng chúng ta sao? Ngài. Đỗ Khang nhìn xem đến đây đáp lời xà nhân, cái này xà nhân rõ ràng cho thấy nhìn ra một vài thứ. Không phải ta. Đỗ Khang khoát tay áo, ngươi nhóm cái này hai lần không để cho ta thêm phiền là được rồi.
Thật xin lỗi, quấy rầy ngài.
Nắm lấy thủ trượng xả nhân đối Đỗ Khang đi một cái kỳ quái lễ tiết, mang theo 10 cái xả nhân tiến nhập thôn trang. Người nào đang triệu hoán ẹ ạ ở con trai?
Nắm lấy thủ trượng xà nhân phun lưới, tiếng gầm gừ truyền khắp toàn bộ thôn trang.
Ta. Xà chân lão nhân lên đường chạy tới, vừa chạy bên cạnh vì chính mình phủ lấy y phục.
Chỉnh sửa một chút tán loạn y phục, xà chân lão nhân đối mặt nắm lấy thủ trượng xà nhân, quỳ một gối xuống.
Xà thân tế ti, cung nên thần sứ.
Tại xà chân lão nhân dưới sự chỉ dẫn, ạ phạ xì bận rộn tiếp đại những xà nhân đó.
Ạ phạ xì bây giờ đối với những này vật kỳ quái đã chết lặng.
Đầu tiên là một bộ kia tàn phá khôi giáp, lại có chân chính vong linh xuất hiện.
Hiện tại coi như xuất hiện những này xà nhân cũng không có gì lớn không được.
Dù sao trưởng lao nói đều là thật.
Đối với chiến đấu có nhất định hiểu do ạ phạ xì có thể nhìn ra, những này xà nhân rất mạnh, hắn một cái cũng không đánh lại.
Chớ đừng nhắc tới xà nhân trong tay loan đao, nếu như lúc trước đối mặt xông vào trong nhà vong linh lúc trong tay mình mới có thể có dạng này khá lắm, cái kia vong linh nhất định sẽ bị hắn chém thành một chỗ khối thịt.
Không có sở qua đao kiếm ạ phạ xì cũng không biết, chặt chém cũng là cần kỹ thuật.
Tiểu tử, ngươi rất không tệ.
Nắm lấy thủ trượng xà nhân nhìn xem ạ phạ xì, từng tia mà phun lưới, có hứng thú hay không trở thành ẹ ạ ở con trai.
Ẹ ạ ở?
Là ai?
Đùa gì thế?
Hắn nhưng là hắn con trai của phụ mẫu.
Được rồi.
Tựa hồ là nhìn ra hắn cự tuyệt, nắm lấy thủ trượng xà nhân khoát khoát tay, coi như ta chưa nói qua.
Thuận theo lấy xà nhân thủ thế.
Ạ phạ xì rời đi cái kia sân nhỏ, thở ra một hơi.
Có những này xà nhân.
Vong linh đến lại nhiều cũng không sợ đi.
Đại khái.
Nắm lấy thủ trượng xà nhân nhìn xem đang tại phun mây thổ vụ xà chân trưởng lão, lắc đầu.
Ngươi lựa chọn người kế nhiệm giống như cũng không muốn tiếp nhận thần vinh quang.
Ạ phạ xì không phải là của ta người kế nhiệm.
Xà chân lão nhân dập đầu đập khói bụi, hắn có người nhà của mình.
Nhìn xem đang dùng một loại kỳ quái, cùng loại xà thẻ lười âm thanh trao đổi lão nhân cùng xà nhân. Đỗ Khang không khỏi đối lão nhân này lau mắt mà nhìn.
Đỗ Khang vốn cho rằng lão nhân này chỉ là một có chút kinh lịch trải qua nhưng bây giờ chỉ biết là phi diệp tử lao thần côn, không nghĩ tới lao đầu này thế mà còn là cái tinh thông một môn ngoại ngữ nhân tài.
Mà một đêm triệu hoán đến một đội xà nhân chiêu này càng là hiển lộ ra xà chân lão nhân cái kia hùng hậu nội tình.
Đỗ Khang còn không có nghe nói qua có cái nào nhân loại có thể trong vòng một đêm đưa tới một tiểu đội bán ngư nhân quân chính quy.
Bất quá đó chút ít trải qua chiến sự bán ngư nhân cũng không phải những này xà nhân có thể so sánh.
Lần này hướng về thần minh xin giúp đỡ là bởi vì cái này.
Xà chân lão nhân lấy ra cây kia sắc bén tiêm thứ, đưa tới, vật này sẽ đem người biến thành vong linh.
Thứ này nắm lấy thủ trượng xà nhân đánh giá gai sắc, ngươi từ nơi nào được.
Một cái nhân loại trên thân.
Xà chân lão nhân giải thích, nhân loại kia sử dụng căn này gai sắc, làm bộ bác sĩ.
Bại lộ về sau muốn phản kháng, bị ta giết.
Nhân loại kia thể trạng viễn siêu thường nhân, rất không bình thường.
Lão nhân bổ sung, ta hoài nghi hắn là cái nào đó thần linh tế ti.
Nhân loại.
Nắm lấy thủ trượng xà nhân buông xuống gai sắc, nhìn xem xà chân lão nhân.
Dễ dạ cơ bắt nô lệ đội, ngươi chọc lớn.
Phiền thoái.
Dễ dạ cơ.
Đỗ Khang có chút hiếu kỳ, đó là cái gì?
Đó là một nhân vật mạnh mẽ, thậm chí không kém hơn xà cha.
Nắm lấy thủ trượng xà nhân giải thích, hắn toàn thân sinh trưởng sắc bén tiêm thứ. Bị tiêm thứ đâm trúng lời nói lại biến thành một bộ bị hắn khống chế hoạt thi.
Có rất nhiều theo đuổi bất tử sinh linh tại bí mật thờ phụng hắn.
Ngươi gặp phải hẳn là một cái thờ phụng dễ dạ cơ giáo đoàn.
Nắm lấy thủ trượng xà nhân nhìn xem xà chân lão nhân, chỉ tiêm thứ, giáo đoàn bản thân cũng không khó đối phó, nhưng là làm dễ dạ cơ tín đồ, bọn hắn hẳn là sẽ có không ít loại này bởi dễ dạ cơ sở bàn tặng gai sắc.
Bị loại này đến từ thần linh đồ vật đâm thoáng một phát, dù cho ta cũng sẽ chết.
Bất quá xà nhân nghi ngờ chỉ Đỗ Khang, có loại tồn tại này ngừng lại ở chỗ này, ngươi vì sao còn cần hướng về ẹ ạ ở con trai xin giúp đỡ?
Hắn là khách nhân.
Ta không quản được quá nhiều.
Đỗ Khang cùng xà chân lão nhân đồng thời phát ra tiếng, về sau lúng túng nhìn nhau một cái.
Đúng rồi.
Đỗ Khang quyết định đổi một cái đề tài, ngươi tất nhiên đối cái đó gọi cái gì dễ dạ cơ có hiểu biết, vậy ngươi có biết hay không hắn dáng dấp ra sao?
Hình dạng A.
Xà nhân nhắc lên thủ trượng. Trên mặt đất phát họa.
Tiêm thứ.
Ốc sen.
Tốt, đại khái giải dạng này.
Đứng người lên, Đỗ Khang đánh giá xả nhân vẽ phát thảo ra đồ án.
Đây là.
Làm sao nhìn giống như là một cái giải ra mao ngô bắp.
Nguy hiểm trong rừng, mấy cái mang theo mũ trùm bóng người chính tụ tập ở chỗ này.
Tên ngu xuẩn kia cuối cùng chết rồi có bóng người lên tiếng, ta đã sớm không quen nhìn cái kia nở mặt.
Đúng vậy a.
Có bóng người gật đầu một cái, dựa theo cái kia chủng phương pháp làm, không có hoạt thi bảo hộ, nếu là bại lộ ngay cả chạy đều chạy không thoát. Hắn không chết người đó chết. Tuy nhiên cũng coi là chuyện tốt. Có bóng người buông tay, hắn dùng một cái mạng đổi lấy tình báo quan trọng. Cái chỗ kia có ẻ ạ ở tê ti, xem ra thực lực còn không kém. Cái kia. Chúng ta đi vòng qua. Có tế ti tòa chấn, nơi đó rõ ràng cho thấy ẻ ạ ở địa bàn. Cũng không cần.
Không.
Có bóng người lắc đầu. Chúng ta đánh tới. Có thần minh bàn cho thần đầm, cái kia tế ti không có gì uy hiếp. Bóng người kia giải thích, về phần ẻ ạ ở. Chúng ta làm xong một phiếu này liền đi. Chẳng qua là một ít nhân loại mà thôi, ẻ ạ ở sẽ không để ý điều này. Dù sao tại thần minh nhóm trong mắt, chúng sinh đều là run rế. Chương 230, một đại dao động cương thi đang đến gần. Đỗ Khang xác thực không phải rất muốn giúp những nhân loại này. Tuy nhiên bởi vì đã từng làm qua một đoạn thời gian khủng bố đứng thẳng vượng, Đỗ Khang đối với nhân loại cũng không có ác cảm gì, nhưng cũng không đại biểu hắn sẽ đối với bất luận nhân loại nào đều phóng thích thiện ý của mình. Đối với những cái kia cực giống quê hương phụ lão người phương Đông, Đỗ Khang hội cố gắng hết sức của mình vì bọn họ tranh thủ một con đường sống đi. Nhưng là đối với những này nhìn giống như là người Anh điên dân bản địa. Đỗ Khang không đi gọi những người Đông Phương kia tới thực dân coi như rất cho bọn hắn mặt mũi. Lấy Đỗ Khang đoạn thời gian trước tại Thần Châu cái kia mấy trăm năm sinh hoạt kinh nghiệm, muốn đến đỡ một cái có thể xa xôi biển cả nghìn trùng đến giáo hóa những này dân bản địa thế lực còn chưa khó khăn, tối đa cũng chỉ cần một cái trăm năm mà thôi. Nhưng là Đỗ Khang cũng không có làm như thế. Hắn đã là quái vật, không thể quá nhiều nhúng tay loài người sự tình. Tuy nhiên hắn coi như nhất định phải nhúng tay cũng không có gì năng lượng ngăn được hắn, tuy nhiên nhân loại đường trung quy vẫn là cần nhờ chính bọn hắn đi xuống. Không cần quá nhiều can thiệp, xem cái việc vui liền tốt. Tuy nhiên những sự kiện đó liền phát sinh ở Đỗ Khang trước mắt, nhưng cái này chút ít sự kiện lại không có quan hệ gì với hắn. Bất kể là hoạt thi vẫn là những xà nhân đó, bọn hắn cảm thấy đứng bên bờ vực sống chết chiến đấu ở trong mắt Đỗ Khang cũng chính là có chuyện như vậy, tiểu đả tiểu nháo cũng không bằng. Hai cái tôm nhân luận võ nếu so với bọn hắn đánh cho đặc sắc nhiều. Có thể cùng quái vật trao đổi chỉ có quái vật, Đỗ Khang rất rõ ràng. Huống chi ở nơi này trong trận chiến đấu, Đỗ Khang muốn giúp một bên nào còn chưa nhất định. Tuy nhiên những nhân loại này xác thực tiếp đãi tha một thời gian ngắn, có thể dựa theo cái kia xà chân lão đầu cho ra cái kia cùng nô bắp có liên quan nhắc nhở. Những nhân loại này phải đối phó cái kia giống như là dài ra mao nô bắp như thế dễ dạ cơ rất có thể chính là mình muốn tìm cái kia cường đại tồn tại. Chính mình là muốn thay thế nỉ ở là tuật tiếp đãi cái này cường đại tồn tại, sau đó thỏa mãn đối phương một cái nguyện vọng làm lễ gặp mặt. Chính vào chiến cục, cái kia tên là dễ dạ cơ cường đại tồn tại muốn làm gì, rất có thể liền có thể đoán được. Đỗ Khang cũng không phải là rất ưa thích cái tên này làm dễ dạ cơ tồn tại hành động. Nếu như nói tuần hủ là bị động hấp dẫn não tàn đến đây chịu chết, nỉ ở là tuật là ngồi xem lấy những cái kia chỉ có tiểu thông minh não tàn chính mình đi chết, cái kia dễ dạ cơ đúng vậy đang chủ động mà tìm kiếm người hy sinh. Đã trở thành quái vật Đỗ Khang cũng không có lập trường gì đi chỉ trích dễ dạ cơ xem mạng người như cỏ rác. Nhưng coi như đứng ở quái vật trên lập trường, dễ dạ cơ hành vi cũng có được rất lớn vấn đề. Nếu như đem khỏa này thủy lam sắc tinh cầu coi như một cái ao cá, đem những cái kia nhân loại so sánh loài cá, cái kia dễ dạ cơ loại này cơ hồ là tự mình kết quả phương pháp làm không thể nghi ngờ là chuẩn bị đem cá vét sạch. Loại này không chút kiêng kỵ hành vi liền xem như quái vật cũng rất ít làm, ngay cả y ốp. Sô Tốt đều biết hiện thân thời điểm muốn để Đỗ Khang hỗ trợ cản thoáng một phát, để phòng đối những cái kia yếu đuối sinh vật tạo thành hủy diệt sát thương. Mổ gà lấy trứng cố sự tuy nhiên không truyền tới bọn quái vật nơi đó, nhưng là ý tứ mọi người vẫn là đều hiểu. Nhưng là dễ dạ cơ ý nghĩ tại quái vật nhóm trong mắt nhưng là lại bình thường bất quá. Mình mới là bình thường, những cái kia cùng mình ý nghĩ bất đồng cũng là đầu có vấn đề, so với chính mình nhỏ yếu sinh vật đều là run rế, cái này chính là bọn quái vật tư duy phương thức. Tùy ý thao túng con kiến hôi nhóm vận mệnh, xem ai thuận mắt liền lấy phương thức của mình thỏa mãn đối phương nguyện vọng, xem ai không vừa mắt liền phất phất tay giết cả nhà của hắn, đây mới là bọn quái vật phương thức xử sự. Nhưng là, khó khăn tán đồng. Có lẽ bởi vì đã từng thân là con kiến hôi, hơn nữa là con kiến hôi bên trong con kiến hôi, Đỗ Khang rất khó tán đồng những thứ này. Nhưng mà quái vật đồng loại chỉ có quái vật. Khoanh tay đứng nhìn, đây là Đỗ Khang ở nơi này sự kiện bên trong làm ra lựa chọn. Hắn sẽ không đi trợ giúp những nhân loại này, chuyện này đối với bọn hắn không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Hắn cũng không biết trợ giúp cùng là quái vật dễ dạ cơ, cũng coi là cho những nhân loại này một bộ mặt. Về phần hiện tại, ngẩng đầu nhìn một chút treo cao ánh trăng, Đỗ Khang tịch lấy bóng đêm, rời đi cái này chính mình dừng lại một đoạn thời gian thôn trang. Cần phải đi. Màn đêm phía dưới, nguy hiểm trong rừng, một cái mang theo mũ trùm nam nhân lên tiếng. Thần đâm đều phát xuống rồi.
Phát xuống.
Mang theo mũ trùm nam nhân gật đầu một cái, Hoạt Thi đã vũ trang tốt.
Bất quá.
Muốn hay không triệu hoán thần linh phân thân?
Ừm.
Có mang theo mũ trùm bóng người nâng lên ngữ điệu, ngươi cảm thấy chúng ta đánh không thắng.
Nơi đó dù sao cũng là ẻ ạ ở địa bàn, cẩn thận một chút không sai.
Mang theo mũ trùm nam nhân tỉnh táo giải thích, nếu như ẻ ạ ở thật xuất thủ, có thần minh phân thân tại, chúng ta chí ít có cơ hội rút lui.
Cũng đúng.
Mang theo mũ trùm bóng người gật đầu một cái, tuy nhiên không cần phải gấp.
Chính ngươi đi gánh năm cỗ Hoạt Thi, nếu như chiến cục có biến, ngươi liền trực tiếp triệu hoán thần linh phân thân.
Được.
Mang theo mũ trùm bóng người vung tay lên, đếm không hết Hoạt Thi trầm mặc nắm lấy thuận lợi mâu, đi ra rừng cây.
Chúng ta đi.
Đưa bọn hắn vĩnh sinh.
Ánh trăng phía dưới, xà chân lão nhân trong sân.
10 cái xà nhân chiến sĩ chính yên lặng mài loan đao của mình, làm chiến đấu sắp tới làm lấy chuẩn bị.
Mà người đội trưởng kia bộ dáng xà nhân chính nắm lấy thủ trượng, nhìn xem chính ngậm lấy điếu thuốc đấu xà chân lão nhân.
Đưa tay tản ra bay tới khói bụi, nắm lấy thủ trượng xà nhân thở dài.
Dễ dạ cơ bắt nô lệ đội trong tay có vũ khí, tại đây không nhất định thủ được.
Ta biết.
Xà chân lão nhân gật đầu một cái.
Cho nên cùng ta trở về đi.
Xà nhân nhìn chăm chú lên xà chân lão nhân, ẻ ạ ở con trai không đáng chết tại vô vị phân tranh bên trong.
Đã từng phụng dưỡng qua thần linh ngươi hẳn rất rõ ràng, những cái kia nhân loại bất quá là một chút ngu xuẩn con kiến hôi mà thôi, không đáng ẻ ạ ở con trai vì bọn họ đánh đổi mạng sống.
Không đi.
Ta không có đi đâu cả.
Xà chân lão nhân lắc đầu.
Ta đã già sắp phải chết.
Nơi này là nhà của ta chỉ muốn chết ở trong nhà mình.
Trong miệng ngươi những cái kia nhân loại cũng là người nhà của ta chỉ muốn bọn hắn năng lượng thật tốt sống sót.
Đường là chính ta chọn, quyết định là chính ta làm.
Xà chân lão nhân phun ra một điếu thuốc sương mù, lại nói, chết trận dù sao cũng so chết già nghe quang vinh một điểm, không phải sao.
Ngươi.
Xà nhân thật sâu nhìn xà chân lão nhân một chút.
Xà chân lão nhân cười ha hả hút thuốc.
Được rồi.
Nắm lấy thủ trượng xà nhân lắc đầu, tùy theo ngươi đi.
Đúng rồi.
Xà chân lão nhân tựa hồ nhớ ra cái gì đó, hiện tại ngô bắp mất mùa là thế nào chuyện?
Cũng đã nói xong không đồng dạng A.
Hiện tại là tình huống đặc biệt.
Vớt ve thủ trượng, xà nhân đối lão nhân giải thích, vốn là thần linh xác thực kế hoạch muốn tới tại đây trời mưa, nhưng là trung gian ra một chút đường rẽ, ngày bị chậm trễ.
Cho nên mất mùa cũng là bình thường.
Các loại thoáng một phát.
Xà nhân nhấc lên gậy chống của chính mình.
Ta giám sát pháp thuật bị kích hoạt lên, tây bắc phương hướng.
Nương theo lấy động tác của hắn, đang tại chỉnh lý vũ khí xà nhân các chiến sĩ nhao nhao đứng dậy.
Đi thôi.
Thủ trưởng huy động, hắn mang theo thôn trang này bên trong có trưởng chiến lực nhóm nên đón.
Địch nhân đến.
Đợt, cảm tạ khán quan các lão gia đặt mùa, khen thưởng, còn có nguyên phiếu.
Đợt 2, nhiệt.
Đợt 3, cất chó, hồng cân cầu tặc sờ soạn.
Chương 231, xong, tất cả đều xong.
Rất khó đánh.
Ạ phạ sĩ dùng lực huy động trong tay xương chất loan đao, xà nhân chiến sĩ giao cho hắn loan đao thật sâu lõm vào một cái Hoạt Thi trong cánh tay.
Nhưng là, không có chặt đứt.
Thói quen sử dụng trường mâu đâm vào ạ phạ sĩ còn không có thích hướng chặt chém phương thức, mà những cái kia chen chúc mà đến Hoạt Thi cũng sẽ không cho ạ phạ sĩ thích hướng cơ hội.
Những Hoạt Thi đó trên thân đều mặc đơn giản khải giáp, che lại bả vai cùng khố, phòng ngừa bị chém đứt thân thể.
Bọn hắn không có giáp ngực, sớm đã chết đi bọn hắn cũng không cần giáp ngực, chỉ cần có thể bảo hộ tứ chi không bị trước tiên chém đứt là được rồi.
Đâm xuyên cùng đả kích đối với mấy cái này Hoạt Thi tới nói ý nghĩa không lớn, chỉ có hữu hiệu bổ chặt mới có thể trước tiên để bọn hắn mất đi chiến lực.
Nhưng mà ạ phạ xỉ chặt chém kỹ xảo cũng không có như vậy hiệu quả, thậm chí còn có vẻ hơi vụ bè.
Nhất cước đá vào Hoạt Thi trước ngực, ạ phạ xỉ lấy xuống khảm tại Hoạt Thi trên cánh tay loan đao, thuận thế ngã trên mặt đất quay cuồng một hồi. Tránh thoát mấy chuôi đâm tới đoàn mâu.
Đoàn mâu rất đơn sơ, chỉ là dùng sần sùi một côn vội vàng chế thành.
Nhưng ạ phạ sĩ không dám chút nào chủ quan, những này đoàn mâu muốn so Hoạt Thi nguy hiểm nhiều.
Xung làm mũi thương, là sắc bén tiêm thứ.
Đây là cái kia giả bác sĩ sử dụng loại kia tiêm thứ, ạ phạ sĩ nhìn thấy qua.
Không giống với cái kia giả bác sĩ sử dụng gai sắt chỉ có khoảng 5 tấc, những này tiêm thứ phải lớn hơn nhiều, chừng dài một thước.
Chỉ cần bị cái này tiêm thứ làm bị thương, nhất định sẽ biến thành Hoạt Thi, ạ phạ sĩ rất rõ ràng.
Cổ đại các chiến sĩ vong linh.
Không nghĩ tới là loại vật này.
Rất khó đánh.
Nếu như dựa theo bình thường mạch suy nghĩ, ạ phạ sĩ chỉ cần một mặt đánh một mặt lui, mang theo Hoạt Thi nhóm vòng quanh là có thể.
Những này vô não Hoạt Thi ngay cả ném mâu cũng sẽ không, giết sạch chúng nó cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.
Nhưng là...
không thể lui.
Lão mẫu thân bị bệnh liệt giường căn bản đi không được, hai đứa bé cũng tuyệt đối theo không kịp bước tiến của mình. Nếu như thối lui, chính mình là có đường sống, nhưng trừ mình ra, người cả nhà đều sẽ bị tiêm thứ đâm xuyên, biến thành hoạt thi. Tuyệt đối, không thể dạng này. Nhìn xem cái kia thừa dịp đứng không hướng về trong phòng phóng tới hoạt thi, té xuống đất ạ họa sĩ trực tiếp ném ra ở trong tay loan đao. Loan đao mang theo tiếng rít cắt qua hoạt thi cái cổ, lớn chừng cái đấu đầu lâu rơi trên mặt đất. Có chút minh bạch đao phải dùng làm sao. Tuy nhiên không có cơ hội. Hai thanh đoàn mâu đã đâm tới, hắn tránh cũng không thể tránh. Đáng tiếc. Hắn nhắm hai mắt lại. Vẫn không có thể nhìn thấy hai đứa con trai trưởng thành là nam tử hán. Ngồi dậy. Giống giận trầm thấp tiếng vang lên, một đám không biết tên chất lỏng khét ạ phạ sỉ một thân. Ừm. Ạ phạ sỉ kinh ngạc mở mắt ra, lại phát hiện một cái nắm lấy xương chất loan đao xà nhân chiến sĩ chính hướng về hắn vươn tay. Xà nhân chiến sĩ bên cạnh, là mấy cố bị chặt thành vài đoạn hoạt thi. Đừng lo lắng. Kéo ạ phạ sỉ, xà nhân chiến sĩ lại nhặt lên cái kia đem bị ném ra loan đao, đưa tới, chống đỡ. Chỉ cần có thể chống đến trời sáng liền nếu không sao. Những chuyện lặt vặt này thi sợ ánh nắng. Hưng Đông. Sao? Tiếp nhận loan đao, ạ phạ sĩ đối xả nhân chiến sĩ gật đầu một cái. Nhìn thấy ạ phạ sĩ biết chính mình ý tứ, xả nhân chiến sĩ phun ra lưỡi xem như đáp lại, sau đó mang theo loan đao quay người xông vào hoạt thi trong đống, mang theo một đống chân cụ tay đứt, còn có mảng lớn chất lỏng màu xanh biếc. Nhìn xem cơ loan đao đại sát tứ phương xả nhân chiến sĩ. Ả phạ sĩ tâm tư chậm rãi an định lại. Chỉ cần chống đến trời sáng à. Học xà nhân chiến sĩ động tác, Ả phạ sĩ đối một bộ nắm lấy đoạn mâu hoạt thi huy động trong tay loan đao. Không có vấn đề. Màn đêm phía dưới, trong thôn trang. Nhìn xem những cái kia chính tùy ý giết hại hoạt thi xà nhân, mấy cái mang theo mũ trùm bóng người như mày. Ả ở con trai thế mà lại đến nơi đây, vẫn là một cái mãn biên tiểu đội có mang theo mũ trùm nam nhân lên tiếng. Xem ra Ả ở rất coi trọng nơi này. Nếu không chúng ta rút lui trước. Rút lui không được nữa. Có mang theo mũ trùm bóng người lắc đầu, đã chậm. Có tam cái ẹ ạ ở con trai bị biến thành hoạt thi, sự tình đã lớn chuyện rồi. Nếu như không muốn bị ẹ ạ ở con trai đại quân đuổi kịp, cũng chỉ có thể xuống tay trước đem còn dư lại mấy cái xả nhân toàn bộ giết sạch. Dạng này chờ ẹ ạ ở con trai nhận được tin tức đuổi tới thời điểm, chúng ta cũng đã sớm tới hải thượng. Chuẩn bị triệu hoán thần linh phân thân đi. Mang theo mũ trùm bóng người thở dài. Coi như không được đến qua những hoạt thi đó. Nhìn thoáng qua đi một bên chuẩn bị triệu hoán nghi thức các tín đồ, mang theo mũ trùm bóng người âm thầm nắm chặt quyền đầu. Thua. Thua thấu triệt. Có thần minh ban cho chế tạo hoạt thi năng lực, hắn vốn là muốn để mà chiến nuôi chiến phương thức đến vũ trang ra một nhóm không chết đại quân. Thôn trang, thành trấn, lại đến toàn bộ đại lục. Hoạt thi càng ngày sẽ càng nhiều, cuối cùng hội triệt để thay thế nhân loại, trên phiến đại lục này sẽ thành chỉ thuộc về thần linh vĩnh sinh nước. Nhưng là vẫn thua. Hắn trong bóng tối ẩn nút nhiều năm, nhưng dưới tay góp được hoạt thi công liên tiếp thành đồ không đủ. Vừa mới lại bị những ẻ ạ ở đó con trai chặt một nhóm, mà được vừa gọi thần minh phân thân càng là hội ăn lấy hoạt thi làm chính mình lớn lên lương thực. Xong, hết thể đều xong. Đã mất đi đại lượng hoạt thi cũng không quan trọng, nhưng bị ẻ ạ ở con trai để mắt tới bọn hắn đã không có cơ hội trở lại từ đầu. Bọn hắn có thể làm chỉ có thoát đi trên phiến đại lục này, dạng này có lẽ còn có thể bảo trụ tính mạng của mình. Nhưng mà, không cam lòng. Móng tay đâm vào lòng bàn tay, nắm chắc quả đấm đang dỉ máu. Hắn nhìn qua những cái kia cơ loan đao xà nhân, giật mình chưa tỉnh. Hắn sẽ trở lại, một ngày nào đó hắn sẽ trở lại. Hắn chết liền để con trai của hắn đến, nhi tử chết liền để tôn tử đến, một ngày nào đó hắn hoặc là hắn hậu nhân hội đạp vào mảnh đất này, chinh phục nơi này hết thảy, cầm lục sắc hư thối gieo rắc đến mỗi người trên thân, cầm trên phiến đại lục này chế tạo thành vĩnh sinh nước. Đương nhiên, còn muốn làm thịt con rắn kia. Ánh trăng phía dưới, một bộ cao lớn mà tàn phá khôi giáp khoanh tay đứng ở giữa không trung, nhìn xem dưới chân cái kia hơi có vẻ huyên náo chiến trường. Huyên náo âm thanh chủ yếu vẫn là những cái kia hoảng sợ nhân loại phát ra. Hoạt thi sẽ không giống, trong chiến đấu xả nhân nhóm cũng rất tiến tĩnh. Chỉ có những cái kia nhân loại mới có thể kêu la om sòm. Xả nhân cuối cùng vẫn là sơ suất, tuy nhiên những hoạt thi đó chiến đấu lực nghiêm chỉnh mà nói ngay cả cường tráng một điểm nhân loại cũng không bằng. Nhưng là hoạt thi nhóm trong tay đoàn mâu nhưng là dùng dễ dạ cơ gai sắt chế thành đồ thật, có trời mới biết bọn hắn chỗ nào làm tới nhiều như vậy đâm. Thế là vẹn vẹn vừa đối mặt thì có tam cái xà nhân bị chọc té xuống đất, sau đó rất nhanh liền hóa thành một bộ hoạt thi. Còn dư lại xà nhân trong khoảnh khắc liền kịp phản ứng, cơ loan đao chặt chém hoạt thi như là chém dưa thái rau. Cái kia cầm thủ trượng xà nhân thậm chí còn có thể phóng thích pháp thuật, chiến cục rất nhanh liền lịch chuyển. Nhưng Đỗ Khang vẫn như cũ không coi trọng những này xà nhân. hoạt thi nhóm đoàn mâu dùng quá tốt, xà nhân nhóm chỉ cần thụ thương liền sẽ biến thành hoạt thi. Mà nắm lấy đoàn mâu hoạt thi số lượng, những này xà nhân năng lượng chống bao lâu không phạm sai lầm. Bọn họ thể lực nhịn không được. Huống chi, địch nhân còn có chuẩn bị ở sau. Tại Đỗ Khang trong tầm mắt, một cái toàn thân cao thấp đều bao trùm lấy kim trúc giống vậy gai nhọn ốc xen theo một mảnh bởi quỷ dị lục sắc chất nhầy tạo thành đồ án bên trong leo ra. Nếu như đoán không lầm, thứ này phải cùng dệ dạ cơ có liên hệ gì? Các loại biết. Đỗ Khang nhìn qua cái kia toàn thân mọc ra gai nhọn ốc xen. Tiêm thứ cùng ốc xen đều có, thế nhưng là... thứ này dáng dấp không giống nô bác A. Đ.S. Cảm tạ khán quan các lão gia đặt mùa, khen thưởng, còn có nguyện phiếu. Đ.S. 2. Oi bức. Chương 232. Kéo dài sinh mệnh. Không chịu nổi. Thân thể càng ngày càng cứng ngắc, trong tay xương chất loan đao cũng càng ngày càng nặng nặng. Động tác bắt đầu biến hình, đầu cũng bắt đầu chết lặng. Chống đến trời sáng. À họa si thể lực không chống được đã lâu như vậy. Dù cho chém lại nhiều, cũng sẽ có mới hoạt thi nắm lấy đoạn mâu xông tới. Giết không hết, vô luận như thế nào đều giết không hết. Những chuyện lặt vặt này thì mặc dù không có cái gì năng lực ứng biến, dù cho đao nhận ra thân cũng không biết đón đỡ hoặc là né tránh, nhưng này khổng lồ số lượng đủ để đền bù về chất lượng ít hơn. Không thể thụ thương, tuyệt đối không thể thụ thương. À họa sĩ rất rõ ràng hoạt thi nhóm trong tay đoạn mâu cũng là những thứ gì. Chỉ cần bị đâm trúng, dù là chỉ có thoáng một phát, hết thể liền đều xong. Huy động luôn đao, à họa sĩ chém đứt một cái hoạt thi hai tay. Không thấy cái kia bắn tung tóe hắn một thân chất lỏng màu xanh biếc, ạ họa sĩ yên lặng lấy hơi. Nhất định phải chịu đựng, nhất định phải kiên trì. Ba thanh đoạn mâu theo nghiêng trong nô ra, đâm về ạ họa sĩ thân thể. Cảm thụ được đoạn mâu đâm xuyên mà đến âm thanh xé gió, ạ họa sĩ tâm vô tạp niệm. Phía bên trái bên cạnh tránh đi, dùng đao đẩy ra còn dư lại một thanh đoạn mâu, liền có thể thuận thế gọt sạch cái kia hoạt thi tay. Nhưng mà ạ họa sĩ lại không có thể làm ra bất kỳ động tác gì, quá độ mệt nhọc để cho phản ứng của hắn chậm nửa nhịp. Thời gian phảng phất đang giờ khắc này trở nên chậm, ạ họa sĩ năng lượng rõ ràng cảm nhận được đoàn mâu hướng về chính mình một tấc lại một tấc đẩy tới, nhưng hắn nhưng cái gì cũng làm không được. Không cách nào di động cước bộ, cũng để không nổi cánh tay, chỉ có thể chờ đợi lấy tử vong phủ xuống. Ạ họa sĩ trực giác nói cho hắn biết, nếu như tại thời khắc này hắn có thể vùng có động loan đao, cái kia tất cả hoạt thi đều không đủ gây cho sợ hãi. Nhưng hắn đã không có cơ hội. Chết chắc à. Loan đao rơi xuống đất. Ả họa sĩ mắt tối sầm lại. Trong dự liệu bị đoàn mâu đâm trúng cảm giác cũng không có truyền đến. Mang theo có chút nghi hoặc, Ả họa sĩ mở hai mắt ra. Xuất hiện ở Ả họa sĩ trước mắt là một đầu núi nhỏ một dạng to lớn xà, toàn thân bao trùm lấy vảy màu trắng đại xà đuôi dài quét ngang, trực tiếp cầm một đám hoạt thi tắt lăn trên mặt đất. Đây là... trưởng lão. Trưởng lão thế mà lợi hại như vậy. Các loại thoáng một phát. Những hoạt thi đó làm sao cảm giác giống như cũng thay đổi lớn rất nhiều. Nhìn xem cái kia trắng như tuyết đại xà, ạ họa sĩ há mồm lên tiếng. Hoa! Màn đêm phía dưới, trong thôn trang. Ngước nhìn cái kia đầy người gai nhọn dữ tợn thân thể, mang theo mũ trùm đám người nhao nhao đem chính mình ẩn tàng đến trong bóng râm. Thần linh phân thân nhập vào. Cách hắn xa một chút mới là đối hắn lớn nhất tôn trọng. Càng là đối với sinh mạng mình tôn trọng. Triệu hoán hoàn thành, tại đây sẽ không còn có bất luận cái gì vật sống. Mang theo mũ trùm bóng người lặng lẽ đối với những khác người phân phó. Thừa dịp thần linh phân thân còn không có chú ý tới chúng ta, chạy nhanh. Những người khác nhao nhao gật đầu. Thần minh xem chúng sinh như con kiến hôi, thì thật là coi chúng sinh là làm con kiến hôi. Cho dù bọn họ những này làm thần minh người làm việc cũng bất quá là con kiến hôi mà thôi, thần minh là không thể nào quan tâm cái chết của bọn hắn sống, lại càng không chú ý đem bọn hắn cũng thay đổi thành một bộ hoạt thi sau đó ăn hết, để khôi phục thể lực của mình. Phụng dưỡng thần cùng sinh mệnh của mình cái nào trọng yếu hơn? Đương nhiên là sinh mệnh trọng yếu. Không có sinh mệnh còn cầm cái này đi phụng dưỡng thần. Bọn hắn nhao nhao đi theo cái kia mang theo mũ trùm bóng người rời đi cái địa phương nguy hiểm này, thần linh phân thân sẽ vì bọn hắn lôi ra một cái đủ để cho bọn hắn chạy trốn thời gian. Coi như thần linh phân thân bị cùng là thần linh ở giải quyết, khi đó bọn hắn từ lâu rời đi mảnh này nguy hiểm địa phương, trở lại hải một bên khác. Đến lúc đó con rắn kia coi như năng lượng vượt qua hải dương, đi cái kia trên hòn đảo lớn tìm bọn hắn phiền phức, bọn hắn cũng không biết chỗ dạng. Dù sao thần linh bản thể là ở chỗ này. Mà bây giờ, chủ yếu vấn đề chính là rời đi cái này. Hả, muốn đi? Có trầm thấp âm thanh tại phía trước vang lên. Các ngươi muốn đi đi đâu? Nhìn xem trước mặt cái kia chính từng tia mà phun lưỡi xà nhân, còn có sau lưng nó vậy được mảnh xà nhân đại quân, mang theo mũ trùm đám người trên mặt chỉ một thoáng huyết sắc hoàn toàn không có. Ở con trai, sẽ không bỏ qua bất luận cái gì người xâm nhập. Xà nhân nhắc lên trường mâu. tùy ý đối mang theo mũ trùm bóng người nhóm nhất chỉ. Giết sạch. Ánh trăng phía dưới, tàn giáp giữa trời. Thân ở trời cao Đỗ Khang tại phát hiện đột nhiên xuất hiện xà nhân đại quân thời điểm cũng có chút kinh ngạc, ấn lý tới nói loại này kích thước quân đội là không thể nào giấu giếm được ánh mắt của hắn. Tuy nhiên nhìn thấy xà nhân nhóm sau lưng mấy cái kia hố to thời điểm, Đỗ Khang liền bình thường trở lại. Đao đất nói. Thủ pháp còn rất tốt. Vận chuyển kích thước như vậy quân đội, mặt đất lại một chút dấu vết đều không có, khó trách vừa rồi không nhìn thấy. Không tiếp tục đi đóng chú những cái kia bị xà nhân cắm ở trường mâu người trên loại, Đỗ Khang đem ánh mắt chuyển tới trong chiến trường. Đỗ Khang liếc mắt liền thấy được chính cơ loan đao ạ vạ xì. Tiểu tử này có một tay a. Nếu như luyện thêm trên 2 năm, nói không chừng có thể so sánh được mới vừa đụng phải chính mình thời điểm Johnson. Bất quá này tiểu tử cũng nhanh đến đầu. Đỗ Khang rất rõ ràng, tiểu tử này ra cảnh cũng không dư giả, thân thể tố chất so với mới vừa đụng phải chính mình thời điểm Johnson phải kém quá nhiều. Tuy nhiên miễn cưỡng ma luyện ra tốt chiến đấu ý thức, nhưng cái này tiểu tử lại không có cái gì chiến đấu kinh nghiệm, rất nhanh liền cầm thể lực của mình tiêu xài trống không. Nhìn xem hướng về ạ phạ si đâm tới ba thanh đoàn mâu, Đỗ Khang lắc đầu. Tiểu tử này xong. Các loại biết. Tại Đỗ Khang trong tầm mắt, ạ phạ si phốc xích thoáng một phát liền biến thành một cái nho nhỏ thanh loa, rơi trên mặt đất. Ba thanh đoàn mâu trực tiếp đâm vào không khí. Một đầu trắng như tuyết đại mãng như mũi tên rời cung chui ra, vung đuôi tắt hai một mảng lớn hoạt thi. Đây là thay đổi thanh loa còn có thể dạng này dùng. Nhìn xem đầu kia trắng như tuyết đại mãng, Đỗ Khang gật đầu một cái. Cái kia xà chân lão đầu có chút ý tứ a. Không chỉ có thể biến thành đại mãng, não tử cũng tốt khiến cho rất, bất học vô thuật Đỗ Khang vẫn cho là số lớn xà liền gọi mãng ấy nhỉ. Chiêu này xác thực lợi hại. Nhìn xem ạ phạ xì biến thành nho nhỏ thanh loa, Đỗ Khang tự lẩm bẩm. Đó là đương nhiên, dù sao cũng là nhi tử ta. Người nào? Đỗ Khang nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Một cái trên lưng mọc ra một đôi cánh rơi xà nhân chính bay ở giữa không trung, lẳng lặng nhìn Đỗ Khang. Nhìn xem cái kia cách mình tuy nhiên một trượng xà nhân, Đỗ Khang một trận đau đầu. Khôi giác hóa thân cảm giác hệ thống đã mài mòn đến loại trình độ này à? Nên tìm cái thời gian đại tu một chút. Tuy nhiên có thể tiếp cận chính mình lại không bị phát hiện, đối phương cũng không phải hạ người bình thường. Ta là Khang Đỗ. Đỗ Khang không chút do dự báo một giả danh, ngươi là ai? Ta là E.A.E. Mọc ra cánh xà nhân hơi hơi hành lễ, hướng về ngài gửi lời chào, cường giả. Cường giả. Đỗ Khang có chút xấu hổ, mặc dù mình tương đối am hiểu đánh nhau, nhưng là mình thật là không tính là cái gì cường giả. Cái kia Đỗ Khang vụng về chuyển di lấy đề tài, ngươi mới vừa nói, đó là ngươi nhi tử. Đỗ Khang chỉ đầu kia trắng như tuyết đại xà. Đương nhiên là nhi tử ta. E.A.E. gật đầu một cái, ta là chúng xà cha, tất cả xà cũng là con của ta. Tất cả. Xà. Đỗ Khang sững sờ. Nhưng hắn là cái nhân loại A. Nhân loại. E.A.E. hơi nghi hoặc một chút, hắn không phải nhân loại A. Hắn đúng vậy một con rắn. Đ.S. Cảm tạ khán quan các lão gia đặt mùa, khen thưởng, còn có nguyên phiếu. Đ.S.2. Cứt chó, hồng cân cẩu tặc làm sao lại sờ soạn. Đ.S.3. Phát minh mới đoạt phương thức, có cái gì có thể chia sẻ sao? Chương 233, Mỹ vị phong xà. Cái kia xà chân lão nhân. Bản thân liền là một con rắn. Đỗ Khang có chút mê mang, lão nhân kia cho tới nay lộ ra bộ dáng không hề nghi ngờ là cái nhân loại. Coi như lão nhân kia lại thế nào tinh thông biến hóa, có thể tùy tiện đem nhân loại biến thành thanh loa, nhưng lại sao có thể đem xà biến thành người. Xà cùng nhân loại là hoàn toàn bất đồng. Xin ngài chờ một chút thoáng một phát. Tại Đỗ Khang trước mặt, mọc ra cánh rơi xà nhân hơi hơi cúi người. Ta đi xử lý thoáng một phát người xâm nhập. Người xâm nhập. Đỗ Khang nhìn thoáng qua E.A.E. vừa liếc nhìn phía dưới xà nhân đại quân. Ngươi làm việc của ngươi. Cái này mọc ra gai nhọn ốc xin cũng không phải là chính mình muốn tìm cái kia tồn tại, chính mình cũng không có cái gì bảo nó tất yếu, huống chi cái này gọi dễ dạ cơ ốc xin tại Đỗ Khang đến xem thật sự là yếu có thể. Có lẽ đó cũng không phải đối phương bản thể, nhưng chỉ vẹn vẹn xem bề ngoài, Đỗ Khang liền biết vật này hoàn toàn không gọi được cường đại. Đối bạch tuộc đầu tới nói, cái này con nhím như thế ốc xin có thể sẽ là một cái không lớn không nhỏ phiền phức. Nhưng là theo Đỗ Khang, cái này ốc xin trên người tiêm thứ có thể hay không tại của mình giáp sát trên vạch ra dấu cũng thành vấn đề. Nếu như cái này gọi dễ dạ cơ đồ chơi cũng chỉ có chút bản lĩnh này, đến bao nhiêu Đỗ Khang liền có thể chụp chết bao nhiêu, ngay cả đạ gổng cũng không bằng. Đạ gổng tối thiểu nhất còn có thất lạc cây cột cơ hội. So với món ăn này móc chân dễ dạ cơ, Đỗ Khang đối E.A.E. hứng thú càng nhiều hơn một chút. Cái này gọi E.A.E. xà nhân đi rõ ràng cho thấy đạ gổng con đường, cũng không phải là dựa vào võ lực. Mà là dựa vào đối đại lượng cấp dưới thống ngự, cho nên có mãnh liệt ý thức lãnh địa cũng không kỳ quái, dù sao lãnh địa cũng mang ý nghĩa bọn thuộc hạ sinh tồn không gian. Dễ dạ cơ hiện thân ở chỗ này, dù cho không phải bản thể, động tác này cũng rất rõ ràng là vượt quá giới. Nhưng là cái này đầy người tiêm thứ như là con nhím như thế đồ chơi cũng quả thật có hoành hành tư cách, dù sao không phải là ai cũng giống như Đỗ Khang mọc ra giáp xác. Dù cho đạ gổng cùng những bán ngư nhân đó tại đối mặt cái này ốc xên thời điểm cũng sẽ cảm thấy khó giải quyết. Đỗ Khang rất ngạc nhiên ẹ ạ ở cùng những xà nhân đó nhóm sẽ như thế nào ứng đối. Được rồi. Mọc ra cánh xà nhân đối Đỗ Khang gật đầu một cái, sau đó thu nạp cánh, đối cái kia khổng lồ, đầy người gai nhọn ốc xên bắt đầu lao xuống. Cái này. Đỗ Khang một cái tát đập vào trên mũ giáp. Giống như coi trọng cái này xà nhân. Đối mặt cái này đầy người lợi thứ ốc xên. Cái này gọi ẹ ạ ở xà nhân chơi cái gì không tốt, không phải chơi thần phong. Cứ như vậy trực tiếp đụng đi không phải trực tiếp bị. Cắm ở đâm trước sao? Có chút đầu góc lời nói dù là ở trên trời đi xuống đồ thất lạc. Không đúng. Đỗ Khang nhìn cái kia mọc ra cánh xà nhân. Cái này xà nhân phương thức ứng đối cũng không phải là thần phong, mà là vòi rồng. Tiếp thiên phong bạo trong khoảnh khắc đột ngột từ mặt đất mọc lên, hoặc thì, nhân loại, xà nhân, tàn phá kiến trúc. Còn có cái kia mọc đầy gai nhọn cự đại ốc sen, sở hữu cùng phong bạo tiếp xúc đồ vật toàn bộ đều bay lên bầu trời, không có thứ gì có thể ngăn cản cái này đến từ thiên địa vì thế. Tại ẹ ạ ở dưới sự khống chế, cùng bạo vòi rồng khó khăn lắm quét qua nửa cái thôn trang, mang theo cái kia bị cuốn tiến vào trong gió cự đại ốc sen, lên đường đi xa. Cái này. Xong. Dễ dạ cơ rất khó đối phó phe phẩy cái kia một đôi cánh rơi, ẹ ạ ở quay trở về giữa không trung, dù cho chỉ là phân thân. Cái kia một thân tiêm thứ cũng rất khó xử lý. Cho nên ta chỉ có thể trước tiên đem nó ném xuống biển. Để cho ngài chê cười. Liền cái này. Còn bị chê cười. Nhìn xem ẹ ạ ở cái kia nhìn không ra biểu tình gì đầu rắn, Đỗ Khang tâm lý có quắc một trận. Cái này gọi ẹ ạ ở hoàn toàn chính xác thực rất mạnh, vừa rồi cái kia một tay vòi rồng dù cho đạ gổng tới cũng không chiếm được chỗ tốt. Bất quá đạ gổng sức chiến đấu vẫn là muốn ở trong biển mới có thể hoàn toàn phát huy. Có thể tùy ý thao tác nước chảy đạ gổng nếu thật là buông ra đánh, cũng có thể chế tạo ra lực phá hoại 10 phần đại tuyến qua. Xem ra cái này gọi ẹ ạ ở hoàn toàn chính xác thực là cùng đạ gổng đi như thế đường đi. Tuy nhiên không có đạ gổng cơ linh. Chí ít đạ gổng cho tới bây giờ cũng sẽ không nói ra quá loại này để cho người ta không có cách nào đón lấy gốc lời nói. Cái kia có chút lúng túng Đỗ Khang. Cứng rắn nói chuyện gì lấy đề tài, tất nhiên đều đánh xong. Đi xuống xem một chút. Quá khổng lồ thân thể một ít thời điểm cũng là một loại vương hữu. Đối mặt hình thể đồng dạng khổng lồ đối thủ thì có một cái to lớn thân thể đúng là một chuyện tốt. Nó có thể cho chính mình mang đến mạnh mẽ lực lượng, đầy đủ công kích khoảng cách, còn có không thua với đối thủ khí thế. Nhưng là đối mặt hình thể xa xa nhỏ hơn chính mình nhưng là số lượng khổng lồ địch nhân thì khổng lồ thân thể nhưng là làm những cái kia số lượng đông đảo đám địch nhân cung cấp một cái lại rõ ràng bất quá mục tiêu đả kích. Tựa như Đỗ Khang chỉ dựa vào thân thể lực lượng cũng sẽ ở nhì ở lạ tuật tỉ mỉ chăn nuôi, như đồng hành quân kiến giống vậy tu cách tư trước mặt kinh ngạc một dạng, đầu kia trắng như tuyết đại xà cũng ngã ở mặt đất. Đủ để không nhìn lưới dao sắc bén dày đặc lần phiến lại bị những cái kia dùng dễ dạ cơ gai sắc chế thành đoạn mâu dễ như trở bàn tay đâm xuyên. Đến đây khu trục người xâm lược xà nhân đại quân dễ dàng giết sạch còn dư lại sở hữu hoa thi, nhưng là trên thân đâm mấy chục cây đoạn mâu màu trắng đại xà dĩ nhiên đã không sống nổi. Đem đầu của ta. Chặt đi xuống màu trắng đại xà đối ạ pạ si suy yếu phun lưới, nhanh lên. Ta. Dẫn theo xương chất loan đao, ạ pạ si không biết làm sao. Chém đứt. Trưởng lão đầu. Trưởng lão vừa mới cứu mình mệnh, chính mình lại muốn chém đứt đầu của hắn. Để ta đi. Trầm thấp âm thanh tại ạ pạ si phía sau vang lên, một con mọc ra vảy đại thủ nhận lấy ạ pạ si trong tay loan đao. Thân minh màu trắng đại xà nhìn xem cái kia sau lưng mọc lên hai cánh xà nhân, ngươi đã đến. Thật xin lỗi. Xà nhân vô vô màu trắng đại xà đầu lâu, ta tới chậm. Màu trắng đại xà suy yếu phun lưới. Nhìn xem màu trắng đại xà, xà nhân giơ trong tay lên loan đao. Ngươi hối hận không? Không hối hận. Được. Loan đao đánh xuống. Chanh. Chờ một chút. Một bộ cao lớn mà tàn phá khôi giáp một tay cầm loan đao đao nhận. Ta có chút đồ vật muốn hỏi hắn. Nhìn trước mắt hấp hối màu trắng đại xà, tàn phá khôi giáp thở ra một hơi. Người rốt cuộc là xà. Vẫn là người. Xà vẫn là người. Ngài muốn hỏi là cái này sao? Màu trắng đại xà dùng hết khí lực ngẩng đầu, nhìn xem tàn phá khôi giáp, loại sự tình này không có ý nghĩa gì. Ta chính là ta. Ta là xà, ta cũng là người, ta chỉ là ta chính mình. Vì sao nhất định phải phân rõ ràng như vậy đâu? Ngươi. Được rồi. tàn phá khôi giáp nhìn xem đã sắp chết màu trắng đại xà, nhẹ gật đầu. Ta hiểu được. Nhìn thoáng qua sau lưng mọc lên hai cánh xà nhân, tàn phá khôi giáp theo xà nhân trong tay tiếp nhận loan đao. Nhớ kỹ chôn ta thời điểm đừng đem cái tẩu cũng một khối vùi vào đi. Màu trắng đại xà túi thấp đầu xuống sọ. Cũng nên đem đồ chơi kia giới.
Được.
Tàn phá khôi giáp gật đầu một cái. Loan đao vung xuống. Chương 234, ở giữa màn bạch xà chuyện. Xà chân trưởng lão đã chết. À phạ xì đối xà chân trưởng lão cũng không có ác cảm gì. Tuy nhiên trưởng lão ưa thích phi diệp tử, ưa thích khoác lác, còn ưa thích động một chút lại đánh hắn, nhưng ạ phạ xỉ cũng không cảm thấy cái này có gì. Hắn đã sớm quen thuộc. Hiện tại hắn muốn bắt đầu thói quen xà chân trưởng lão không có ở đây cuộc sống. Nắm xà chân trưởng lão phúc, người nhà của hắn nhóm không có chịu đến tổn thương gì, nhưng cái này không bao gồm mẹ của hắn, cái kia tuổi già sức yếu lao thái thái ở nơi này trận loạn chiến bên trong nhận lấy kinh hãi, không có qua mấy ngày liền qua đời. Vong linh, hoặc thi, thần minh. Đã từng những vật này đối với ạ phạ xỉ tới nói chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, hoặc là xà chân trưởng lao khoác lắc trong, nhưng ở gặp được cái kia một bộ tàn phá khôi giáp về sau, những này lại nhải đồ vật cũng đã thời gian dần qua dung nhập ạ phạ xỉ sinh hoạt, cùng ạ phạ xỉ chặt chẽ không thể tách rời. Cố kia tàn phá khôi giáp đã rời đi, nói là đi theo xà thần đi thần quốc gia. Theo ạ phạ xỉ đó cũng không phải một chuyện xấu. Cố kia tàn phá khôi giáp rất nguy hiểm, cũng là bởi vì nó đột nhiên xuất hiện tại cuộc sống của mình bên trong. Cuộc sống của mình mới bị thai ách bao phủ. Hiện tại nó lại đột nhiên rời đi, đây thật là không thể tốt hơn nữa. Nhưng là ạ phạ xì đã vô pháp trở về đã từng cái kia cuộc sống yên tĩnh. Cái kia một trận trong đại chiến, tàn phá bừa bãi phong bạo trực tiếp phá hủy nửa cái thôn trang. Tuy nhiên cuốn đi những địch nhân kia, nhưng vẫn như cũ cấp thôn trang này tạo thành trọng thương. Cũng may vị kia ti chức mưa gió phù hộ Ngô Bắp được mùa xà thần rất khẳng khái, phái 100 cái xà nhân đến phụ trách trọng kiến công tác. Nhưng những xà nhân đó lại tìm được ạ phạ xì trên đầu. Các ngươi tại đây duy nhất ẻ ạ ở con trai chết nắm lấy thủ trưởng xà nhân nhìn xem ạ phạ xì, ở cái địa phương này ngoại trừ ngươi chúng ta còn nhận biết người nào. Ẻ ạ ở ạ phạ xì cầm một chút thông thường mùi thuốc lá lấp đi vào trưởng lão lưu lại cái tàu bên trong, xà thần tục danh không phải cụ cụ cản sao. Ẻ ạ ở, cụ cụ cản, khôi chát ngươi cổ lạ đặc nhị xà nhân tùy tiện tìm một chỗ ngồi hạ xuống, tại nhân loại các ngươi xem ra đây có lẽ là đáng giá xoắn suýt vấn đề. Nhưng tên tuy nhiên chỉ là một cái xưng hô mà thôi. Thần minh chính là thần minh. Ngươi rất có thiên phú. Xà nhân nuốt ve gậy trống của chính mình, thật không suy nghĩ trở thành thần linh tế ti sao. Thần minh ngươi cũng là thấy qua, cũng không khó ở chung. Không đi. Lắc đầu, ạ phạ xì bắt đầu vụng về hút thuốc, nơi này là nhà của ta. Ngươi. Thả ta ra. Một trận tiếng huyên náo cắt đứt ạ phạ xì cùng xà nhân nói chuyện, hai cái cường tráng xà nhân áp lấy một cái thôn dân đi đến. Thả ta ra. Các ngươi bầy quái vật này. Thôn dân vừa dãy rủa một mặt gào thét, đem đâm cho ta. Để cho ta đi gặp hắn. Hắn sẽ cho các ngươi vĩnh sinh. Lại một cái. Thở ra một điếu thuốc sương ngủ, ạ phạ xì thở dài. Đêm hôm đó huyết chiến đã qua có một đoạn thời gian, nhưng dư âm còn tại. Một chút trốn ở trong nhà thôn dân bị cái kia một trận phá hủy nửa cái thôn trang phong bạo cuốn đi, còn dư lại thôn dân bên trong là xuất hiện loại này chủ động muốn biến thành hoạt thi người điên. Xà nhân nhóm tựa hồ biết rõ một chút nội tình, nhưng cho ra thuyết pháp rất là hàm hồ. Xà nhân nhóm chỉ nói là những thôn dân này ở đó trận trong gió lốc thấy được cái không nên nhìn đồ vật, đề nghị ạ phạ xì đem những này phạm vào bệnh điên người tất cả đều giết chết. Nhưng mà đối diện với mấy cái này người, ạ phạ xì lại thế nào hạ thủ được? Kéo xuống giam lại đi. Nhìn xem trầm mặc ạ phạ xì, nắm lấy thủ trưởng xà nhân bất đắc dĩ hạ lệnh. Bọn hắn ạ phạ xì hút thuốc, nhíu mày, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nếu như ngươi lựa chọn tiếp tục cuộc sống của mình, có một số việc ngươi vẫn còn không biết rõ tương đối tốt. Xà nhân nhìn xem ạ phạ xì, lắc đầu, vong linh, phong bạo. Ngươi coi như chính mình đụng phải một trận thiên tai là được rồi. Không cần thiết không phải biết đến rõ ràng như vậy. Đương nhiên, ngươi nếu là lựa chọn trở thành ẹ ạ ở con trai, ta về đem hết thảy đều nói cho ngươi biết. Xà nhân thật sâu nhìn thoáng qua ạ phạ xì trong tay cái tẩu, những tin tức này rất nguy hiểm, ẹ ạ ở thân phận của con trai là đối ngươi bảo hộ. Cũng là đối với nơi này tất cả mọi người bảo hộ. Ê ạ ở con trai. Bảo hộ. Ạ phạ xì sững sờ. Được rồi, cho ngươi trước giờ để tỉnh một câu cũng tốt. Xà nhân tê tê phú lưỡi, đây chỉ là một bắt đầu. Mở. Thủy. Ạ phạ xì nhíu chặt lông mày. Cái gì bắt đầu? Cùng các ngươi nhân loại không quan hệ, lại cùng nhân loại các ngươi có quan hệ. Xà nhân cho ra trả lời chắc chắn vẫn như cũ lập lờ nước đôi. Đừng suy nghĩ. Nhìn xem cao mày hút thuốc ạ phạ xì, Xà nhân lắc đầu, ngươi đẩy không có chuyện thật. Nếu là ngươi thật năng lượng đẩy ra sự thật tới. Nhìn thấy mới vừa rồi bị lôi đi người điên sao. Cái thứ nhất đáng giết chính là ngươi. Là thần minh giữa chiến đấu. À Phạ Sĩ nhớ lại những thần thoại truyền thuyết đó, địch nhân là chiến thần, hắc ám thần, còn có yêu thần. Ngươi đây thật là xà nhân bất đắc dĩ cười, mấy cái kia đồ vật có thể tính gì chứ? Đâu bọn hắn chơi đùa mà thôi. Bọn hắn ngay cả gặp Ngô chủ thân phận thật sự tư cách đều không có. Gia nhập ẻ ạ ở con trai đi. Xà nhân chỉ ạ Phạ Sĩ trong tay cái tẩu, không nên cô phụ hắn chờ mong. Chờ mong? Sao? Ạ Phạ Sĩ kinh ngạc nhìn trong tay cái tẩu. Tựa hồ thấy được xà chân trưởng lão tấm kia tràn đầy nếp nhăn khuôn mặt. Được. Ngươi đồng ý. Xà nhân hơi kinh ngạc. Ừm, dù sao cũng phải có người đem trách nhiệm gánh vác tới. Vậy thì tốt, có một số việc cùng ngươi giao phó thoáng một phát. Xà nhân nuốt ve gậy trống của chính mình. Ngươi đoán xác thực không sai, đây đúng là thần minh giữa chiến tranh, nhưng cũng không phải là ngươi hiểu loại kia tiểu đà tiểu nháo. Xà nhân nhìn chăm chú lên ạ vạ xỉ hai mắt. Đây mới thật là chiến tranh. Có một cái khác thần minh xâm lấn Ngô chủ lãnh địa, bị Ngô chủ khu ra. Ngươi thấy những cái kia lâm vào người điên cuồng loại, là bởi vì gặp được một cái khác thần linh chân thân. Xà nhân suy tư một chút, vẫn là không có nói ra trận kia hủy diệt nửa cái thôn trang phong bạo xuất phát từ xà thần tay. Những tiêm thứ đó vốn là một cái khác thần linh một bộ phận. Ta nói như vậy, ngươi hiểu sao? Thần linh. Một bộ phận. Sẽ đem người biến thành hoạt thi. À Phạ Sĩ hít một hơi khí lạnh. Cái kia thần minh. Là một cái tà thần A. Ngươi nói như vậy cũng không có gì vấn đề. Xà nhân từng kia mà phun lưới, vốn là ngươi tại đây làm tiền tuyến là phải bị vẽ thành chiến khu, và ở hai cái ẹ ạ ở con trai quân đoàn. Nhưng là có một nhân vật mạnh mẽ cùng Ngô chủ đã đạt thành ước định, muốn tại ngươi tại đây xây một cái. Sườn thuốc lá. Tựa như là như thế niệm. Gia công mùi thuốc lá dùng để mậu dịch. Mùi thuốc lá ạ Phạ Sĩ cau mày nhìn xem xà nhân, cái kia lương thực làm sao bây giờ? Nô chủ sẽ phù hộ các ngươi được mùa. Xà thần cũng đã nói muốn phù hộ chúng ta bội thu, nhưng là năm nay ngô bắp vẫn là mất mùa. Cái này. Hiện tại là ngô chủ đang chuẩn bị phản kháng một cái khác thần linh xâm lược, là ngoại lệ, sang năm liền sẽ không như vậy. Xà nhân suy nghĩ một chút, thần minh bởi vì uống nhiều quá mà đã quên mưa xuống chuyện này cũng không cần nói ra tốt. Cái kia xà nhân lúng túng chuyển di lấy đề tài, đúng rồi, ngươi không phải nói muốn trở thành e a ở con trai sao. Hiện tại nhanh đưa chuyện này làm. Làm sao? À Phạ Sĩ nghi ngờ nhìn xem xà nhân, còn muốn tiến hành cái gì nghi thức? Không cần phiền toái như vậy. Xà nhân từ phía sau lấy ra một vật đưa tới, mặc nó vào, ngươi chính là ẹ ạ ở con trai. Nhìn xem trong tay sự vật, à Phạ Sĩ yên lặng thật lâu. Đó là một tấm trắng như tuyết da rắn. Đơ S, cảm tạ khán quan các lão gia đặt mùa, khen thưởng, còn có nguyên phiếu. Đơ S2, song đời VH bản ghi nhớ thế mà đổi mới. Vẫn là nhị liên cảng. Sinh thời A. Đỡ S3, thế là, lại là chuyện xưa mới muốn bắt đầu. Chương 235, Quan Đế Gia. Thần Châu, Hứa Xương. Đạo đức Tam Hoàng Ngũ Đế, công danh Hạ Hầu Thương Chu. Thất Hùng Ngũ Ba Náo Xuân Thu, khoảng cách hương vong qua tay. Sử sách mấy hàng tên họ, bác mang vô số đổi hoang. Cổ nhân gieo hạt hậu nhân nhận, nói rất long tranh. 3. Thước gõ vỗ. Hồ đấu. Một tòa đơn sơ trong quán trà. Một bộ áo xanh thuyết thư tiên sinh nhìn xem dưới trận những cái kia người xem, háng giọng một cái. Lần trước sách nói đến, ta hướng thái tổ quan vũ quan vân trường, trôi qua năm cửa, đao chạm lục tướng. Tại chỗ khán giả đều hết sức chăm chú nghe cố sự, chỉ có một người vô cùng hắn khôi ngô bóng người bọc một thân hắc bào, có một cái không có một cái uống trà. Hắc bào phía dưới, ẩn ẩn thấy thật dày áo giáp. Đỗ Khang đối với cái này vô nghĩa như thế thuyết thư cũng không có hứng thú gì, tuy nhiên mới vừa trở lại trên vùng đất này không lâu. Nhưng cái này đoạn lịch sử hắn lại sớm đã bay qua, thậm chí ngay cả mặt trăng trong cứ điểm ghi hình đều thấy thoáng một phát. Rời đi cái kia thôn trang về sau, Đỗ Khang đáp lại ẻ ạ ở mời, đi ẻ ạ ở dưới đất quốc gia. Mà ở gặp được ẻ ạ ở chân thân về sau, Đỗ Khang mới phát hiện ẻ ạ ở mới là chính mình muốn tìm cái kia cường đại tồn tại. Rõ ràng là một đầu dài da lông chim xà, lại vẫn cứ bị nỉ ở lạ tuật vẽ thành một đầu dài da mao cá trạch. Đỗ Khang rất hoài nghi nỉ ở lạ tuật là cố ý. Nhưng mà ẹ ạ ở cũng không có cái gì muốn thực hiện nguyện vọng. Hắn giống như đã gồng, chỉ muốn ở địa bàn của mình sinh hoạt, cũng không có cái gì cao xa khát vọng. Thế là tại ẹ ạ ở nơi đó ở sau một khoảng thời gian, Đỗ Khang sai sử một chút xà nhân thành lập một cái xưởng thuốc lá. Đỗ Khang cũng không phải là rất quen thuộc với hút thuốc đấu. Xưởng thuốc lá tạm thời chỉ năng lượng sản xuất hai loại thuốc, là Đỗ Khang trong trí nhớ phổ thông thuốc lá dáng vẻ, bị Đỗ Khang đặt tên là cắt trắng. một loại khác chính là số lớn xì gà, đây là Đỗ Khang chuẩn bị đưa cho các bạn. Xưởng thuốc lá sự tình đi vào quỹ đạo về sau, Đỗ Khang liền dẫn một nhóm mùi thuốc lá rời đi ở quốc gia. Nhưng là trở về đến mảnh này quen thuộc thổ địa bên trên về sau, Đỗ Khang lại phát hiện hết thảy đều cùng mình trong dự liệu không đồng dạng. Đỗ Khang vốn là có một ít chuẩn bị tâm tư, theo nhìn thấy Lưu Quan Trương ba người kết bái thời điểm Đỗ Khang liền biết, trên vùng đất này chuyện phát sinh sẽ cùng quê hương của mình có chút khác biệt, tuy nhiên lịch sử học không phải rất tốt, nhưng Đỗ Khang vẫn biết chân chính trong lịch sử Lưu Quan Trương ba người không có kết bái. Đó là Tam Quốc diễn nghĩa bên trong sự tình. Nhưng là Đỗ Khang cũng không phải là quá quan tâm cái này, Tam Quốc diễn nghĩa muốn so Tam Quốc chí đặc sắc nhiều. Mà khi Đỗ Khang lật lên xem đoạn thời điểm lịch sử này, nhưng là một cái lao huyết phun tới. Đoạn lịch sử này tiền bán bộ phân vẫn là cùng Tam Quốc diễn nghĩa không có gì ra vào. Tam Anh chiến Lữ Bố, Xích Bích chi chiến, Đan Đao hội, hết thảy đều rất xuất sắc. Nhưng là sự tình tại về sau lại phát sinh biến hóa. Quan Vũ không có chết tại Mạch Thành. Không chỉ không có chết tại Mạch Thành, Quan Vũ còn lấy lực lượng một người, đơn đao thất mã đại phá Lữ Mông toàn quân. Đỗ Khang lật đến đoạn này thời điểm còn cố ý đi điều dụng mặt trăng trong cứ điểm ghi chép cung, đang nhìn thu hình thời điểm. Đỗ Khang cảm giác mình nhìn căn bản cũng không phải là Tam Quốc diễn nghĩa, đây quả thực là thật Tam Quốc vô song. Nhưng là ngoại trừ Quan Vũ, cuộc sống của người khác quy tích giống như cũng không có cái gì cải biến. Trương Phi vẫn như cũ chết tại thủ hạ trong tay, Lưu Bị vẫn là bệnh chết tại Bạch Đế Thành. Nhưng là tại Lưu Bị sau khi qua đời, Quan Vũ nhân sinh liền đi trước một đầu Đỗ Khang hoàn toàn không nghĩ tới lối rẽ. Đan Kỵ phá Đông Nô, Đan Kỵ phá Tào Quân, tại Lưu Bị sau khi qua đời, Quan Vũ như là dập đầu thuốc. Triệt để trở thành một đầu chiến trường manh thú. Không có bất kỳ cái gì quân thế có thể cản ngăn lại Quan Vũ chinh phạt, không có bất kỳ cái gì tướng lĩnh năng lượng ngăn cản được cái kia một người một ngựa. Nếu như nói lúc đầu Quan Vũ vẫn là một cái đã có thể chỉ vung nhược định, lại có thể xông pha chiến đấu manh tướng, như vậy sau Quan Vũ đã triệt để bỏ chỉ huy, biến thành một bộ triệt đầu triệt đuôi cô máy giết người. Về phần dưới quyền đại quân, bọn hắn chỉ cần đứng ở bên cạnh cấp Quan Vũ lớn tiếng khen hay trợ uy là có thể. Đơn đao định thiên dưới sự đao phá Hứa Xương Thành, đây là Quan Vũ huy hoàng nhất công tích, cũng là trên đài thuyết thư tiên sinh đang tại kể tiết mục ngắn. Đao phá Hứa Xương, thì thật là nhất đao phá Hứa Xương. Cái kia kiên cố thành tường bị Quan Vũ một đao chém ra, khe trường rộng hai trượng, đến bây giờ đều không bị bổ sung. Những cái kia có trí tại võ đạo mọi người nhao nhao đi tới nơi này trong chiêm ngưỡng tiền bối lưu lại ấn ký, bởi vậy Hứa Xương cũng đã trở thành nổi tiếng thiên hạ vũ đô. Đỗ Khang đang thu hình trong cũng thấy qua Quan Vũ nhất đao phá thành chẳng cảnh, đó đã không phải là thật Tam Quốc vô song tài nghệ, quả thực là thần thoại bản Tam Quốc. Cơ hồ có thể so với Johnson một kiếm phân hải. Mà tại đao phá Hứa Xương Thành về sau, công che thiên hạ Quan Vũ cuối cùng vẫn dẫn tới nghi kỵ. Nghi kỵ không phải là hắn người khác, đúng là hắn kết nghĩa huynh đệ con trai của Lưu Bị, Lưu Thiện. Điểm này Đỗ Khang vẫn là có thể hiểu. Cho dù là Lưu Bị tại thế, Quan Vũ hiện tại cũng coi là công cao chấn chủ. Lưu Bị bằng vào nhiều năm trước tới nay tình cảm cùng thân phận của kết nghĩa huynh trưởng còn có thể miễn cưỡng ngăn chặn Quan Vũ, nhưng Lưu Thiện cũng liền có chuyện như vậy. Vì lao Lưu ra thiên hạ, Lưu Thiện cũng không có cùng phụ thân hắn lưu lại trí năng chư cắt lượng câu thông, mà là ngu xuẩn phái ra thích khách. Năm cái nổi tiếng thiên hạ kiếm hiệp vì Đại Hán chính thống, quyết định vì Lưu Thiện tru sát kẻ này. Nhưng là kết quả, đã tóc hoa dâm Quan Vũ cả chàng chiến đấu cũng chỉ dùng nhất đao. Làm trưởng bối Quan Vũ cũng không có truy cứu ý tứ. Nhưng cái này chuyện ngu xuẩn cuối cùng vẫn truyền đến Trư Cắt Lượng trong lỗ thai. Thế là tại Trư Cắt Lượng câu thông phía dưới, Lưu Thiện chỉ có thể tuyển một cái lương thần cấp nhật, cầm Đại Hán hoàng đế chi vị nhường ngôi với Quan Vũ. Quan Vũ sắp đến vị trí về sau cũng không có đổi quốc hào ý tứ. Vì khác biệt với tiền triều, mọi người chỉ có thể học hậu Hán phương thức, xưng hô tân triều làm Quan Hán. Thế là Quan Vũ thì thật trở thành thứ thiệt quan đế lao ra. Khi nhìn đến nơi này thời điểm, Đỗ Khang cho dù ở dùng khôi giáp hóa thân hút thuốc cũng bị sặc. Sau lịch sử liền triệt để đi đến một cái khác quỹ đạo. Không có Ti Mã Đại Tào, cũng không có Bát Vương chi loạn, Ngũ Hồ vẫn như cũ bị Đại Hán đè lên đánh. Lấy võ lập quốc Quan Vũ thương cảm binh sĩ, lại xem thường những cái kia chỉ biết nói xuông không dành thế sự sĩ phu, thế là thuộc về võ nhân thời đại liền đến tới. Dân gian tập võ khí uy nhiên thành phong, thậm chí ngay cả trai trai hải tử đều sẽ học quan đế ra bộ dáng, nâng lên một bản Xuân Thu đến đọc, đương nhiên. Đứa nhỏ này là muốn theo Xuân Thu bên trong nộ ra tuyệt thế đao pháp. Quan Vũ với 70 tuổi thiền vị cho nhi tử Quan Hưng, sau đó trên danh nghĩa ẩn cư thâm cung, kỳ thực dạo chơi thiên hạ. Tại trăm tuổi năm đó, Quan Vũ trở lại trong cung, mỗi ngày nghiên cứu võ nghệ, đọc qua kinh điển, triệt để không hỏi thế sự. 120 tuổi thời điểm, Quan Vũ giống thường ngày diễn luyện một bộ đao pháp, sau đó chống chuôi này nương theo hắn cả đời hiển nguyệt thanh long, khí tuyệt thân vong. Đỗ Khang đã không biết nên đánh giá thế nào quan nhị ca cái này hung hãn cả đời. Bất quá này chút ít cùng Đỗ Khang đi tới nơi này tòa thành thị cũng không có quan hệ thế nào, nhân loại thế giới lại thế nào thay đổi triều đại cũng không có quan hệ gì với hắn. Thân là viễn siêu loài người quái vật, Đỗ Khang vẫn rất có làm quái vật tự giác. Nhưng là Đỗ Khang hay là tới đến nơi này, tiến nhập loài người trong thế giới. Đơn giản là hắn chế tạo một nhóm binh khí, bị trộm. Chương 236, binh khí phổ. Đỗ Khang cũng không nghĩ tới, đồ vật của mình thế mà cũng sẽ có bị trộm thời điểm. Trên mặt đất long xoay người về sau, Đỗ Khang liền ở nơi này phiến quen thuộc thổ địa bên trên ăn ra. Mà đang ngủ tỉnh một giấc về sau, càng là đem của mình công tượng tác phường theo nì ở lạ tọt trong vương quốc rời ra, rời đến chính mình bản thể phụ cận. Công tượng tác phường cùng tại nì ở lạ tọt vương quốc lúc một dạng, không có bất kỳ cái gì phòng trộm biện pháp, bất quá Đỗ Khang cũng không có lo lắng qua cái gì kẻ trộm. Của mình bản thể liền gục ở chỗ này, có cái nào mắt không mở dám đi trộm. Thế là Đỗ Khang khi nhận được nì ở lạ tọt ủy thác về sau, nhìn cũng chưa từng nhìn cái kia tác phường, liền trực tiếp đi ra ngoài làm việc. Sau đó Đỗ Khang tác phường thì thật bị trộm. Lần này mất trộm tổn thất được xưng tụng thảm trọng. Cùng những cái kia đã từng ném cho dư gì tàn thứ phẩm khác biệt, lần này mất trộm cũng là Đỗ Khang đoạn thời gian trước tỉ mỉ chế tạo hàng cao cấp, ban đầu tài liệu phương diện càng là dùng tới bản thể rớt xuống cái kia một đoạn cấp chi. Loại này đồ trọng yếu cứ như vậy không minh bạch bị trộm, Đỗ Khang lòng giết người đều có. Đây là một trận có tổ chức, có dự mưu trộm cướp. Kẻ trộm cực kỳ giàu hoạt, dù cho Đỗ Khang lật xem mười mấy lần mặt trăng trong cứ điểm ghi hình đều không có phát hiện kẻ trộm tung tích. Những binh khí kia phảng phất cứ như vậy vô duyên vô cớ mất tích. Về phần dùng mặt trăng cứ điểm quan trọng tìm kiếm những binh khí này bản thân. Đỗ Khang ở nơi này chút ít hàng cao cấp trên dùng căn cứ ạ nú bị trưởng trưởng khai phát ra kỹ thuật mới, những binh khí kia có thể căn cứ người sử dụng ý chí tùy ý biến lớn thu nhỏ. Đây cũng là vì sao Đỗ Khang đến bây giờ ngay cả một món binh khí cũng còn không tìm được. Mặt trăng cứ điểm ghi chép khung dù sao độ chính xác có hạn, Đỗ Khang dùng cái đồ chơi này xem thật Tam Quốc Vô Song liền đã rất miễn cưỡng. Đỗ Khang thề, về sau nhất định phải cho sở hữu không có xuất thủ tác phẩm đều đánh lên định vị đánh dấu, nhìn xem ai còn dám lại trộm. Nhưng mà mặc kệ Đỗ Khang bây giờ có nhiều táo bạo, bị trộm chung quy là bị trộm. Mang theo hết lửa giận, Đỗ Khang đang cấp của mình khôi giáp hóa thân làm đại tu về sau, lại một lần nữa về tới nhân loại thế giới. Nhân loại thế giới là một nghe ngóng tin tức nơi tốt. Những này xem náo nhiệt không chê lớn chuyện nhân loại mười phần nóng lòng lời đồn bất kỳ tin tức gì, bao quát cùng nhân loại không có bất kỳ quan hệ nào tin tức. Mà những tác phẩm đó cũng là mất đi trên mảnh đất này. Trực giác nói cho Đỗ Khang, những nhân loại này nhất định biết chút ít cái gì. Khôi giáp hóa thân tại đại tu về sau bị Đỗ Khang đổi ít đi một chút, đem thân cao giảm đến chừng 2 mét. Đây cũng là vì sao Đỗ Khang có thể không chút kiêng kỵ tiến vào trà quán nghe sách, 3 mét thân cao thật sự là không giống người. Phiền toái hơn chính là một đầu quá lớn Đỗ Khang vào không được bất luận cái gì phòng ốc. Đã thấy cái kia quan vân trường chỉ lấy Hứa Xương đầu tường, cao giọng quát nói, này, tao Mạnh Đức. Ngươi hôm nay khai thành đầu hàng, còn chính với thiên tử, còn thì thôi. Như ỷ vào kiên thành sắc bén, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, thật coi quan mô đao. 3. Thức gõ vỗ. Bất lợi hay không? Nghe được thuyết thư tiên sinh vỗ thức gõ, phía dưới người xem theo thói quen nổi lên tiếng mắng. Ai ngươi cái này lại thời điểm then chốt gây mất, lại nhiều đến một đoạn A. Cỡ nào đến một đoạn? Cỡ nào đến một đoạn? Dự chi hậu sự như thế nào, mà lại nghe quay về phân giải? Thuyết thư tiên sinh đứng người lên, đối khán giả đi một vòng lễ, xin lỗi liệt vị, hôm nay thật mệt mỏi. Nhỏ bé cũng liền kiếm miếng cơm ăn, mệt chết còn thế nào cấp liệt vị thuyết thư đâu. Lại đến một đoạn. Lại đến một đoạn. Khán giả không buông tha nổi lên hống. Thuyết thư tiên sinh cũng có chút xuống đài không được. Phải biết nơi này chính là vũ đô, liệt vị khán quan cũng là cao lớn vạm vỡ trắng hán, ít nhiều đều có chút ít võ nghệ trong người. Chỉ là ồn ào lên cái kia tư thế liền đem nho nhỏ này trà quán làm cho như là diễn võ tràng, không biết còn tưởng rằng là muốn đánh đi lên. Được rồi. Nhìn xem không buông tha khán giả, thuyết thư tiên sinh lại ngồi trở xuống, cũng đừng tha một đoạn, ta liền tùy tiện trò chuyện một hồi đi. Trò chuyện cái gì? Nói tiếp A. Đúng vậy A. Kể xong A. Cho chuyện liền chuyện văn đi. Nhìn thoáng qua huyên náo đám người, Đỗ Khang khoác ở trên người trong hắc bào mỏ ra một cái nho nhỏ kim bính tử, xa xa vứt xuống thuyết thư tiên sinh vụ án bên trên, cho chuyện điểm có ý nghĩa. T. Nhìn xem cái kia trừng trừng nửa bàn tay kim bính tử, thuyết thư tiên sinh hít sâu một hơi, sau đó liền vội vàng đứng lên đối Đỗ Khang xa xa hành lễ, tạ tráng sĩ thưởng. Không biết vị này tráng sĩ muốn nghe chút gì. Cho chuyện điểm thần binh lợi khí đổ vật đi. Đỗ Khang suy nghĩ một chút, lại bồi thêm một câu, cũng là khách giang hồ võ nhân, ai đúng cái đồ chơi này không có một chút hứng thú. Trước mắt cái này thuyết thư tiên sinh rõ ràng cho thấy tiểu thuyết gia đệ tử, ưa thích sưu tập dị văn, bọn hắn là tin tức tốt nhất ngọn nguồn, cũng là có thể nhất tìm đường chết một đám người. Đỗ Khang thậm chí còn phát hiện qua có tiểu thuyết gia đệ tử đã từng đi Tắc Bắc tìm kiếm qua địa long trở mình chân tướng. Đây cũng là vì sao Đỗ Khang đối cái này học phái khắc sâu ấn tượng nguyên nhân. Nếu quả như thật có động tĩnh gì, cái này thuyết thư tiên sinh hẳn là sẽ biết một chút. Tráng sĩ ngài nói có lý. Thuyết thư tiên sinh nhẹ gật đầu, lại ngồi trở xuống, hành tẩu giang hồ, đệ nhất nhất định là tiền. Có câu nói là một đồng tiền làm khó anh hùng hán, không có tiền không được. Đệ nhị cái kia chính là binh khí, đây là kiếm tiền ra hỏa. Đương nhiên ta nói cũng không phải ăn cướp A, liệt vị đừng hiểu lầm. Đang ngồi một đám các khán giả đều thiện ý cười cười, bọn hắn rất rõ ràng thuyết thư tiên sinh là chỉ cái gì. Những năm này võ nhân nhóm vượt qua biên cảnh đi láng giềng cảnh nội trong đả thảo cốc cơ hồ đã trở thành thông lệ, trong bọn họ không ít người đã từng đi những phiên bang đó tiểu nước rượu võ dương ngoài qua, thậm chí có ít người còn bởi vậy phát tài. Nói đến binh khí, thì không khỏi không xách cái kia một thanh đi theo thái tổ ra chinh chiến cả đời Hiển Nguyệt Thanh Long. Thuyết thư tiên sinh rỗi ra một ngón tay, đao dài 9 thước 5 tấc, nặng 82 cân, quả thật bách binh người đứng đầu. Một đám khán quan nhao nhao gật đầu phụ họa. Mặc dù mọi người đều biết trên thực tế cũng không phải là chuyện kia, nhưng này dù sao cũng là quan đế thái tổ binh khí, nói đây là người đứng đầu thuộc về chính trị chính xác. Nếu như nói đây không phải người đứng đầu, sợ không phải muốn bị mời đi uống trà. Tiếp theo chính là làm năm ôn hầu đã dùng qua cái kia cán phương thiên kích. Thuyết thư tiên sinh rỗi ra ngón tay thứ hai, kích dài đầu trọc, nặng 40 cân, ôn hầu từng dùng này kích vu hổ bền vững quan trước đối đầu quân hùng, vai không thể đỡ. Còn có đây này. Các khán giả nhao nhao nổi lên hống, những vật này người nào không biết. Đến điểm mới mẻ. Mới mẻ. Thuyết thư tiên sinh vuốt vuốt chán. Tiên tần mặc ra hiển môn một mạch tiên sư, tần cổ ly bội kiếm, cự tử lệnh. Cái này các ngươi không biết ta. Cái này không tính. Có khán quan hét to lấy, hắc ám kiếm cố sự tháng trước ngươi mới vừa nói một lần. Ta thuyết thư tiên sinh nghẹn một cái, được rồi, vậy thì nói điểm đường kim chuyện giang hồ đi. Đừng ngắt lời. Đã nói xong thần binh lợi khí đâu. Các khán giả nhao nhao chỉ trích lấy, cái kia tráng sĩ tôi công đánh thưởng. Liệt vào bình tĩnh đừng nóng. Thuyết thư tiên sinh đưa tay hư ép, chuyện giang hồ là chuyện giang hồ, nhưng cũng là cùng thần binh lợi khí có liên quan. Không biết liệt vị có biết hay không Tắc Bắc lục ra. Thuyết thư tiên sinh vòng vo. Nhìn xem an tĩnh lại khán giả, thuyết thư tiên sinh nhẹ gật đầu. Cái này Tắc Bắc lục ra, gần nhất thế nhưng là thanh danh vang dội a. Nhìn xem thẳng thắn nói thuyết thư tiên sinh, Đỗ Khang thở ra một hơi. Manh mối. Có. Chương 237, bắt tặc muốn bắt bẩn. Tái ngoại, Bạch Lang Sơn núi. Làm Nam Hung Sơn Nhung bộ đại trướng chỗ ở Bạch Lang Sơn núi tại một ngày này phòng bị xâm nghiêm. Hất lên khải giáp, cưỡi ngựa đeo cung Sơn Nhung tinh nhuệ khắp nơi có thể thấy được. Mà hết thảy này, đều chỉ bởi vì một người. Cái kia bị Sơn Nhung cỡ xách người cắt thoát tự mình nên tiến vào đại trướng người. Trong đại trướng, cắt thoát nhìn trước mắt cái này giang hai tay ra chờ đợi soát người kết thúc thanh niên. Hắn biết rõ. Cái tên này gọi lục điêu thanh niên không hề giống mặt ngoài như thế người vật vô hại. Có thể ở không có quân đội ủng hộ điều kiện tiên quyết với biên cảnh thành lập ổ bảo, đồng thời thành công đứng vững góp chân, người thanh niên này thủ đoạn có thể thấy được lốm đốm. Nếu có chọn, cắt thoát thực tế không muốn cùng lục điêu giao tiếp. Nhưng là đối phương tất nhiên tìm tới cửa, làm hữu hùng nhất tộc tử tôn, chính mình cũng không có nhượng bộ đạo lý. Làm sao? Còn không có lục soát xong. Nhìn xem cái kia hai cái trên người mình lục lọi mấy lần vẫn không bỏ qua Sơn Nhung chiến sĩ, lục điêu cười cười. Cắt thoát, ngươi một thân trọng giáp, ta tay không, ngươi còn sợ ta một quyền đấm chết ngươi hay sao? Sắc thực sợ. Cắt thoát gật đầu một cái, giang đông lục ra cái thứ nhất cầm 32 trọng côn bằng hội luyện đến lớn viên mãn thiếu niên anh tài, ta còn thực sự không nhất định có thể ăn được ở ngươi một quyền. Đã không có giang đông lục ra. Lục điêu lắc đầu, hiện tại chỉ có Tắc Bắc lục ra. Bất quá ngươi tất nhiên đều đã đem lai lịch của ta rõ rõ ràng như vậy, vậy ngươi cũng không lo lắng sẽ chết trong tay ta sao? Đương nhiên không lo lắng. Cắt thoát bình tĩnh nhìn xem lục điêu. Thủ hạ của ta đã nhắm chuẩn nơi này, 3.000 nhánh điêu linh tiễn, ngươi ta đều không sống nổi. Nói đi, ngươi muốn làm gì? Không phải ta muốn làm gì. Lục điêu bình tĩnh nhìn xem cắt thoát, ta tới nơi này là vì tiễn đưa đại vương một cọc phú quý. Đầu lĩnh. Phụ trách lục soát Sơn Nhung chiến sĩ chỉ lục điêu tay phải. Trừ cái này cái chỉ sáo, không có cái gì thứ khác. Đây là ta làm chủ nhà họ lục tín vật, cũng không thể rời khỏi người. Lục điêu nhìn thoáng qua cái kia nói năng lô mãng Sơn Nhung chiến sĩ. Lại nói, ngươi cảm thấy ta muốn giết người. Lục Điêu nhẹ nhàng bung ra móc vào sơn nhung chiến sĩ cần cổ năm ngón tay trái. Còn cần dùng loại đồ vật này sao? Huyết hoa phun tung tóe, sơn nhung chiến sĩ tại cắt thoát lạnh lùng trong tầm mắt ngã xuống, đã hay sống không được. Trước tiên mang xuống. Cắt thoát khoát tay áo. Không thấy mấy cái kia chuyên trở thi thể hầu hạ, cắt thoát cau mày, nhìn xem Lục Điêu. Ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Muốn tiễn đưa đại vương một cọc phú quý mà thôi. Lục Điêu mặt mỉm cười, thảo nguyên trên mùa đông thế nhưng là rất khó nhịn. Nhưng là chỉ cần đại vương nam hạ. Ngươi muốn đem ta đưa cho Trinh Bắc quân làm quân công. Cắt thoát nhìn chăm chú lên Lục Điêu ánh mắt. Đại vương nói đùa, sao lại thế? Năm trước cái kia 6 cái bộ tộc cũng là bởi vì ngươi mà chết, đúng không? Nhìn xem sắc mặt lạnh lùng Cắt thoát, Lục Điêu cũng thu hồi mình bất cần đời. Đại vương. Lục Điêu nhìn xem Cắt Thời hai mắt. Ngươi có biết hay không, người quá thông minh bình thường đều bị chết rất nhanh. Đúng vậy a. Cắt thoát gật đầu một cái. Ngươi nói đúng. Một thanh vừa dày vừa nặng hoàn thủ đao lặng yên không một tiếng động quét về phía Lục Điêu cái cổ. Cắt thoát từ vừa mới bắt đầu không có ý định cùng Lục Điêu giao lưu, vừa mới động thủ liền khiến cho ra chính mình mạnh nhất sát chiêu. Chưa từng có người nào biết rõ Cắt thoát một thân bạch lang rít gào công sớm đã đi vào đại thành, ngoại trừ Cắt thoát chính mình. Cắt thoát rất rõ ràng, giấu ở chỗ tối chờ đợi một kích chí mạng cô lang muốn so chỉ có thanh thế đàn sói hung tàn được nhiều. Mặc kệ cái này gọi Lục Điêu tiểu tử đến tột cùng đang suy nghĩ gì, giết chết hắn là có thể. Nếu như đại hán Trinh Bắc quân thật sẽ bởi vì tiểu tử này đến gây sự với tự mình, chẳng qua đến thời điểm mang theo bộ tộc đi đường. Tiểu tử này võ công cùng mình tương xứng, nhưng mình nhưng là đánh đòn phủ đầu. Chỉ cần nhất đao, tiểu tử này đầu liền sẽ bay lên. Chanh! Chói thai kim trúc vang lên tiếng vang lên. Bay lên không phải Lục Điêu đầu, mà là hoàn thủ đao một nửa lưỡi đao. Cắt thoát ngơ ngác nhìn Lục Điêu trên cánh tay phải cái kia một mặt đột nhiên xuất hiện dài nhỏ thuẫn bài. Hắn có thể xác định cái này hình thoi thuẫn bài lúc trước hắn cũng không có thấy qua, đây là đột nhiên xuất hiện. Cái này! Làm sao có khả năng? Đó là cái gì? Lục Điêu huy động cánh tay phải, cắt khởi đầu lâu phóng lên tận trời. Giữa không trung, cắt khởi đầu lâu còn lưu lại ý thức sau cùng. Hắn cuối cùng nhận ra đó là cái gì đồ vật? Cái kia chỉ sáo. Không đúng, không phải chỉ sáo. Là cánh tay đao. Nhìn xem cắt khởi không đầu thi thể ngã xuống, Lục Điêu thở dài ra một hơi. Nhìn xem bộ kia bên phải trên cánh tay giọt máu kia chưa thấm quỷ dị lưỡi đao, Lục Điêu cười khổ một cái. Chôi này như ý thần binh là hắn tại mấy năm trước ngẫu nhiên lấy được, cũng chính bởi vì có lá bài tẩy này, hắn mới dám một mình vào đi vào người Hồ Vương trướng. Cái này bị Lục Điêu đặt tên là Ưng Trảo thần binh rất cường đại, dù cho chỉ là 5 năm lấy, Lục Điêu đều có thể cảm nhận được nó ẩn chứa bành trướng lực lượng. Nhưng mà chôi này như ý thần binh mạnh thì mạnh, vẫn còn có một chút không tốt địa phương. Chôi này thần binh, không thể giết người. Thực ra theo Lục Điêu, chôi này lưỡi đao nên gọi là ma binh mới đúng. Một khi giết người, chôi này thần binh liền sẽ bắt đầu ảnh hưởng Lục Điêu tâm trí, thẳng đến đem chôi này thần binh cho ăn no, mới có thể dừng lại. Về phần cầm cái này này, đương nhiên là dùng càng nhiều nhân mạng. Muốn giết người, giết ai tốt đâu. Đúng rồi. Lục Điêu tay trái vô đầu một cái. Bên ngoài không phải còn có 3.000 sơn nhung xạ thủ sao. 3.000 cái nhân mạng, đầy đủ chôi này Ưng Trảo yên tĩnh rất lâu. Chỉ cần đem bọn hắn giết sạch. Khổng lồ bóng mờ chặn Lục Điêu tầm mắt, phát ra hỗn độn gầm nhẹ. Tìm được. Nhìn trước mắt cái kia bọc lấy một bộ hắc bào đại hán khôi ngô, Lục Điêu nhíu mày một cái. Đây là người nào? Cắt thoát mời tới viện quân sao? Được rồi, một khối chém đứt liền tốt. 32 trọng côn bằng hội vận chuyển như quần quận đại hà, Lục Điêu đối đại hán khôi ngô huy động cánh tay phải. Nhất đao. Nhìn xem cái này có can đảm hướng mình động giao thanh niên, Đỗ Khang đối với hắn dũng khí biểu thị rất cảm động, sau đó nhất cước đem hắn đạp lăn trên mặt đất. Mặc dù mình thân thủ chế tạo cái này vũ khí là chân chính hàng cao cấp, nhưng là cũng phải phân tại trong tay ai. Nếu như là tại bán ngư nhân, cho dù là trong tay xà nhân, Đỗ Khang ứng đối thời điểm đều sẽ cẩn thận một chút. Bất quá này cái nhân loại lời nói. Quá yếu. Mà ở theo ngã xuống đất ngất đi thanh niên trên tay gỡ xuống cánh tay đào thời điểm, Đỗ Khang lại cảm giác ra có cái gì không đúng. Người thanh niên này. Không thể nào là kẻ trộm. Người thanh niên này thật sự là quá yếu. Nếu như nhìn thấy của mình bản thể, người thanh niên này căn bản sẽ không có việc xuống cơ hội. Chỉ là nhìn thấy liền sẽ chết tại chỗ, lại thế nào khả năng có cơ hội đi trộm binh khí. Ni ớ là tốt đã đem sự tình chỉ ra, Đỗ Khang rất rõ ràng chính mình thân thủ chế tạo vật phẩm sẽ có dạng gì sức ảnh hưởng. Mà cái này thanh niên chỉ là cầm tay đao bọc tại trên cánh tay liền điên, đây là Đỗ Khang nỗ lực tiêu trừ chính mình ảnh hưởng sau tác phẩm. Làm sao có khả năng nhìn thẳng của mình bản thể vẫn sống hạ xuống. Chờ một chút. Đỗ Khang cẩn thận quan sát chuôi này xuất từ trong tay mình cánh tay đao. Chuôi này cánh tay đao. Không biết bị người nào sửa đổi. Đ.S. Cảm tạ khán quan các lão gia đặt mùa, khen thưởng, còn có nguyên phiếu. Đ.S. 2. Làm việc và nghỉ ngơi sửa đổi tới, về sau hội ban ngày đổi mới. Đ.S. 3. Cảm tạ vài lần phong nguyệt phệ đại điêu tình hữu nghị nhân vật khách mời. Chương 238. Xã hội. Tắc Bắc, Bạch Lang Sơn Núi. Đại trướng bên ngoài, Lục Điêu tùy chỗ ngồi xếp bằng, yên lặng vận khí liệu thương. Cái kia bọc lấy màu đen che đậy bào người thật sự là quá mạnh mẽ, đối mặt tự dùng 32 trọng côn bằng hội thuốc dục cương dương trảm, người đó lại chỉ dùng nhất cước liền đem chính mình đạp lăn trên mặt đất. Món kiệt như ý thần binh đã bị hắc bảo nhân đoạt đi, nhưng mà Lục Điêu cũng không có cái gì biện pháp, đánh là khẳng định không đánh lại, cùng kéo lấy trọng thương thân thể đi làm cái kia vô vị tranh, còn không bằng trước tiên liệu thương khôi phục một chút chiến lược, tối thiểu nhất muốn trước đem mạng nhỏ bảo trụ. Chủ yếu vẫn là một cước kia lực đạo quá mức cương mãnh chút ít, lại không liệu thương hắn thì thật phải chết. Người áo đen kia cũng không có giết chính mình ý tứ, nhưng dù làm cho lấy Lục Điêu giang hồ lịch duyệt, cũng nhìn không ra hắc bảo nhân này nội tình. Hắc bảo phía dưới ẩn ẩn có thể thấy được hoàn hảo khôi giáp, nhưng đại hán mệnh lệnh rõ ràng cấm đoán tư tàng áo giáp, hắc bảo nhân này không thể nào là người giang hồ, nhưng cũng không thể có thể là đại hán quân đội người, quân đội đối áo giáp quy cách đều có nghiêm khắc hạn chế. Giống hắc bảo nhân này trên thân loại kia kỳ dị khôi giáp, là phạm vào quân quy. Hắc bảo nhân trên mặt vác lấy một tấm mặt nạ, rõ ràng cho thấy muốn che giấu tung tích. Nhưng là trong hốc mắt hai điểm kia ánh lửa. Hắc bảo nhân này tại sao muốn giả thần giả quỷ? Không nghĩ ra, hết thảy đều không nghĩ ra. Nhưng là thân là Lục gia bảo bảo chủ Lục Điêu cũng rất rõ ràng minh bạch một sự kiện. Hắc bảo nhân này, hắn không thể trêu vào. Thở ra hơi rồi. Hắc bảo đại hán phát ra kinh người gào thét, chấn động đến đang tại vận công chữa thương Lục Điêu kem chút tẩu hỏa nhập ma. Cái này. Được rồi. Người là dao thớt, ta là thịt cá. Đã vô ngại. Lục Điêu phun ra một ngụm trọc khí, đình chỉ vận công. Liên tục còn có thể thế nào? Lạnh nhạt thờ ơ hắc bảo nhân này sau đó bị cái này nổi giận hắc bảo nhân một quyền đấm chết sao? Phải biết khu trục cái kia 3000 sơn nhung kỵ xạ thủ, hắc bảo nhân này cũng chỉ dùng một quyền. Cái kia Lục Điêu tổ chức lời nói. Không biết các hạ. Chớ cùng ta lôi kéo làm quen, nói chính sự. Hắc bảo đại hán khoát tay áo, nhấc lên cái kia một thanh cánh tay đao. Vật này, ngươi là từ đâu lấy được? Ta. Lục Điêu suy tư một chút. Các hạ, đây là ta theo một cái toán mệnh tiên sinh nơi đó bỏ ra 2 sâu tiền mua. Ha ha, a, ha. Hắc bào đại hán cười khan mấy tiếng. Ta nói với ngươi một lần nữa, vật này vốn là ta, nhưng là đoạn thời gian trước bị trộm. Hiện tại ta hỏi ngươi, vật này rốt cuộc là ở đâu ra? Ta. Đây quả thật là ta hoa 2 sâu tiền mua được a. Lục Điêu khóc không ra nước mắt. Mặc dù có chút lạ lùng, nhưng cái này đúng là lời nói thật. Chuyện đã xảy ra chính là như vậy, hắn lại có thể làm sao bây giờ? Rất tốt. Hắc bào đại hán phát ra hỗn độn gầm nhẹ, ta cho ngươi một cái cơ hội cuối cùng, vật này rốt cuộc là ở đâu ra? Ta. Nhìn xem hắc bào trên mặt đại hán cái kia giữ tợn mặt nạ, Lục Điêu thở dài. Được rồi, đây là ta giành được. Đỗ Khang đối cái này cái gọi là chủ nhà họ Lục cảm giác thật không tốt. Không đề cập tới khác. Nhưng là cái kia một bộ lải nhải điệu bộ liền để Đỗ Khang có chút phản cảm. Bị mình đánh nhất cước về sau không nghĩ khẩn cấp tự cứu mà là ngồi xếp bằng, đây là bình thư nghe nhiều. Cứ như vậy tại nguyên chỗ chờ là có thể đem thương chữa cho tốt. Tiểu tử này náo tử nhất định có hố. Nhưng phía sau đáp lời ngược lại là coi như có thể. Đỗ Khang phân rõ, tiểu tử này nói cái gì giành được căn bản là đang nói bậy, trước mặt hai câu mới là thật. Tuy nhiên tiểu tử này không biết tại sao đằng sau đổi giọng nói hoang. Nhưng trước tiên vẫn là nói thật, điểm này vẫn còn là thấu hoạt. Nhưng là... Toán mệnh tiên sinh. 2 sâu tiền. Đỗ Khang đã kiểm tra chuôi này cánh tay đao, cải biến rất thô ráp, nhưng là có chút ý tứ. Cái kia kẻ trộm thô bạo sửa đổi Đỗ Khang dùng để che đậy chính mình hơi thở cái kia khung, đồng thời tăng thêm một chút dẫn đạo thủ đoạn. Nếu như ý chí không đủ kiên định, nắm giữ chuôi này cánh tay đao người rất có thể liền sẽ biến thành một cái chỉ biết là giết hại người điên, tại cùng nì ở là tuật thảo luận qua về sau. Đỗ Khang cũng coi là đối ý chí vật này có một cái trên đại thể khái niệm. Kẻ trộm đồ vật của mình, lại gần hơn giống như tặng không giá cả bán cho nhân loại, đồng thời còn tiến hành loại này náo tàn như thế cải biến. Cái này khiến Đỗ Khang có chút đoán không được kẻ trộm dụng ý, phải biết loại này hàng cao cấp giá trị cao xa xa không phải nhân loại có thể so sánh được, loại này thuần thủ công tác phẩm cầm đi cho tôm nhân nhóm bán, một cái tối thiểu nhất năng lượng đổi 2 cái tinh cầu, còn tặng thêm trọn vẹn hoàn cảnh điểm tô cho đẹp phù văn tổ. kẻ trộm loại hành vi này theo Đỗ Khang cùng dùng tiền mặt chùi đít không có gì khác nhau. Không nghĩ ra, Đỗ Khang cũng từ bỏ suy nghĩ. Dù sao dựa theo cái này kẻ trộm phương thức hành động đến xem, đối phương không có khả năng chỉ làm lần này. Chính mình chỉ cần chờ đợi còn lại những binh khí kia tin tức liền tốt. Dù sao nhân loại ngoại trừ xem náo nhiệt không chê chuyện lớn cùng buồn bực thanh em phát đại tài, còn có chút khác ma bệnh. Phú quý không về cố hương, như áo gấm dạ hành, ai ngờ người. Thanh Châu Trì Hạ, Lâm Truy Thành. Tề Lỗ chi điệu từ xưa có du hiệp phong độ. Mà thủy thượng phiêu lỗ quỷ tự nhiên cũng cùng những tiền bối đó nhóm một dạng, trở thành một cái có sức sống tổ chức xã hội trong đó một thành viên, cùng sử dụng 8 năm thời gian, thành công trở thành tổ chức lão đại. Giống như bọn hắn đều đối du hiệp một từ sinh ra cái gì không được hiểu lầm. Đương nhiên, dù cho trở thành có sức sống tổ chức xã hội lão đại, lỗ quỷ cũng không có cơ hội tiếp xúc đến cái gì võ học cao thâm, đương nhiên đánh quần chiến sống mái với nhau cũng không cần cái gì võ học cao thâm. Còn cái kia thủy thượng phiêu, cao lớn vạm vỡ lô quỷ cũng phiêu không nổi, vậy chỉ bất quá là hắn tuổi trẻ thời điểm một cái tên hiệu mà thôi. Cái tên hiệu nàng chỉ là một nửa, hắn tuổi trẻ thời điểm tên hiệu trên thực tế để cho xích vàng thủy thượng phiêu. Bất quá bây giờ là không ai dám gọi như vậy hắn. Cái này cũng không chỉ có là bởi vì dưới tay hắn cái kia gần 110 hiệu mặt mũi tràn đầy hung tợn huynh đệ, nguyên nhân lớn hơn, vẫn là tại với lô quỷ năm gần đây xông ra hiển hách hung danh. Đêm đó, Lâm Truy nội thành. Một tòa điêu lương họa trụ trong sân. Thủy thượng phiêu lỗ quỷ chính tịch lấy ánh trăng, thận trọng lau sạch lấy trong tay chuôi này hình thù kỳ lạ trọng truy. Năm đó theo cái kia lão khiếu hóa tử trong tay lừa đến chuôi này truy thời điểm, lỗ quỷ làm sao cũng không nghĩ ra, chuôi này cái búa thế mà mới có thể có uy lực như thế. Thân là một cái có lý tưởng có hoài báo thanh niên lêu lổng, lỗ quỷ đương nhiên sẽ không cam nguyện dừng bước tại này. Đại trượng phu chính là muốn lập xuống bất thế chi công nghiệp, phải biết bản triều thái tổ ra, vị kia quan đế lao ra. Đều có thể bằng vào một thanh hiển nguyệt thanh long đánh xuống một cái thiên hạ. Mà có như thế thần binh chính mình. Trọng truy vung khẽ, một trận quỷ khóc vậy tiếng rít vang vọng toàn bộ sân nhỏ. Nhìn xem chuôi này theo ý chí của mình bỗng nhiên trở nên lớn hình thù kỳ lạ trọng truy, lỗ quỷ lộ ra ý cười. Ta vì sao không được? Dù sao quan đế lão gia đã từng cũng bất quá là một cái bán táo mà thôi. Thủy thượng phiêu lỗ quỷ. Có hơi có vẻ nhuyễn nhu hét to âm thanh theo trên nóc nhà vang lên. Ngươi làm nhiều việc ác. Hôm nay, ta liền muốn lấy mạng chó của ngươi. Ngẩng đầu nhìn một chút cái kia đứng ở trên nóc nhà, rút kiếm chỉ mình nữ tử che mặt, lỗ quỷ có chút bất đắc dĩ. Lại tới một cái. Hiện tại những thiếu niên này hiệp sĩ nhóm thật sự là không biết sống chết, luyện chút ít có chút danh tiếng công phu đã cảm thấy chính mình vô địch thiên hạ. Bất quá. Lỗ quỷ nhìn xem cái kia ánh trăng dưới nữ tử, nhấc lên hình thủ kỳ lạ trọng truy. Dạng này không phải càng tốt sao. Đỡ ép, cảm tạ khán quan các lão gia đặt mùa. Khen thưởng, còn có nguyện phiếu. DS2, về sau tận lực đều sớm một chút phát, như vậy mọi người ban ngày liền có thể nhìn. DS3, ngủ sớm dậy sớm thân thể khỏe. Chương 239, Lục Điêu thủ hộ lấy hắn điêu bảo. Sáng sớm hôm sau. Tắc Bắc, Lục Gia Bảo. Làm xây dựng ở biên cảnh phụ cận ổ bảo, Lục Gia Bảo có thể được xưng là cố nhược kim thang. Đừng nói trên thảo nguyên những người hồ đỏ nhóm, ngay cả đại hán quan quân muốn đánh xuống tòa này ổ bảo, cũng là muốn phí chút sức lực. Dù sao tuy nhiên cùng thuộc Đại Hán, nhưng là Lục gia cùng quan quân vẫn không thế nào đối phó. Tựa như vốn nên làm biên tắc ổ bảo cung cấp ủng hộ Trinh Bắc quân vô tình hay cố ý không để ý đến Lục gia bảo cũng rất sáng suốt mà không đi cùng Trinh Bắc quân có bất kỳ dây dưa rễ má nào. Đây cũng là vì sao Lục gia hội khiển trách món tiền khổng lồ đem ổ bảo sửa như là cứ điểm quan trọng, bọn hắn chỉ có thể dựa vào chính mình. Mà tại Lục Điêu quật khởi về sau, tòa này Lục gia bảo tức thì bị làm đương đại gia chủ Lục Điêu thật sâu đặt xuống của mình là cấn. Theo Lục Điêu trên giang hồ thanh danh càng lúc càng lớn, tòa này Lục Gia Bảo cũng ở đây trong giang hồ có tên mới. Giang hồ xưng là Điêu Bảo. Điêu Bảo, diễn võ tràng. Chỉ thấy Lục Điêu thân ảnh trên dưới tung bay, như là hùng ưng dương cánh. Trong lúc phất tay cái kia hùng hậu kính lực đủ để cho thấy Lục Điêu thâm hậu nội công nội tình. Chỉ tiếc, cũng không có người vì hắn lớn tiếng khen hay. Đánh một bộ 36 đường ưng dương quyết, chậm rãi thu công Lục Điêu nhìn thoáng qua cái kia bọc lấy hắc bảo, trên người mặc trọng giáp đại hán. Cái kia hắc bảo đại hán chính ngậm một cây lửa đốt tinh giấy côn, yên lặng ở một bên phun ra khói bụi. Đó là... Cái gì? Lục Điêu có chút hiếu kỳ, nhưng cũng không có hỏi nhiều. Hắn cũng không dám hỏi nhiều, cho dù hắn đến bây giờ ngay cả cái này hắc bảo đại hán họ gì tên gì cũng không biết. Cái này hắc bảo đại hán kêu cái gì cũng không đáng kể, nhưng là cái kia một thân thực lực thế nhưng là không làm giả được. Lục Điêu rất hoài nghi cái này hắc bảo đại hán coi như muốn hủy đi cái này ổ bảo cũng không được bao lâu thời gian. không nên hỏi cũng đừng hỏi. Vạn nhất chọc giận cái này hung nhân, đối phương đến một câu Lục Gia Bảo người đều phải chết, cái này lớn như vậy Lục Gia Bảo lại có ai năng lượng ngăn được hắn. Luyện xong. Hắc Bảo Đại Hán phát ra hỗn độn gào thét, hỏi ngươi cái vấn đề. Ngươi ngày thường cùng người đánh thời điểm, cũng là đánh như vậy sao? Đỗ Khang vốn cảm thấy cái tên này gọi Lục Điêu thanh niên luyện võ nghệ vẫn có chút ý tứ, nhưng là tại hiện trường nhìn một chút về sau, Đỗ Khang liền đã mất đi hứng thú. Đối phương võ nghệ luyện sai lệch, cái này căn bản không là chém giết kỹ xảo, nhưng cũng không thích hợp dùng để cường thân kiện thể. Đỗ Khang không biết cái này gọi Lục Điêu thanh niên luyện loại đồ chơi này đến cùng có ý gì. Là vì để cho mình cảm thấy mình rất biết đánh nhau sao? Ta ngày bình thường cũng không thường cùng người đánh nhau. Bất quá hành tẩu giang hồ thời điểm nhưng cũng khó tránh khỏi gặp được chút ít thị phi. Lục Điêu nhớ lại, cũng là từng có thể làm cho ta hết thi 36 đường ưng dương quyết nhưng như cũ không có cách nào bắt được đối thủ. Ngày đó, ta cùng hắn đại chiến hơn trăm hiệp, nhưng là không phân thắng thua. Hô! Phun ra một điếu thuốc sương ngủ, Đỗ Khang vê diệt tàn thuốc.